Chương 803, Thiên Ứng Đạo. Chương 803, Thiên Ứng Đạo. Thuận theo lập tức thủy triều chảy, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cử chỉ. Diệp Cô Thành chưa làm quá nhiều lưu lại, tại đem Bạch Vân Thành bên trong các loại thủ tục an bài thỏa đáng về sau, trực tiếp thẳng leo lên Thiên Chu. Nhưng mà, hắn cũng không lập tức lên đường, mà là vờn quanh Mãng Xà đảo đi dạo một lần. Cho đến sáng sớm hôm sau, lớn quân đội mới chạy ly Mãng Gián đảo, hướng về chỗ cần đến Thiên Ứng Đạo tiếp tục dương phàm đi xa. Trên con đường này, biển cả cái kia ầm ầm sóng dậy cảnh tượng xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Ven đường bên trong, bọn họ tao ngộ qua mưa rông gió giật tàn phá bờ bãi, chịu qua biển gầm mãnh liệt xung kích, còn đụng tới quá phô thiên cái địa hải thú triều dâng. Ở giữa, bọn họ cũng thấy được biển cả ẩn chứa vô tận khủng bố. Tại nào đó phiến hải vực bên trong, đột nhiên vô số xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, trong chốc lát liền đem rộng lượng hải thú thôn vệ hầu như không còn. Cái kia phát ra khí tức khủng bố, khiến lòng người sinh vô tận hoảng hốt. Như vậy kinh khủng tồn tại, tuyệt không phải bình thường hải thú có khả năng bằng được. Cho dù là nguyên thần cảnh cường giả, cũng sẽ chùn bước, thần tướng căn bản không muốn cùng kinh khủng như vậy sinh mệnh là địch, ít nhất 507 lập tức không nghĩ. Còn nữa, trên mặt biển đột nhiên hiện ra vòng xoáy, cái kia vòng xoáy bên trong tản ra khiến người sợ hãi thôn phệ chi lực, hình như có một loại vô hình vĩ lực, một cách tự nhiên liền đem đông đảo hải thú thủy tộc toàn bộ thôn phệ trong đó, cũng không biết cuối cùng sẽ bị cuốn theo đến phương nào. Tại một số hải vực khu vực, trong chốc lát, thiên địa nguyên khí rơi vào rối loạn, không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, tất cả thiên địa pháp tắc gần chứa đạo vận đều ở trong đó thay đổi đến cuồng bạo mà vô tự. Có chút hải thú đặt mình vào trong đó, nháy mắt liền như là bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt chém qua đồng dạng, tại chỗ liền bị chia cắt thành vô số huyết nhục khối vụn, nhộn nhịp rơi tại trên mặt biển. Tràng cảnh kia thực sự là tàn khốc khủng bố tới cực điểm. Không thể không thừa nhận, hải vực bên trong ẩn giấu vô số kẻ nguy hiểm, tồn tại quá nhiều không biết huyền bí. Thời gian lặng yên lưu chuyển, đại quân giữa bất chi bất giác lại vượt qua hai tòa hòn đảo. Cái này hai tòa hòn đảo quy mô đều không kém hơn Mãng Xà đảo, trong đó một tòa tên là Thiên Nga đảo, một tòa khác thì là Cá Sấu đảo. Thiên Nga trong đảo có một mảnh rộng lớn hồ nước, cái kia hồ nước phảng phất có một loại đặc biệt mị lực, hấp dẫn lấy đông đảo Thiên Nga trước đến tập hợp sinh sôi, cho nên lấy đó làm tên nên đảo. Mà Cá Sấu đảo tự nhiên là Cá Sấu đông đảo, cá sấu ở trên đảo chiếm cứ lấy cực kỳ địa vị trọng yếu. Đối mặt cái này hai tòa hòn đảo, tần tướng vẫn như cũ chưa làm lưu lại, chỉ là phân biệt tại tới gần bờ biển chỗ xây dựng lên một tòa thiên thành. Cùng lúc đó, Triệu Hoán ở vào quân hồn chiến giới bên trong đại tần quân đoàn, lấy tiên thành làm căn cơ, đối cả hòn đảo nhỏ mở rộng chinh phạt. Đến tiếp sau sự tình, tự có đại tần những người khác xử lý thích đáng. Dù sao, những hòn đảo này bên trên cũng không có quá mức tồn tại cường đại. Chỉ cần vững vàng, không đội ở cầu thành, tham công liều lĩnh, duy trì liên tục lấy tiên thành lực lượng từng bước đẩy tới, dù cho không thể hoàn toàn loại bỏ trên lục địa uy hiếp, cũng có thể đem những cái kia uy hiếp toàn bộ đẩy vào hoang dã chi địa. Sau đó lấy tiên thành làm trung tâm, mượn nhờ đại tần thợ săn tiền thưởng lực lượng, một chút xíu tiến hành từng bước xâm chiếm. Cuối cùng, tất nhiên có khả năng đạt tới mục tiêu, nếu biết rõ đại tần hoàng triều chưa hề mưu toan duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề, mà là muốn bằng mượn thời gian lực lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác địa sứ tự thân căn cơ vững như bàn thạch. Cuối cùng sẽ có một ngày, những địa phương này đều sẽ trở thành đại tần lãnh thổ. Từ tiên thành hòn đảo chi chít khắp nơi bắt đầu, cả hòn đảo nhỏ liền mình đưa vào đại tần cương vực. Thời gian tại trong lúc lơ đãng chậm rãi chạy xuôi, trong bất chi bất giác đã từ từ tới gần Thiên Ứng đảo vị trí hải vực. Tuế nguyệt lặng yên im lặng tan biến. Thiên Ứng đảo. Đảo này diện tích lãnh thổ bao la, tuy khó cùng đại tần rộng lớn cương thổ đánh đồng, nhưng cũng đủ để gánh chịu đông đảo sinh linh nghỉ lại sinh sôi. Lục địa bên trên, sơn thủy hữu tình, cùng bình thường lục địa không khác. Mà còn, hoang dã bên trong, núi rừng rậm rì, cổ mục che trời, cành lá mạnh mẽ, vô số dây leo giao thoa tung hoành ở núi rừng hoang dã ở giữa. Cái kia cỏ dại sinh dung nhan cực kỳ xanh tươi, độ cao lại vượt qua người bình thường. Thiên Ứng đảo trọng yếu nhất chỗ chính là một mảnh rộng lớn vô ngân thảo nguyên. Trên thảo nguyên cỏ xanh càng thêm màu mỡ tươi non, có thể nói vô số động vật ăn cỏ thèm nhỏ dại mỹ vị món ngon. Mảnh này thảo nguyên tên là Thiên Ứng thảo nguyên. Tại cái này mảnh thảo nguyên bên trên, bất ngờ có thể thấy được từng tòa nhà bạt tụ tập mà thành quần thể. Xung quanh hữu dụng hàng rào vòng vây các loại gia súc, ngưu, cừu, ngựa đều là ở trong đó. Mà còn, những này súc dưỡng gia súc có chút bất phàm. Cái kiêng ngưu, hình thể tương đối bình thường ngưu chỉ càng thêm to lớn, tản ra một cỗ gia tính khí tức, mỗi một con trâu trên thân đều ẩn chứa cường đại lực lượng, một khi bạo phát đi ra, cho dù là mãnh hổ cũng muốn nhượng bộ lui mình. Đàn ngựa thì càng thêm thần dị, trong đó đại bộ phận chính là dài huyết sắc miếng vảy dị trùng chiến mã, tên là Hãn huyết long lân mã. Nghe nói, đây là Hãn huyết bảo mã cùng long trùng kết hợp chỗ dựng dục long trùng chiến mã, trong cơ thể chảy xuôi mỏng manh long tộc huyết mạch, mà còn, nếu như cơ duyên xảo hợp, thậm chí có khả năng trực tiếp lộ sắc thành chân long. Đương nhiên, việc này thật giả hay không, có thể thành công hay không thể biến, tỷ lệ có thể nói vạn người không được một. Tại những bộ lạc này bên trong, có thể nhìn thấy từng cái dân tộc thiểu số, nói xác thực là thảo nguyên dân tộc, mặc có nồng đậm dân tộc đặc sắc trang phục, bọn họ cầm trong tay trường tiên vung dậy, bên hông đừng loan đao, ánh mắt sắc bén như điện. Nhanh lên, đều cho ta nhanh nhẹn điểm, lề mà lề mề chính là muốn làm cái gì? Muốn trộm lười lời nói, hạ tràng là cái gì? Trong lòng các ngươi có lẽ nắm chắc. Phải biết, bây giờ lương thực cực kỳ chân quý, phế vật cũng không có tư cách sống sót. Các ngươi cái này nhóm người, đến Lưu Lan bên kia cho bỏ sữa bắt sữa, cái này nhóm người đi nuôi thả ngựa chăn dê. Nếu ai dám can đảm không nghe lời, vậy liền để các ngươi biến thành hai chân cừu. Chỉ thấy từng đám nô lệ từ nhà bạt bên trong chậm rãi đi ra, bọn họ từng cái xanh xao vàng gọn, quần áo tả tơi, thậm chí đến áo quần rách dưới trình độ, từng cái tinh thần hệ bại suy sụp. Để người liếc nhìn lại, liền biết nội tâm đối tương lai đã tuyệt vọng, trong mắt chỉ còn chết lặng, đây là trường kỳ tao thụ chèn ép mà tích lũy tháng ngày tạo thành. Những này nô lệ đều là nhân tộc bất tính. Chương 804, kiếm cát. Chương 804, kiếm cát. Chỉ là so với dáng người khôi ngô dân tộc thiểu số mà nói, những người này lộ ra gầy yếu tinh tế, bọn họ là con cháu Viêm Hoàng, thuộc về hán tộc bất tính. Tại dân tộc thiểu số phân công bên dưới, từng đám nô lệ bị đuổi hướng từng cái khu vực, có đi giúp bò sữa vắt sữa, có đi nuôi thả ngựa chăn dê, mặt của bọn hắn bên trên không có chút nào biểu lộ. Hừ, những này dê hai chân tất cả đều là chút hết ăn lại nằm ra hỏa. Giữ lại bọn họ thuần túy là lãng phí lương thực. Người hắn a, chính là một đám hèn nhát, chỉ xứng làm nô lệ. Vương đình bên trong đã có truyền ngôn, muốn tập kết đại quân, hướng toàn bộ đại lục phát động chinh phạt, xây dựng lên thuộc về chúng ta vô thượng vương đình, triệt để ta Thiên Ưng Vương đình uy danh truyền khắp toàn bộ đại lục. Một tên dị tộc chiến sĩ đầy mặt tự hào nói ra. Thiên Ưng Vương đình thành lập, làm cho trên thảo nguyên dân tộc thiểu số đoàn kết lại, bọn họ lấy đã từng tiền ti tộc xem như vương tộc, tạo dựng lên vương đình. Thiên Ưng Vương tên là Thác Bạt Đạo, Thác Bạt nhất tộc chính là vương đình bên trong vương tộc. Nghe đồn, Thiên Ưng Vương được đến thượng thiên nghĩ ban cho che chở, được ban cho vô thượng công pháp, tu vi cực kỳ cao thâm, đồng thời thiên tính tàn nhẫn bá đạo, tại vương đình bên trong cũng là người người e ngại kính sợ. Thiên Ưng Vương Thác Bạt Đạo thực lực đến tột cùng cường hãn đến loại trình độ nào, không người biết được. Chỉ là, tục truyền, những cái kia dám can đảm hướng hắn phát động khiêu chiến người, đều là đã chết, mà còn tử trạng thê thảm, thậm chí chết không toàn thây. Từ trước đến nay không người có thể thăm dò công pháp hắn tu luyện đến tột cùng vì sao, vẹn vẹn biết có một lần, tại nhìn thẳng vào một tôn cường đại hung thú thời khắc, hắn thi triển lĩnh vực chi lực, trong chốc lát diễn sinh ra đông đảo hung thú hung cầm, tràn diện kia có thể nói phô thiên cái địa, những này từ lĩnh vực đi sinh ra hung thú hung cầm lại cứ thế mà đem tôn kia cường đại hung thú xé thành mảnh nhỏ. Hắn chỗ đến, phản phất vạn thú chi chủ làm thịt giáng lâm. Phải biết, tôn kia hung thú có thể là thực lực đạt tới tứ giai cường đại tồn tại. Nếu không có thực lực cường đại, lại sao có thể chấn được thiên tính tiêu căng khó thuần người hồ chủng tộc đâu? Giờ phút này, tại Thiên Ưng đảo một chỗ ẩn nấp trước sân động, có một tên đầu đội khăn che mặt, mặc thô áo nữ tử, nàng phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm, một tay cầm một cái to lớn ma lang. Cái kia ma lang mình nhưng mất mạng, một đường bị lôi kéo tới, trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu. Cái kia vết máu chậm rãi chui vào đại địa bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đến mức mùi máu tươi, tại cái này loạn thế bên trong, mùi huyết tinh khắp nơi bao phủ, chém giết không ngừng bên hai, tử vong lúc nào cũng có thể giáng lâm, một điểm mùi huyết tinh thực sự là không đủ thành đạo. Thiếu nữ kéo lấy thu săn, quay người liền đi vào chỗ hang núi kia. Sơn động mặt ngoài tia sáng lóe lên, nhập khẩu liền một cách tự nhiên biến mất, từ bên ngoài nhìn, giống như cùng là hoàn chỉnh mà bền chắc vách đá đồng dạng, cho dù ai đều không thể phát giác nơi đây lại có một cái cửa hang. Sơn động nội bộ càng có thần dị trận pháp cấm chế dùng để che chắn khí tức, một tia khí cơ đều chưa từng tiết lộ. Vào sơn động, bên trong có một tòa truyền tống trận. Thiếu nữ bước lên truyền tống trận, tia sáng lóe lên, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ xuất hiện lần nữa lúc, bất ngờ có thể thấy được, nàng đã đưa thân vào một chỗ cổ quái không gian. Tinh tế dò xét, xung quanh phần lớn là vách đá dáng dấp địa phương, bốn phía khảm nạm không ít chân châu, đều là dạ minh châu, bọn họ tản ra ánh sáng nhu hòa, đem hoàn cảnh xung quanh chiếu rọi đến sáng lên. Không gian này quy mô không coi là nhỏ, xung quanh có chừng khoảng 10 dặm. Đây là một mảnh không gian dưới đất. Đồng dạng, cũng có thể nhìn thấy một chút kiến trúc. Chỉ bất quá, những kiến trúc này không hề xa hoa, có thể nói hết sức bình thường, thậm chí hơi có vẻ đơn sơ. Tại mảnh không gian này bên trong, từng người nữ tử ngay tại trên đất chống diễn luyện kiếm pháp. Mỗi một nữ tử kiếm pháp đều lộ ra một cỗ lăng lệ khí tức, lưỡi kiếm hàn quang lập lòe, giống như có thể tùy thời cắt chém hư không, chặt đứt vân vân. Trong kiếm ẩn chứa sát ý nồng nặc, nhưng mà kiếm pháp của các nàng lại mang một loại mỹ cảm đặc biệt, thoạt nhìn giống như tại nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng tại cái này kiếm vũ bên trong nhưng lại giấu giếm vô hạn sắc cơ. Vũ động thời điểm, kiếm khí ngang dọc bay lên. Tại bên trong vùng không gian này có một tòa lầu các. Lầu các bên trên đứng lặng một nữ tử. Tinh tế nhìn lại, nữ tử này chính là lúc trước hiện thân tại Hán Hải Long Cung công tôn đại đương. Nàng y nguyên che khăn che mặt, trên thân cố kia khí chất như cũng tuyệt thế vô song, người khác thấy liền có thể cảm nhận được một loại khó nói lên lời tốt đẹp. Đại tỷ, theo tình báo lời nói, Thiên Ưng Vương đình hình như có tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng dấu hiệu. Sợ rằng cái này Thiên Ưng Vương là không kịp chờ đợi muốn thống nhất toàn bộ Thiên Ưng đảo. Một nữ tử đi tới công tôn đại đương sau lưng, nhẹ giọng nói, cái này cũng chẳng có gì lạ. Thiên Ưng Vương từ Hán Hải Long Cung thu hoạch Hán Hải Hải Đồ, biết tại Thiên Ưng đảo bên ngoài còn có mênh mông hơn thiên địa. Lấy hắn nội tâm bừng bừng ra tâm, tất nhiên là không cam lòng an phận ở một góc. Mở rộng, tiến tới thống nhất toàn bộ Thiên Ưng đảo, chính là bày ở trước mắt sự tình, cho dù ai đều không thể thay đổi hắn ý nghĩ. Chỉ là, không ngờ tới một ngày này lại đến mức như thế nhanh chóng. Công tôn đại nương bình tĩnh nói ra. Kỳ thật, đối với kết quả như vậy, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, duy nhất ngoài dự liệu chính là, tất cả những thứ này tới thực tế quá mức cấp tốc. Một khi Thiên Ưng Vương đình xuất binh chính phạt, tất nhiên sẽ mang đến một tràng gió tanh huyết vũ, không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc bách tính mất mạng chiến hỏa bên trong. Dù cho may mắn còn sống sót, cũng sẽ thống khổ vạn phần, hình như đi thịt. Hừ, Thiên Ưng Vương đình muốn thống trị mảnh này lục địa, cái kia trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta kiếm các có đáp ứng hay không. Vì những cái kia dân chúng vô tội, chúng ta tuyệt đối không cho phép Thiên Ưng Vương đình tùy ý làm vậy. Nữ tử kia nghe lời ấy, trên mặt hiện ra một vẻ kiên định màu sắc. Nơi này chính là kiếm các. Kiếm các chính là công tôn đại nương một tay sáng lập thế lực. Nàng lấy tự thân làm căn cơ, tại du lịch trên đường, gặp phải rất nhiều chịu đủ cực khổ tra tấn nữ tử, đem các nàng giải cứu ra về sau, truyền thụ kiếm đạo, chỉ vì để các nàng có đủ năng lực tự bảo vệ mình, từ đó có khả năng tại cái này loạn thế bên trong sinh tồn tiếp. Theo thời gian trôi qua, hội tụ ở cái này nữ tử càng ngày càng nhiều, kiếm các lực ảnh hưởng cũng tại không ngừng mở rộng 10. Chương 805, Thứ Vương. Chương 805, Thứ Vương. Kiếm các nữ tử tại tu có sở thành về sau, liền sẽ ra ngoài du lịch. Một khi mắt thấy nhân tộc bách tính gặp phải nguy hiểm, hoặc là bị người hồ xâm nhập, các nàng chắc chắn xuất thủ tương trợ. Đặc biệt là tại chém giết người hồ thời điểm, thủ đoạn thật là quả quyết hung ác, thậm chí sẽ không cho đối phương lưu lại toàn thây. Các nàng duy trì liên tục không ngừng mà phản kháng người hồ thống trị, từ Ưng Vương đỉnh, Thiên Ưng Vương đỉnh, trong tay giải cứu ra đông đảo nhân tộc bách tính. Theo những này anh dũng cử chỉ, kiếm các danh vọng giữa bất chi bất giác ngày càng tăng lên. Tại nhân tộc bách tính trong lòng, kiếm các có hy vọng cực cao. Rất nhiều người đối kiếm các lòng sinh hướng về, dù sao chỉ có kiếm các sẽ dốc hết toàn lực đi cứu giúp bọn họ. Chỉ là đáng tiếc, kiếm các chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nam tử là không cách nào gia nhập. Mà tại Ưng Vương đỉnh, Thiên Ưng Vương đỉnh, xem ra kiếm các là trên phiến đại lục này lớn nhất không ổn định nhân tố. Vì vậy, bọn họ phí hết tâm tư muốn tìm ra kiếm các vị trí, thậm chí mưu toàn đem trực tiếp phá hủy. Nhưng mà, không ngoài dự tính, bọn họ căn bản không tìm thấy kiếm các nằm ở nơi nào, cũng liền hoàn toàn không cách nào đối nó tiến hành phá hủy. Kiếm các thần bí, tại toàn bộ Thiên Ưng đảo đều là thanh danh truyền xa. Ít nhất cho tới bây giờ, còn chưa từng có người tìm tới quá kiếm các vị trí. Thiên Ưng Vương đình mưu toàn mở rộng, kiếm các tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là, lần này người nào đều khó mà dự liệu, ngăn cản việc này sẽ trả giá cỡ nào đại giới. Cái kia đại giới có lẽ to lớn đến vượt quá tưởng tượng, kiếm các bên trong không biết sẽ có bao nhiêu tỷ muội chết. Ân, Thiên Ưng Vương dã tâm mừng mừng, tính tình hung tàn, tuyệt không phải thống trị Thiên Ưng đảo nhân tuyển tốt nhất. Ta tính toán thân phó Thiên Ưng Vương đỉnh, ám sát Thiên Ưng Vương. Chỉ cần hành thích thành công, dù cho Thiên Ưng Vương đỉnh sẽ không triệt để tan rã, cũng sẽ rơi vào hỗn loạn lung tung, đến lúc đó, chúng ta liền có thể tranh thủ đến một đoạn cơ hội thở dốc. Công Tôn Đại Nương sâu hút một khẩu khí, ánh mắt kiên định nói ra. Nàng đã quyết ý ám sát Thiên Ưng Vương, có thể cái này Thiên Ưng Vương thực lực đến tột cùng làm sao, không người biết được. Công Tôn Đại Nương tự nghĩ, luận đến tu vi cảnh giới, chính mình tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào. Nhưng mà, muốn ám sát chính là vận triều chi chủ, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ở giữa sẽ gặp phải ngăn cản khó có thể tưởng tượng. Đúng như Vân Quốc trong lịch sử, những cái kia đối hoàng đế lòng mang bất mãn muốn hành thích người, gần như không người thành công. Kinh Kha ám sát Tần Vương bình yên vô sự, Lớn Minh nghĩa sĩ ám sát Đại Thanh hoàng đế, mặc dù trải qua nhiều lần thử nghiệm, có thể vị kia hoàng đế lại bị ám sát thành công đâu. Ám sát một vị vận triều chi chủ, sẽ cùng tại cùng toàn bộ vận triều ngàn vạn bách tính là địch, cái kia áp lực vô hình đủ để cho thích khách bước đi liên tục khó khăn, gần như rơi vào sinh tử tuyệt cảnh. Cho nên, Công Tôn Đại Nương trong lòng đồng dạng không chắc, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại vương đình bên trong ám sát một vị vận triều chi chủ. Cái này vừa đi, nàng cơ hồ là ôm hẳn phải chết tín niệm, dù cho bỏ mình, cũng phải vì tộc nhân tranh thủ thời gian. Nàng đang đợi chờ đợi cái kia một tia hy vọng giáng lâm. Không thể, đại tỷ. Nghe nói, ám sát vận triều chi chủ sẽ phải gánh chịu đến từ vương đình khí vận áp chế, một thân thực lực sợ rằng mười thành bên trong khó mà phát huy ra năm thành. Tại loại này dưới tình hình, căn bản liền không có ám sát thành công có thể a mà còn, cái này quá mức nguy hiểm. Đại tỷ ngài có thể là kiếm các chủ cột bước bằng, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất nào. Ngài nếu là không còn nữa, kiếm các cũng liền không tồn tại nữa. Tuyệt đối không thể a. Nữ tử kia nghe lời ấy, sắc mặt đột nhiên đại biến, không chút do dự mở miệng ngăn cản nói. Vô luận như thế nào, nàng cũng không nguyện ý để đại tỷ tiến về vương đình hành thích sự tình. Đây rõ ràng là cựu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh cử chỉ, làm sao có thể đi đâu? Nếu là vận triều chi chủ như vậy tùy tiện liền có thể bị ám sát, này thiên địa ở giữa không biết sẽ có bao nhiêu đại thần thông giả có thể dễ dàng đem những cái kia vận triều chi chủ xóa bỏ, cuối cùng để tông môn tu sĩ trở thành chỗ tệ. Trong này là tồn tại cấm kỵ cũng không thể tùy ý xúc phạm. Công Tôn Đại Nương đối với kiếm các tầm quan trọng, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Nàng giống như một loại tinh thần tín ngưỡng, là kiếm các trong lòng mọi người trụ cột tinh thần. Một khi nàng vẫn lạc, người nào đều không cách nào tưởng tượng kiếm các sẽ phát sinh loại nào biến cố, lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, tạo thành bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Đúng rồi, đại tỷ, ngài lần trước trở về thời điểm không phải nói, chỉ cần chúng ta yên tâm chờ đợi, sau này liền sẽ có Viêm Hoàng cường giả giáng lâm, cứu vớt thiên hạ bách tính sao? Không biết có thể hay không để bọn họ mau chóng giáng lâm. Đại Tần hoàng triều có thể là giữa thiên địa đệ nhất hoàng triều, nếu là có thể giáng lâm nơi đây, nhất định có khả năng chống đỡ Ngự Thiên Ưng Vương đỉnh, cứu vớt thiên hạ lê dân bách tính a. Nữ tử đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, kích động nói ra. Chỉ sợ là không còn kịp rồi. Tuy nói đều tại Hán Hải hải vực bên trong, thế nhưng muốn vượt qua cái này hải vực khoảng cách, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù cho có hải đồ, vẫn như cũng ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Huống chi, Lớn Thái Hoàng hướng đến tột cùng cường đại cỡ nào, đến nay vẫn là ẩn số, bọn họ muốn đi tới nơi này, nhất định cũng không phải trong ngắn hạn có khả năng làm đến. Nếu là còn có thời gian, chúng ta ngược lại là có thể chờ, nhưng hôm nay, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, đã không kịp. Công Tôn Đại Nương lắc đầu, trầm ổn nói ra. Tốt, ý ta đã quyết, cái này liền xuất phát, chu diệt Thiên Đương Vương, kết thúc bây giờ loạn thế. Công Tôn Đại Nương sâu hút một khẩu khí, lập tức bước ra, thân thể một cách tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo đẹp đến mức tận cùng không hoàn chỉnh bối ảnh, tại trên không dần dần tiêu tán. Nàng muốn đi làm sự tình, kiếm các bên trong không ai có thể ngăn cản. Công Tôn Đại Nương là một tên người tham gia múa, cũng là một tên kiếm tu, trong lòng ý chí cỡ nào kiên định, làm ra quyết định, 1.8 vậy liền thẳng tiến không lùi. Công Tôn Đại Nương bản thân chính là một vị tính tình quả quyết người, trong lòng làm ra quyết đoán, đã không chút do dự bắt đầu đi làm, ám sát Thiên Đương Vương, kết thúc bây giờ loạn thế, vì trên phiến đại địa này nhân tộc bất tính, liền xem như đánh đổi mạng sống làm đại giá, có cái gì không được. Liên tính từ xưa đến nay, chưa từng có một tên thích khách có khả năng thành công ám sát một tôn đế vương. Người khác làm không được, cái kia nàng muốn làm cái thứ nhất. Chỉ cần lấy hữu tâm tính vô tâm, chưa hẳn không có cơ hội thành công. Mang theo cố này hẳn phải chết tín niệm, Công Tôn đại nương rời đi. Độc thân tiến về Thiên Ưng Vương đỉnh. Lần này đi, thứ vương. Sinh thì bể, chết hồn bể. Chương 806, dị tộc. Chương 806, dị tộc. Tại rộng lớn bình nguyên bên trên, có dị tộc nghỉ lại tại đây. Dõi mắt xung quanh một tòa cỡ lớn bộ lạc bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Rất rõ ràng, cái tòa này bộ lạc cũng không phải là nhân tộc, nói xác thực, cũng không phải là thuần túy trên ý nghĩa nhân tộc. Tộc chúng có cùng nhân loại cực kỳ tương tự ngoại hình, nhưng mà, trên người bọn hắn, nói chính xác hơn là làn da tầng ngoài, có khả năng nhìn thấy tầng tầng tinh mịn miếng vảy dày đặc, những này miếng vảy chợt nhìn đi, cùng vảy cá cực kỳ tương tự. Kỳ thực, đây chính là hàng thật giá thật vảy cá. Nghe đồn, đây là nhân tộc cùng loài cá giao hòa thai nghén mà thành hoàn toàn mới chủng tộc. Tại chủng tộc khác xưng hô bên trong, bọn họ được gọi là ngư nhân tộc, mà chính bọn họ thì tự xưng là kim lân tộc, ẩn chứa trong đó kim lân há là vật trong ao. Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa long ngụ ý không thể không thừa nhận, những này kim lân tộc xác thực thần kỳ phi phàm. Bởi vì truyền thừa loài cá huyết mạch, lại quanh thân che có miếng vảy, cho nên bọn họ đối với thủy tính có bẩm sinh cường đại thiên chất. Bọn họ đối nước có một loại cực kỳ thân mật tình cảm, một khi không vào nước bên trong, liền phảng phất hô hấp nhẹ nhõm tự tại. Bọn họ có khả năng ở trong nước thời gian dài lặn, hoàn toàn không cần lo lắng hô hấp sự tình, trên thân miếng vảy có khả năng một cách tự nhiên từ trong nước thu lấy dưỡng khí. Tại tác chiến trong nước lúc, bọn họ sức chiến đấu không những sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào, ngược lại có khả năng vượt xa bình thường phát huy. Đồng thời, bọn họ có đủ nhân loại bên ngoài, cái này khiến bọn họ cũng có thể tại trên lục địa sinh tồn, chỉ bất quá, nếu như thời gian dài rời xa nguồn nước, tự thân liền sẽ cảm thấy một ít khó chịu, cho nên, kim lân tộc bình thường sẽ không ở tại khoảng cách nguồn nước quá xa chỗ. Thường thường lựa chọn tại tới gần dòng sông hoặc là biển cả chờ có thủy khí chủng tộc, nơi đây thủy khí chủng tộc ngữ nghĩa không rõ, có thể tồn tại nói rõ sai lầm, địa phương nghỉ lại, chỉ có như vậy, phương có thể khiến cho bọn hắn thể xác tinh thần vui vẻ. Kim lân tộc thiên tính ôn hòa, không hề mười phần tàn nhẫn, lại thuộc về tương đối dễ dàng giao lưu chủng tộc. Tại loại người trong chủng tộc, kim lân tộc cùng nhân tộc quan hệ có chút thân mật, bình thường sẽ không sinh ra xung đột. Đương nhiên, như thật đối mặt chém giết cục diện, kim lân tộc cũng sẽ không sợ hãi, đặc biệt là tại tới gần thủy vực chỗ, sức chiến đấu sẽ cường hãn hơn, dù sao bọn họ là trời sinh thủy chiến cao thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, kim lân tộc vẫn như cũ xem như nhân tộc một cái chi nhánh. Có một tòa kim lân tộc bộ lạc, tên là Thiên Huyễn bộ lạc. Hơn 50 chiếc màu xanh thiên chu xuất hiện tại bờ biển phía trước, lấy Thiên Huyễn bộ lạc năng lực, không có khả năng đối với cái này làm như không thấy, trừ phi toàn thể tộc nhân đều mù. Cái tòa này Thiên Huyễn bộ lạc tộc chúng số lượng có chút có thể nhìn, tổng cộng ước chừng có thể đạt tới mười mấy vạn chúng. Bộ lạc đồng dạng tổ kiến quân đội của mình, binh lực đại khái tại chừng 3 vạn, đương nhiên, tại thời khắc nguy cấp, hoàn toàn có khả năng làm đến toàn dân giai binh, tiến tới thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Thiên Chu xuất hiện, nháy mắt kinh động đến Thiên Huyễn bộ lạc. Rầm rầm rầm. Số lớn ngư nhân đại quân hiện lên mà ra. Bọn họ cũng không khoát chiến giáp, bởi vì trên thân miếng vảy chính là tuyệt giai chiến giáp, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa có thể theo tự thân trưởng thành không ngừng cường hóa, thay đổi đến càng thêm cứng cỏi. Trong tay bọn họ cầm binh khí thật là kỳ lạ, đó là một loại thon dài cốt kiếm, cẩn thận tường tận xem xét, phản phất là từ to lớn loài cá xương cốt diễn biến mà thành, trên thân kiếm còn giữ lại xương cá, thoạt nhìn mười phần dữ tợn. Loại này binh khí, tại Kim Lân trong tộc được xưng là cá cốt kiếm, ở trong nước, nó có khả năng phát huy ra cường đại phân thủy lực lượng, mà còn trên thân kiếm xương cá, tại thời khắc mấu chốt có khả năng bộc phát ra cường đại lực phá hoại, một khi đâm vào trong cơ thể, rút ra thời điểm, hoàn toàn có khả năng xé rách tiếp theo khối lớn huyết đủ. Một tên dáng người khôi ngô Kim Lân tộc nam tử phóng ra bộ lạc, trên đầu của hắn mang theo đỉnh đầu dùng xương cá chế tạo thành vương miện, cái kia vương miện đặt đỉnh đầu, dáng dấp thật là cổ quái. Người này là cái này bộ lạc tộc trưởng, tên là Huyễn Lân. Tộc trưởng, các tộc nhân vừa vặn phát hiện, những cái kia chiến thuyền không biết từ chỗ nào đột nhiên xung ra, lại vẫn có thể ở trên bầu trời bay giữa trời. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hẳn không phải là chúng ta mảnh này trên lục địa thế lực, chỉ là không biết đến cùng là cái nào chủng tộc đến, người đến lại là người nào, là địch hay bạn đây. Một vị mặc đem quân phục sức nam tử trung niên đầy mặt ngưng trọng nói ra. Đại quân đã bày trận, tuy nói chiến trận cũng không phải là mười phần nghiêm chỉnh, nhưng mọi người vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được trên người bọn họ phát ra hung hãn khí tức. Tại cái này loạn thế bên trong, có khả năng còn sống sót, hoặc là tay trói gà không chặt người, hoặc chính là thực lực mạnh mẽ lại tính tình hung hãn hạng người. Có thể ở chỗ này thành lập bộ lạc bên trong đại quân tự nhiên đều là từ 013 trong núi thây biển máu chém giết đi ra tinh nhuệ chi sư. Bọn họ tập hợp một chỗ, một cách tự nhiên tràn ngập ra một cỗ nồng đậm sát khí. Vào giờ phút này, từng đôi mắt đều chăm chú nhìn cái kia không ngừng đến gần Thiên Chu. Thiên Chu bên trên đứng tựa như là nhân tộc. Thiên Chu bên trên có long kỳ, cái chữ kia tựa hồ là tần đây là cái nào thế lực a? Là nhân tộc sao? Chẳng lẽ đây là nhân tộc thế lực? Bất quá, trước đây có thể chưa từng nghe nhân tộc thế lực có thể mạnh mẽ như vậy, có thể vượt qua hải vực, cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Tương đạo tiếng nghị luận liên tục không ngừng, không hề nghi ngờ, tại thấy rõ ràng trên bong tàu quân đội về sau, mọi người đều mặt lộ kinh ngạc cùng hiếu kỳ màu sắc. Tại bọn họ trong ấn tượng, thuần chủng nhân tộc là cực kỳ nhỏ yếu, không có cường đại thiên phú. Bây giờ tại Thiên Đương trên đảo, nhân tộc càng là ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, bị Thiên Đương Vương đỉnh chỗ áp chế, bị dị tộc chỗ ức hiếp, bị hung thú chỗ bức hiếp. Huyễn Lân nhìn thấy đứng ở Thiên Chu trên bong tàu một đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng lập tức chấn động, không khỏi hiện ra từng trận kinh đào hãi lãng. Chương 807, Kim Lân tộc. Chương 807, Kim Lân tộc. Đại Tần hoàng triều, thế mà đã có đủ siêu thoát tự thân vị trí lục địa năng lực. Cái này thật sự là khiến người không thể tưởng tượng. Đồng dạng, cũng hết sức rõ ràng, ở chỗ này mắt thấy Đại Tần hoàng triều quân đội, nhìn thấy Tần hoàng mang ý nghĩa loại tình huống nào. Ý vị này, cả tòa Thiên Đứng Đảo đã rơi vào Đại Tần hoàng triều tầm mắt bên trong. Nói không chừng, tiếp theo một cái chớp mắt, tùy theo mà đến, chính là Đại Tần cái kia lăng lệ binh phong. Tại cái này loạn thế bên trong, đối từng cái thế lực phát động chinh phạt cử chỉ, vốn là cực kỳ bình thường sự tình. Không biết vị này bệ hạ sẽ cho mảnh này lục địa mang đến cái gì đâu. Là hy vọng, hoặc là giết chóc cùng tử vong. Huyễn Lân trong lòng tràn đầy nghiêm nghị cảm giác, mắt nhìn thấy ngày đó thuyền dần dần tới gần, hắn nội tâm cũng dâng lên một trận lo lắng bất an. Dù sao, người nào đều không thể nào biết, Đại Tần hoàng triều xuất hiện, sẽ cho bọn họ mang đến loại nào ảnh hưởng. Bọn họ Kim Lân tộc thuộc về Ngư nhân tộc, là nhân tộc chi nhánh một trong, đã có nhân tộc huyết mạch, cũng có Ngư tộc huyết mạch, người nào đều không rõ ràng Đại Tần hoàng triều đối với bọn họ cầm loại thái độ nào. Tộc trưởng, có hay không muốn đưa ra cảnh cáo đâu? Vị tướng quân kia mở miệng dò hỏi. Truyền xuống mệnh lệnh đi, mọi người tại không được đến chỉ thị của ta phía trước, không được tùy tiện hành động, không cho phép xuất thủ công kích Thiên Chu. Trước để ta tới tiến hành thương lượng. Huyễn Lân sâu hút một khẩu khí, quả quyết làm ra quyết định. Đại Tần như vậy quái vật khổng lồ, đã có đủ đi ra tự thân vị trí lục địa thực lực, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn tùy tiện tới phát sinh xung đột, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Phía trước có thể là Tần tướng đại nhân. Huyễn Lân tại Thiên Chu tới gần về sau, cao giọng la lên. Hắn âm thanh hùng hồn to, một cách tự nhiên trong hư không truyền ra, truyền đến Thiên Chu bên trên. Thú vị, nơi đây lại có người nhận ra ta, chẳng lẽ là tham gia qua yến hội, cùng ta có quá gặp mặt một lần. Tần tướng nghe lời ấy, trên mặt cũng không nhịn được toát ra một tia kinh ngạc màu sắc. Hắn nhìn xem bên bờ Kim Lân tộc, trong mắt như có điều suy nghĩ. Kim Lân tộc cũng được xưng Ngư nhân tộc, bọn họ thân có nhân tộc huyết mạch, chính là nhân tộc chi nhánh. Cùng thuần chủng nhân tộc quan hệ cực kỳ thân cận, giữa song phương chưa bao giờ có lẫn nhau kết thù sự tình. Kim Lân tộc nhất là am hiểu thủy chiến. Tại hạ cho rằng, không ngại cùng bọn hắn tiếp xúc một phen, thuận tiện nhờ vào đó đối toàn bộ Thiên Ưng đảo có càng nhiều hiểu rõ. Văn sĩ chậm chậm mở miệng nói ra. Loại người tộc xem như nhân tộc chi nhánh, đồng dạng có thể bị coi là nhân tộc một thành viên. Đương nhiên, có ít người đem bọn họ coi như dị loại, nhưng trên thực tế, tại bây giờ vĩnh hằng thế giới bên trong, cái này đã là nhân tộc có khả năng đoàn kết quý giá lực lượng. Chỉ cần có thể làm việc cho ta, liền không có cái gì lực lượng là không thể đoàn kết. Tần tướng thần sắc bình tĩnh nói ra. Đối với những cái kia chân chính đối nhân tộc thân mật chủng tộc, Tần tướng đều vui lòng tiếp nhận, lại càng không cần phải nói bản thân chính là nhân tộc chi nhánh một trong Kim Lân tộc. Không sai, bản tướng chính là. Tần tướng chậm rãi nói ra, tộc trưởng có thể nguyện đến ta Thiên Chu bên trên một lần. Tốt. Huyễn Lân hơi chút trầm ngâm về sau, liền mở miệng đáp ứng. Tộc trưởng, cử động lần này không ổn. Bây giờ địch ta tình hình còn chưa rõ ràng, sao có thể tùy tiện lấy thân mạo hiểm đâu? Như có lời muốn nói, chẳng lẽ không thể ngay ở chỗ này nói? Tên kia quan tướng nghe thấy lời ấy, sắc mặt đổi biến, đội vàng không chút do dự tiến hành khuyên can. Đại Tần phương diện tùy tiện chưa đến, lại muốn để bọn họ tộc trưởng leo lên cái kia chiếc Thiên Chu, cái này không khác đem tính mạng mình hoàn toàn phó thác tại tay đối phương, vậy làm sao có thể đi đến thông đâu? Không sao, lấy tướng quân thân phận cùng địa vị mà nói, chắc hẳn sẽ không tại việc này bên trên bố trí âm mưu bị kế. Huyễn Lân vung vung tay nói, lấy Tần tướng thân phận và địa vị đến nói, xác thực khả năng không lớn làm ra làm trái thân phận sự tình. Huyễn Lân thực lực bản thân có chút bất phàm, ngự không phi hành đối hắn mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Trong chốc lát, hắn liền đạp không mà lên, hướng về Thiên Chu tiến lên, một bên tiến lên, một bên tinh tế đánh giá Thiên Chu. Chỉ thấy chỉnh chiếc Thiên Chu phảng phất tự nhiên mà thành tác phẩm, tìm không ra một tơ một hào khe hở. Đồng thời, cái kia to lớn bong tàu có khả năng gánh chịu đông đảo tướng sĩ, đứng lặng bên trên chiến sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến tinh nhuệ chi sĩ. Bọn họ từng cái khí huyết tràn đầy, hùng hậu, toàn thân tán phát sát khí làm cho người kinh hãi. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng hoảng hốt, thuộc về Thiên Chu bên trên buồm. Thuyền kia buồm bên trên hiện ra hải thần đồ đằng, khiến người nhìn mà phát khiếp, phảng phất sau đó một khắc, cái kia to lớn tam xoa kích liền sẽ mạnh mẽ chém bổ xuống, đem tất cả đều phá hủy hầu như không còn, làm cho triệt để hóa thành chỉ có. Cố kia lực lượng, sát thực mênh mông ngông ngân. Thiên Huyễn bộ lạc tộc trưởng Huyễn Lân, bái kiến tướng quân. Trước kia từng có may mắn nhìn thấy tướng quân một mặt, bây giờ lại nhìn, tướng quân càng là phong thái lỗi lạc. Huyễn Lân kính cẩn nói ra. Huyễn Lân tộc dài quá mức khách khí. Người Thiên Huyễn bộ lạc lệ thuộc Kim Lân tộc, cũng là Ngư nhân tộc, vì nhân tộc chi nhánh một trong, không biết tộc trưởng cho rằng, các ngươi bộ lạc hôm nay là có hay không như cũ thuộc về nhân tộc đâu. Tại lời nói bên trong, cũng từng có lưu nhất định lượn vòng chỗ trống. Nhân tộc bày tỏ, như nguyện ý bị tiếp nhận, vậy hắn tất nhiên là cam nguyện trở thành nhân tộc một thành viên, mặt khác, như nhân tộc vô ý tiếp nhận, cái kia cũng không oán người được tộc, dù sao bọn họ đồng dạng có đủ sinh tồn tiếp năng lực. Nhân tộc như thừa nhận Kim Lân tộc vì nhân tộc chi nhánh, Kim Lân tộc liền vì nhân tộc một thành viên, nếu không thừa nhận, Kim Lân tộc thì không phải vậy. Như vậy như vậy, trong lúc vô hình liền đem tuyển chọn quyền bức cho nhân tộc một phương vận bất quá, đối với Tần tướng mà nói, cái này lại không coi là cái gì khó giải quyết sự tình. Nghe thấy lời ấy về sau, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói ra, chỉ cần lòng mang thiện niệm, trong cơ thể chảy xuôi nhân tộc huyết mạch, đó chính là nhân tộc một thành viên. Không dám nói cả một tộc loại làm sao, nhưng ta Đại Tần hoàng triều rõ ràng tỏ thái độ, ta đại dịch từ trước đến nay đối xử như nhau, tuyệt sẽ không có kỳ thị cử chỉ. Tại ta Đại Tần cảnh nội, chỉ cần thân là nhân tộc, là đại tân bách tính, đều là được hưởng ngang hàng quyền lợi. Đương nhiên, như nghĩ thu hoạch càng nhiều quyền lợi, vậy thì phải bằng vào tự thân cố gắng đi tranh thủ. Đại tân hoàng triều chưa từng cự tuyệt bất luận cái gì loại người chủng tộc, hoặc là nói những cái kia nắm giữ nhân tộc huyết mạch chủng tộc. Trên thực tế, những này nhân tộc chi nhánh dung nhập, có khả năng vì nhân tộc chuyển vào càng thêm cường đại lực lượng, tăng thêm thâm hậu hơn nội tình. Chương 808, Thiên Chu. Chương 808, Thiên Chu. Như ngư nhân tộc, thiên phú dị bẩm, sinh ra chính là am hiểu thủy chiến người nổi bật, có thể nói trời sinh hải quân. Tự nhiên, bản tướng cũng không gạt ngươi, lần này trước đến Thiên Đứng đảo, một cái là chịu một vị bạn cũ mời, thứ hai là vì ở vào Thiên Đứng Vương đỉnh thống trị phía dưới cái kia vô số chịu đủ cực khổ nhân tộc bách tính. Nhưng mà, tất nhiên ta Đại Tần đại quân đã tiến vào mảnh đất này, như vậy mảnh này lục địa, tất nhiên sẽ trở thành ta Đại Tần binh phong chỉ, chinh phạt chỗ. Nơi đây, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sẽ bị đưa vào ta Đại Tần cương vực bản đồ bên trong. Trong quá trình này, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chiến tranh vốn là không quan trọng đúng sai. Tần tướng tiếp theo nói, hắn không chút do dự biểu lộ lần này trước đến thái độ, đó chính là muốn đối Thiên Ưng đảo hưng binh tác chiến. Thậm chí, trước mắt mảnh đất này đã là Đại Tần chinh phạt mục tiêu vị trí. Huyền Lân nghe lời ấy, trong lòng không khỏi vì đó chấn động, âm thầm nghiêm nghị. Mặc dù trước đây đã từng có chỗ suy đoán, thế nhưng Đại Tần vậy mà thật tính toán đối Thiên Ưng đảo dùng binh, cái kia Đại Tần thực lực nội tình đến tột cùng hùng hậu đến loại trình độ nào đâu? Tướng quân, không biết ta Thiên Huyền bộ lạc giả sử 500 như gia nhập Đại Tần hoàng triều, Đại Tần hoàng triều có thể cấp cho chúng ta bộ lạc loại nào đãi ngộ đâu? Huyền Lân chậm rãi sâu hút một khẩu khí, sau đó mở miệng lần nữa hỏi ý nói. Đối với gia nhập Đại Tần chuyện này, cũng không biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt kháng cự chi ý ở trong đó, tất nhiên là có rất nhiều nhân tố. Đối mặt Đại Tần cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân, Thiên Huyền bộ lạc lực lượng lộ ra 10 phần nhỏ bé, muốn làm ra chống cự thực sự là khó càng thêm khó. Dù sao, Đại Tần thực lực quân sự hùng hậu, binh cường mã tráng, quân sự hệ thống hoàn mỹ, chiến lược chiến thuật đa dạng, lại tại hậu cần bảo đảm chờ rất nhiều phương diện cũng có cường đại chống đỡ. Thiên Huyền bộ lạc so sánh cùng nhau, vô luận là binh lực số lượng, vũ khí trang bị, vẫn là chỉ huy quân sự các phương diện, đều tồn tại chênh lệch cực lớn. Loại này trên thực lực cách xa, làm cho Thiên Huyền bộ lạc đối mặt Đại Tần đại quân lúc, từ hiện thực phương diện cân nhắc, khó mà hưng khởi ý niệm chống cự. Hai tướng cân nhắc thời khắc, lựa chọn ra sao, đã là lại rõ ràng bất quá sự tình. Phàm là đầu não thanh tỉnh người, cũng sẽ không đi chọn lấy một đầu không có chút nào hy vọng con đường. Tần tướng lại lần nữa mở lời, nếu như ngươi cam nguyện dẫn dắt bộ lạc đưa về Đại Tần, thành như lúc trước thuật, Đại Tần bách tính chỗ được hưởng quyền lợi, các ngươi đều đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hào vô khuyết giò nắm giữ. Không những như vậy, tiếp xuống nơi đây sẽ dựng lên một tòa tiên thành, như ngươi đáp ứng, tòa tiên thành này chức thành chủ liền trở về thuộc về ngươi. Cùng lúc đó, tộc nhân của ngươi cũng có thể tiến vào chiếm giữ tiên thành, trở thành dân chúng trong thành. Tại tần tướng trong lòng, tiên thành thành lập bắt buộc phải làm, trước mắt bộ lạc so sánh cùng nhau, thực sự là khác rất xa, hoàn toàn không có cùng tiên thành khách quan tư cách. Huyền Lân không do dự nữa, không người hướng về tần tướng một lần nữa hành lễ thăm viếng, nói ra, tốt, ta Thiên Huyền bộ lạc nguyện gia nhập Đại Tần hoàng triều, trở thành Đại Tần con dân. Huyền Lân bái kiến tướng quân. Lần này thăm viếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, lần này làm được chính là thuộc hạ lễ, cái này cũng cuối cùng mình xác thuộc hạ danh phận, chân chính quyết định thuộc về quan hệ. Tần tướng lại cười nói, diệu ư, có thể có Kim Lân tộc gia nhập, ta Đại Tần đúng như mãnh hổ thêm cánh. Ta tin tưởng, ngày sau Kim Lân tộc nhất định có khả năng sinh sôi lưng thịnh, thay đổi đến vô cùng cường đại. Là kỷ niệm vào thời khắc này, ở chỗ này thành lập tòa thứ nhất tiên thành, liền mệnh danh là Kim Lân thành. Đa tạ. Huyền Lân nghe lời ấy, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vẻ thần sắc kích động. Kim Lân thành lấy Kim Lân tộc mệnh danh, hiển nhiên, đây là một loại vinh dự cực lớn, cũng là Kim Lân tộc dung nhập nhân tộc tươi sáng biểu tượng. Cho dù trải qua thiên thu vạn đại, năm tháng rằng giặc, cái này một vinh quang cũng sẽ không bị tùy tiện ma diệt, nó đem vĩnh viễn giữ lại tại mọi người ký ức chỗ sâu, thiên cổ lưu danh. Sau đó, Huyền Lân từ phía trên thuyền rời đi, trở lại về bộ lạc. Coi hắn đem vừa rồi làm quyết định báo cho tộc nhân về sau, toàn bộ bộ lạc một mảnh xôn xao. Bất kể là ai, đều khó tránh khỏi vô cùng kinh ngạc, thế mà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế liền làm ra quyết định, muốn để toàn bộ bộ lạc gia nhập nhân tộc thế lực. Kỳ thật, các tộc nhân nguyên bản nội tâm là kháng cự quyết định này. Nhưng mà, khi biết sắp gia nhập thế lực là Đại Tần hoàng triều về sau, trong chốc lát, trong lòng kháng cự cùng bất mãn liền tan thành mây khói. Bọn họ đối Đại Tần hoàng triều cái tên này, sớm có nghe thấy, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Bây giờ biết muốn gia nhập đúng là như vậy cường đại nhân tộc đứng đầu thế lực, nội tâm như thế nào lại không hân nhiên đáp ứng đâu. Phải biết, đừng nhìn lập tức bọn họ bộ lạc có vẻ như vô cùng cường đại, tộc nhân sinh hoạt cũng nhìn như tiêu dao tự tại, nhưng trên thực tế, bộ lạc bốn phía vẫn như cũ ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Hải thú không gián đoạn phát động xung kích, trên lục địa hung thú, hung cầm cũng thỉnh thoảng trước đến xâm nhập, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có không ít tộc nhân mất mạng chết. Lúc này khắp đều tại cảnh cáo lấy bọn hắn, phía thiên địa này khắp nơi giấu giếm nguy cơ. Nếu như có khả năng gia nhập Đại Tần, loại này nguy hiểm cục diện có lẽ liền có thể có chỗ đổi mới. Kể từ đó, lại cớ sao mà không làm đâu? Đây chính là danh vọng mang đến cho ích lợi, an nó có khả năng tại vô hình bên trong cực đại cắt giảm nội tâm kháng cự cùng phòng bị. Ngay sau đó, bọn họ lại biết được Đại Tần hoàng triều sẽ tại nơi đây một lần nữa xây dựng một tòa tiên thành, mà còn tòa tiên thành này sẽ còn lấy bọn họ chủng tộc mệnh danh, bọn họ có thể ở trong thành ở, trở thành Đại Tần con dân bất tính. Nghe đến tin tức này về sau, trong lòng bọn họ kháng cự hoàn toàn biến mất đến vô ảnh vô tung, thay vào đó là đầy mặt nhảy cẫng màu sắc. Cứ việc trong lòng còn có mang hiếu kỳ cùng thất vọng, nhưng không cách nào ức chế sâu trong nội tâm khát vọng. Chương 809, Thiên Ưng Vương Đỉnh. Chương 809, Thiên Ưng Vương Đỉnh. ầm ầm. Gần như thoáng qua ở giữa, một mảnh rộng lớn vô ngân trên đất trống trống không, một tòa tiên thành phảng phất từ hư vô bên trong đột nhiên hiện lên, sau đó cấp tốc rơi xuống, vững vàng cùng đại địa đụng vào nhau trong chốc lát, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như là nhận lấy một loại nào đó bản năng triệu hoán, bắt đầu kịch liệt bạo tăng, cái kia tăng trưởng biên độ cực kỳ kinh người. Tại cái kia phía trên tòa tiên thành, Kim Lân hai cái chữ to chiếu sáng rạng rỡ, tựa như nói tòa thành trì này bất phàm. Cái này chính là Dịch Tiên Hành chỗ hứa hẹn Kim Lân thành. Thật lớn a, đây chính là Đại Tần Tiên Thành sao? Thực sự là khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Chúng ta bộ lạc cùng tòa tiên thành này so sánh, quả thực liền như là đom đóm tại hạ nguyệt, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngươi nhìn cái kia cao vút trong mây tường thành, kiên cố vô cùng thành dựa bảo, còn có cái kia tràn ngập cổ lao khí tức, đây quả thực là một tòa không thể bắt bẻ tiên thành a. Ngày sau chúng ta thật sự có thể tại tòa tiên thành này bên trong ở sao? Nếu là thật sự có thể như vậy, vậy chúng ta sau này an toàn nhưng là có cực lớn bảo đảm. Những cái kia hung tàn hung thú cùng hải thú cũng không còn cách nào tùy tiện vượt qua tường thành ngăn trở. Đông đảo Thiên Huyễn bộ lạc bách tính tận mắt nhìn thấy tràng cảnh này, trên mặt đều toát ra hưng phấn màu sắc, cái kia trong mắt hướng về chi tình càng thêm nồng đậm nóng bỏng. Cùng tòa tiên thành này so sánh, bộ lạc của mình quả thực tựa như đơn sơ tên ăn mày ổ đồng dạng, rất nhiều người thậm chí từ sâu trong nội tâm dâng lên một loại khó mà ức chế xấu hổ cảm giác, thực sự là quá mức keo kiệt, khó mà gặp người. Ngay sau đó, tại Viễn Lân phân phó phía dưới, toàn bộ lạc bắt đầu di chuyển. Các tộc nhân nhộn nhịp mang theo đủ kiểu vật phẩm, cao hứng bừng bừng chuyển vào Kim Lân thành, đầy cõi lòng nhiệt tình mở ra kiến thiết tiến trình. Tại phủ thành chủ bên trong, Huyễn Lân đảm nhiệm thành chủ chức vụ. Hắn lấy ra Thiên Huyễn bộ lạc phía trước thu thập được các loại chân quý linh quả, tỉ mỉ bày ra tại đại sảnh bên trong, dùng cái này đến chiêu đãi đại tần mọi người. Huyễn Lân nhìn hướng tần đặc biệt ánh mắt bên trong, tràn đầy càng thêm cung kính thần sắc. Chân chính dung nhập đại tần hoàng triều về sau, liền bắt đầu dần dần quen thuộc cái này vương triều các mặt. Từ đại tần ban đầu khởi công phát triển, đến một đường vượt mọi trông gai từng bước lớn mạnh, theo hiểu rõ ngày càng thâm nhập, càng thêm có thể cảm nhận được đại tần hoàng triều cái kia khiến người sợ hãi thán phục, gần như hít thở không thông cường đại lực lượng. Loại này cường đại, vô luận là thể hiện tại liên quan đến bách tính phúc lợi dân sinh công việc bên trên, vẫn là khói thuốc súng tràn ngập chiến tranh lĩnh vực bên trong, đều là ngạo nghệ sừng sững tại thế giới đỉnh. Tại chỗ này, các loại chưa bao giờ nghe mới mẹ vật phẩm rực rỡ muôn màu, đây là phụ cận rừng dừa sở sinh quả dừa, ở giữa không ít đã lột sắc thành linh thụ. Linh thụ bên trên kết ra quả dừa chỗ dựng dục nước dừa, ẩn chứa dư thừa linh khí. Uống, không những cảm giác tuyệt giai, mà còn có khả năng để cao tu vi của bản thân pháp lực. Ta cũng không có cái gì đem ra được tốt vật, chỉ có thể mời tướng quân nhấm nháp một chút cái này nước dừa, nhận thức bên dưới bản địa đặc sản. Trên bàn, mỗi người trước mặt đều để một cái chén nhỏ, trong chén đựng lấy nước dừa trong suốt, có thể ngửi được từng sợi tươi mát tự nhiên mùi thơm thong thả bay tới, thấm vào ruột gan khiến người không khỏi lòng sinh hướng về. Tòa hòn đảo này lấy thừa thái quả dừa mà nghe tiếng xa gần, phụ cận liền có dừa lâm thành mảnh. Thiên địa nguyên khí tầm bổ, làm cho rừng quả trung bộ phân cây ăn quả có thể phát sinh thủy biến, một cách tự nhiên, công hiệu cùng cảm giác đều có bay vọt về chất. Có thể nói không gì sánh kịp. Cái này nước dừa quả thật không tệ, thực sự là một loại khó được hưởng thụ, mà con rượu liền rượu tại nó thuần thiên nhiên không có tạp chất, uống vào về sau, khiến người thể xác tinh thần thoải mái. Tần tướng mặt mỉm cười, từ đấy lòng ca ngợi nói, uống vào nước dừa về sau, trong cơ thể nhục thân lực lượng cũng tăng trưởng không ít. Dạng này nước trái cây, cùng trước kia chỗ uống đồ uống so sánh, thật có thể nói là cách biệt một trời, không biết muốn thắng được gấp bao nhiêu lần. Tướng quân nếu là yêu thích, vậy liền không thể tốt hơn. Quả dừa trong tay tại hạ tôn sùng dư một ít, đợi đến ngày sau mang đến đại tần, cũng tốt để bệ hạ cùng nhau nhấm nháp. Huyễn Lân trên mặt nụ cười, ôn nhu nói, từ ngôn hành cử chỉ ở giữa, không khó coi ra, đây cũng là cái am hiểu sâu khôn khéo, hiểu được ân tình lui tới người. Mà thôi, việc này lại lưu lại chờ ngày sau bàn lại. Giờ phút này, còn thỉnh cầu Huyễn thành chủ là chúng ta giới thiệu một chút Thiên Ưng đảo tình hình. Nhưng phàm là ngài biết được, còn mời toàn bộ nói tới. Tần tướng thần sắc bình tĩnh nói ra. Ân. Huyễn Lân biến sắc, lập tức trịnh trọng việc nói ra. Mảnh này lục địa, thành như tướng quân lời nói, tên là Thiên Ưng đảo. Nơi đây các đại thế lực rắc rối khó gỡ, thế cục rắc rối phức tạp. Ở giữa chủng tộc phong phú, trong đó cũng có nhân tộc thế lực, còn có cái gọi là Thiên Ưng vương đỉnh. Hừ, loại kia Thiên Ưng vương đỉnh, quả thực cũng làm nhân tộc. Bất quá là chút choàng ra người xài lang hổ báo mà thôi. Tần tướng ngữ khí lạnh nhạt, lời nói bên trong lộ ra một cỗ lạnh lùng. Cái này Thiên Ưng vương đỉnh người hổ, tất nhiên là nhân tộc không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn họ trời sinh tính cực kỳ hung tàn, hoặc là nói trong xương liền ẩn giấu một loại khiến người sợ hãi sói tính. Bọn họ vậy mà đem người coi là dê hai chân, công nhiên nấu giết. Nếu là dị tộc can lẫn nhau, tại thiên tính mà nói, tuy nói cũng là cá lớn nuốt cá bé, nhưng dù sao chủng tộc có khác, kẻ yếu bị cường giả nuốt, có lẽ cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng mà cái này Thiên Ưng vương đình nhưng là người ăn người, như thế hành vi quả thật đạo đức không có, nhân tính vặn vẹo đến cực hạn. Như vậy chủng tộc thực tế không xứng là người, nên giết, đáng chém, nên bị diệt cho thông khoái. Ân, tướng quân nói cực phải. Huyễn Lân trong lòng tràn đầy kính sợ, tiếp theo nói ra, Thiên Ưng vương đình hùng cứ tại trung ương nhất cái kia mảnh phì nhiêu bình nguyên bên trên, hắn thế lực mạnh, thực lực chi thịnh, đều là ở vào nhóm đứng đầu, quả nhiên là cường hành vô cùng. Đồng thời nghe cái này Thiên Ưng vương đình cùng một cái tông môn thật là thân cận, cái này tông môn chính là Phật môn nhất mạch, tên là Tích Hương chùa. Bây giờ tựa hồ đã có được tôn là quốc giáo trạng thái tín đồ trải rộng toàn bộ Thiên Ưng thảo nguyên. Nghe đồn tại Tích Hương trong chùa có hoạt Phật chuyển thế nói chuyện, chỉ là thật giả hay không lại không người biết được ngàn. Chương 810 Kim Lân Thành. Chương 810 Kim Lân Thành. Trừ Thiên Ưng vương đình chi bên ngoài vẫn tồn tại các tộc thế lực. tại những thế lực này bên trong, độc nhãn cự nhân tộc thực lực cường đại nhất. Cái này nhất tộc quần thành viên hình thể thật là to lớn, lại mỗi một vị đều chỉ có một con mắt. Mà bọn họ con mắt này thường thường ẩn chứa thần dị lực lượng, có khả năng thể hiện ra cực kỳ cường đại uy năng, một khi loại này uy năng bộc phát ra, tạo thành phá hư tuyệt đối là kinh người. Độc nhãn cự nhân tộc mỗi một cái thành viên đều có thể nói bạn nhân địch, dù cho mạnh như thiên ưng vương đỉnh, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn. Tục truyền, đã từng có một tôn độc nhãn cự nhân xâm nhập thiên ưng vương đỉnh, lúc ấy cả hai ở giữa mở rộng một tràng dị thường giao phong kịch liệt, chém giết sự khốc liệt, gần như muốn đem cái kia mảnh bình nguyên san thành bình địa. Cuối cùng, một cái to lớn Phật thủ đem tôn kia độc nhãn cự nhân trấn áp. Loại này cự nhân tính tình cực kỳ tàn bạo lại cao ngạo, nghĩ muốn cùng bọn họ kết minh gần như là chuyện không thể nào. Viễn Lân tại cái này một khắc không giữ lại chút nào đem chính mình biết được tình huống nói thẳng ra. Hắn đảm nhiệm tộc trưởng nhiều năm, cũng không phải có tiếng không có miếng hàng người, xác thực biết ạ cả sủ kỳ nhiều chuyện. Hắn đối một chút thế lực cường đại đều có hiểu biết, tỉ như nhân tộc bên trong tràn đầy sát thái truyền kỳ kiếm cát, còn có cực kỳ thần bí hoa tiên tộc. Mặt khác, hoang dã bên trong vẫn tồn tại đủ tiểu yêu ma quỷ quái, bọn họ xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình bên trong. Những cái kia yêu ma quỷ quái mang đến quỷ dị bầu không khí, để ban đêm hoang dã thay đổi đến càng thêm hung hiểm cùng bố, trong đó một chút đứng đầu yêu ma, lai lịch căn bản không người biết được. Không nghĩ tới cái này thiên ứng đảo thế cục vậy mà như thế rắc rối phức tạp. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo. Nếu ai dám chặn đường, vậy liền chỉ có một con đường chết. Tần tướng không nhanh không chậm nói ra, trong đầu đã bắt đầu hiện ra thiên ứng đảo đủ loại hình ảnh. Ta đại tần chỉ cần một đường quét ngang qua, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Văn sĩ ngữ khí trầm ổn nói ra. Lời tuy như vậy, bất quá lần này chúng ta chủ yếu mục tiêu vẫn là thiên ứng vương đỉnh. Chỉ là sợ rằng tình huống lần này không quá tốt ứng đối. Vật chiều cùng tông môn liên kết hợp lại cùng nhau cũng không phải là chuyện dễ, mà còn, chúng ta bây giờ là sợ ném chuột vỡ bình, dù sao bọn họ nắm trong tay chúng ta không cách nào bỏ qua thẻ đánh bạc. Văn sĩ tiếp tục cảm thán nói. Tại đối đại thiên ứng vương đỉnh lúc, đã không còn cách nào giống trước kia như vậy, một đường không hề cố kỵ quét ngang mà qua. Cũng không phải là thực lực không đủ không cách nào làm đến, mà là có rất nhiều nhân tố khiến cho không thể bị. Tại thiên ứng vương đỉnh hệ thống bên trong, người hồ ở vào tôn quý thống trị địa vị. Tại thống trị cương vực phạm vi bên trong, người hồ cao cao tại thượng, mà con cháu Viêm Hoàng cùng với còn lại các tộc bách tính thì biến thành nô lệ, bọn họ đem cường giả trí thượng, kẻ yếu mặc người chém giết tàn khốc pháp tắc suy diễn đến có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế. Giả như thiên ứng vương đỉnh quản hạt bách tính có 10 đức chúng, trong đó người hồ huyết mạch người chỉ có 1 đức, mà Viêm Hoàng huyết mạch người lại nhiều đến 9 đức. Một khi phát động chinh phạt chiến tranh, cái này mấy ước nhân tộc bách tính an nguy liền sẽ bị uy hiếp cực lớn. Phải biết, người hồ cũng không giống như những dị tộc khác bộ lạc như thế sẽ có kiêng kỵ, bọn họ quả thực đánh mất nhân tính, thậm chí sẽ lấy người làm thức ăn, là hoàn toàn không thể theo lẽ thường đi suy đoán hành động logic tồn tại. Lần này trước đến nơi đây, mục đích cũng không phải là muốn đem Thiên Ưng Vương đỉnh triệt để hủy diệt, mà là muốn cứu vớt Thiên Ưng người trên đảo tộc bách tính, cũng không phải là muốn mang đến tử vong cùng tuyệt vọng. Tại chinh chiến quá trình bên trong, nhất định phải tận khả năng bảo đảm trên đảo dân chúng vô tội sinh mệnh an toàn, tận khả năng nhiều giải cứu ra càng nhiều dân chúng. Cho nên, các không thể lỗ mãng làm việc, cùng nhân tộc chém giết lẫn nhau. Trình độ hung hiểm so với cùng dị tộc vật lộn mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao nhân tâm là nhất là biến ảo khó lường, phức tạp khó giải. Kim Lân Thành tất nhiên đã đứng sừng sững ở nơi đây, cái này liền biểu lộ rõ ràng, chúng ta Đại Tần Hoàng Triều tại cái này thiên ứng trên đảo đã nắm giữ thuộc về căn cứ của mình. Chỉ cần mở ra truyền tống trận, liền có thể duy trì liên tục không ngừng mà điều khiển các đại quân đoàn trước đến. Nhưng mà, làm sao tận khả năng giải cứu ra những cái khác nhân tộc bách tính, còn cần chư vị dụng tâm đi mưu đồ. Tần tướng mở miệng nói, biết trên đảo tình hình về sau, không thể không thừa nhận tình hình xa so với hắn phía trước hiểu biết tàn khốc hơn nghiêm trọng. Theo Huyễn Lân lời nói, Thiên Ưng Vương đỉnh gần đây nhiều lần điều binh khiển tướng, tựa hồ ngay tại chuẩn bị cái gì đại động tác. Nếu như quả thật như vậy, vậy hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Tướng quân lo lắng thật là có lý. Một khi chúng ta biểu hiện quá mức cứng rắn, Thiên Ưng Vương đỉnh không hề nghi ngờ liền sẽ đối những này nhân tộc bách tính áp dụng các loại uy hiếp thủ đoạn, thậm chí sẽ cưỡng ép bọn họ làm con tin, dùng cái này áp chế chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta tất nhiên sẽ rơi vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Càng thêm mấu chốt chính là, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không thể để Thiên Ưng Vương đỉnh thấy rõ ý đồ của chúng ta, trong thời gian này còn cần từ giải mưu đồ. Văn sĩ không nhanh không chậm nói ra. Việc này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, một khi gây nên Thiên Ưng Vương hướng cảnh giác, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến cục diện mất khống chế, mấy ước bách tính đều đem hãm sâu tai nạn bên trong. Nếu có thể dự đoán sẽ bị khốn tại Thiên Ưng Vương đỉnh bách tính giải cứu ra, 0.6 có lẽ liền có thể đánh vỡ cái này một khốn cục. Phó tướng hơi chút trầm ngâm rồi nói ra. Đây đúng là cái khó giải quyết nan đề, nhắc tới nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế thao tác lại khó khăn trùng điệp. Tại đột nhiên tập kích dưới tình huống, có lẽ có khả năng giải cứu ra một bộ phận bách tính, nhưng mà một khi đánh rắn động cỏ, tất nhiên sẽ nguy hiểm còn lại bách tính an toàn. Đây cơ hồ là một cái gần như khó giải nan đề. Cái này có thể bị coi là một tràng chiến tranh, một tràng kiểu khác chiến tranh. Nếu như chính diện giao phong không thể được, vậy chúng ta có gì không thể áp dụng rời lượn chiến đấu thuật? Nếu muốn giải cứu Thiên Ưng Vương đỉnh thống trị hạ bách tính, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, chưa hẳn liền không cách nào đạt tới. Văn sĩ trong mắt lóe ra tia sáng, chậm rãi nói. Chương 811, mạo hiểm. Chương 811, mạo hiểm. Nếu muốn cứu vớt bách tính, dựa vào dương mưu sợ khó thành sự tình, cần phải sử dụng kỳ mưu không thể. Chỉ là việc này nhất định không thể quấy rầy những cái kia người hồ. Nếu là có thể khiến cho bọn hắn hoàn toàn rơi vào mộng cảnh, trong lúc vô tình tiến vào ngủ say, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay đem bách tính giải cứu ra. Văn sĩ đột nhiên mở miệng giảng đạo. Trong đầu của hắn hiện ra mộng hiểm thế giới, mộng cảnh chính là một loại cực kỳ thần kỳ lực lượng, có khả năng lặng yên không một tiếng động xâm nhập tâm thần của người ta. Nếu như có khả năng bất động thanh sắc làm cho cả thiên đứng trên đảo sinh linh toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy không quản làm thế nào sự tình, đều có thể cấp tốc hoàn thành. Đừng nói là giải cứu cái kia ức vạn mách tính, liền xem như đem toàn thể người hồ tàn sát hầu như không còn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này tuyệt đối không thể. Tuy nói ta có chế tạo mộng cảnh thủ đoạn, có thể là muốn làm cho cả thiên đứng vương đỉnh sinh linh toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, cái này căn bản là không cách nào đạt tới. Tần tướng không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, muốn khiến người rơi vào mộng cảnh, mượn nhờ vân mộng miễn điệp lực lượng có lẽ có khả năng làm đến, nhưng mà nhân số quá mức khổng lồ, căn bản liền không có khả năng thực hiện. Huống chi, cái này nhằm vào chính là một cái vật chiều, số mệnh chi lực có thể cũng không phải là chỉ là thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy, ẩn chứa rất nhiều chỗ huyền diệu. Chính là 21 chính là thần thông rộng rãi người, cũng không dám khoe khoang khoác lác nói có thể để cho một cái vận chiều người toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Kỳ thật, nếu muốn giải cứu những này nhân tộc bách tính, cũng không phải là chuyện cực kỳ khó khăn, chỉ cần làm đến mấy cái muốn điểm, chưa hẳn liền không cách nào phá giải cái này một nan đề. Văn sĩ trong mắt tinh mang lập lòe, đột nhiên nói: Thiên Ưng Vương đỉnh đối đãi không phải là bản tộc bảy nhân tộc bách tính, coi như nô lệ, tùy ý đánh chửi điều động, đem coi như công cụ, vật phẩm tư nhân đồng dạng. Đã như vậy, chúng ta có gì không thể đem những người dân này mua về? Tại nô lệ mua bán sự tình bên trên, chỉ cần cẩn thận làm việc, cho Thiên Ưng Vương vượt mức bình thường lại đủ nhiều khiến cho không cách nào kháng cự lợi ích, hắn tự nhiên sẽ động tâm. Tại cổ đại nô lệ thời đại, nô lệ mua bán là cực kỳ phổ biến hiện tượng. Không thể nghi ngờ, người hồ đối nhân tộc nô lệ không hề mười phần coi trọng, nếu có cơ hội dùng những này không đáng tiền nô lệ đổi lấy đại lượng tiền tài, thu hoạch phong phú lợi ích, loại này vô hình dụ hoặc đối với bọn họ mà nói là cực khó chống đỡ. Nếu như nhân tộc nô lệ có khả năng đổi lấy tinh tệ cùng vật tư, bọn họ chắc chắn sẽ không để ý dùng những này nô lệ đến tiến hành giao dịch, hơn nữa còn sẽ điên cuồng truy đuổi trong đó lợi ích. Chỉ là, cái này cần trả giá một số tiền lớn tài. Trả giá một chút tiền tài ngược lại không đáng sợ, chỉ cần công phá Thiên Ưng Vương đỉnh, tất cả tiền tài tự nhiên sẽ mất mà được lại. Cái này mặc dù là cái biện pháp, nhưng chưa hẳn có thể giải cứu ra tất cả bách tính. Tần tướng ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức cau mày nói, đây là lấy giao dịch phương thức đến giải cứu bách tính. Nhưng mà Thiên Ưng Vương đỉnh chắc chắn sẽ không đem tất cả bách tính đều lấy ra giao dịch, trong đó vẫn tồn tại rất nhiều biến số. Loại này giao dịch chi pháp có thể thử một lần. Đương nhiên, ta còn có nhất pháp, tên là Liệp Ưng có thể phá cái này Thiên Ưng Vương triều. Văn sĩ mở miệng nói ra. A, xin lắng hay nghe. Tần tướng khẽ gật đầu, ngay sau đó thần tốc dò hỏi, Thảo Nguyên dân tộc từ trước đến nay thích rượu như mạng, trong mỗi ngày không có rượu không vui. Tất nhiên bọn họ tốt như vậy rượu, vậy chúng ta sao không bán ra rượu cho bọn họ đâu? Sau đó, văn sĩ không nhanh không chậm nói ra chính mình nhu đồ. Đại sảnh bên trong, mọi người nghe lời ấy, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, nghe đến tim đập đều thêm nhanh thêm mấy phần. Rượu bất quá là trong đó một vòng, bước thứ hai, chúng ta có thể thi triển nhập mộng chi pháp. Văn sĩ chậm rãi mà nói, trong lúc giơ tay nhấc chân, trong thần sắc tràn đầy tự tin mãnh liệt. Tần tướng đám người nghe nói như thế về sau, cũng không khỏi đến liên tục gật đầu. Thiên Ưng Vương đỉnh từ rất nhiều bộ lạc tạo thành, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa thậm chí lẫn nhau còn có mâu thuẫn. Kể từ đó, chưa hẳn không thể từ trong nội lực khiến Thiên Ưng Vương đỉnh rơi vào náo động, khiến cho cương vực dung chuyển bất an, khí vận tự nhiên cũng liền khó mà vững chắc. Văn sĩ đồng dạng mở miệng nói bổ sung. Sau đó, văn sĩ bọn họ cũng tích cực địa bắt đầu trần thuật hiên kế. Không thể không nói, những người này đều là đứng đầu mưu sĩ, bọn họ căn cứ phía trước lấy được tình báo, mình nhưng bắt đầu trong đầu đem Thiên Ưng Vương đỉnh toàn cảnh phục hồi như cũ, phảng phất nó là một cái bản cờ to lớn đồng dạng. Nhằm vào Thiên Ưng Vương hướng thế cục, mưu sĩ bọn họ cấp tốc dâng ra mưu kế. Cuối cùng, những này mưu kế bị chỉnh lý quy nạp, hóa thành một đạo chỉ tại tan vỡ Thiên Ưng Vương hướng Liệp Ưng kế hoạch. Tốt, kể từ hôm nay, Liệp Ưng kế hoạch chính thức khởi động. Tại phá hủy Thiên Ưng Vương hướng quá trình bên trong, chỉ có thể là nhiều giải cứu nhân tộc bách tính. Đương nhiên, có thể giải cứu bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Nếu là xác thực giải cứu không đi ra, vậy cũng chỉ có thể nói vận mệnh bọn họ không tốt. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn để càng nhiều người hồ vì thế chôn cùng. Ta Đại Tần chinh phạt có một đầu thiết luật, đó chính là không nhận bất cứ uy hiếp gì, nợ máu phải trả bằng máu. Tần tướng chợt làm ra quyết định, chém đinh chặt sắt nói ra. Tự nhiên, tại có năng lực giải cứu càng nhiều bách tính tình hình bên dưới, vẫn là muốn lấy giải cứu bách tính là quan trọng nhất nhiệm vụ. Nhưng mà, một khi bị Thiên Ưng Vương hướng phát giác bên ta ý đồ, vậy cũng chỉ có thể chấp hành đầu này thiết luật. Đại Tần sẽ không tiếp nhận lấy nhân tộc bách tính làm con tin tình huống, càng sẽ không tiếp nhận bất cứ uy hiếp gì, tất nhiên bị làm 850 làm con tin, vậy liền chỉ có giết chóc, lấy máu trả máu, nợ máu trả bằng máu, đến lúc đó đem sẽ lại không có mảy may nhân tử. Bởi vì cái gọi là từ không cầm binh chỉ có thủ đoạn thiết huyết mới là trừng phạt chi đạo. Cái này Liệp Ưng kế hoạch cũng không đối ngoại truyền bá, biết nội dung của nó vẹn vẹn cao tầng nhân sĩ. Đại quân xây dựng cơ sở tạm thời về sau, ngày kế tiếp, truyền tống trận mở ra. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Tiết Kim, Hòa Thân đám người liên tiếp từ trong truyền tống trận đi ra. Xuất hiện những người này phần lớn tinh thông kinh thương chi đạo. Bọn họ bái kiến về sau, lập tức leo lên từng chiếc thiên chu. Thiên chu bên trên vẫn cứ có đông đảo tướng sĩ đóng giữ, mỗi một chiếc thiên chu bên trên đều có một vạn tên tướng sĩ, bọn họ cũng không có rút lui. Sau đó, số lớn kỳ chân dị bảo bị đưa lên thiên chu, có đến từ đại dịch hoàng triều khan hiếm bảo vật, các loại xa xỉ phẩm, đều là cái gì cần có đều có, đại lượng đưa vào thiên chu bên trên chiến kỳ bị thay đổi, cờ xí lại xuất hiện về sau, đã biến thành một mặt khắc rõ đi xa chim đồ án cờ xí, phía trên hiện ra Thương Thông vạn vực cổ truyện chữ lớn. Để ngươi một cái liền có thể nhìn ra, đây là một chiếc thương thuyền. Liệp Ưng kế hoạch bước đầu tiên, Thương Thông Thiên Đường, cứu vớt bách tính. Văn Sĩ nhìn hướng lên trời thuyền, thần sắc tự nhiên nói. Chương 812, Hoa Tiên Cốc. Chương 812, Hoa Tiên Cốc. Sau đó, 50 chiếc thiên chu đồng thời hướng về Thiên Ưng đảo các nơi xuất phát. Đương nhiên, những ngày này thuyền cũng không phải là trực tiếp hướng về Thiên Ưng Vương đỉnh vị trí tiến lên, mà là phân tán ra tới. Tất nhiên là trước đến hành hương, vậy liền trước từ những dị tộc khác tới tay, như vậy mới có thể đem tự thân tư thái không giữ lại chút nào bày ra. Trong chốc lát, từng chiếc màu xanh thiên chu như tinh mang xuất hiện tại Thiên Ưng đảo các ngóc ngách. Thiên chu xuất hiện, nháy mắt làm cho cả Thiên Ưng đảo sôi trào lên. Hoa Tiên Cốc tại cái này thế gian, có một cái sơn cốc có thể nói kỳ tuyệt, tên là Hoa Tiên Cốc. Trong cốc bốn mùa phảng phất vĩnh hằng mùa xuân, phồn hoa như gấm, quanh năm chứa đựng. Nơi này trong cốc, nghỉ lại một cái cực kỳ đặc biệt chủng tộc Hoa Tiên tộc. Mặc dù tên là Hoa Tiên, kỳ thực là trong hoa tinh linh, có thể nói là chịu thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành nhất tộc. Nơi này cũng không phải là trăm hoa đua nở về sau sinh ra linh trí, tiến tới hoa yêu, hóa hình, mà là từ trong hoa tinh khí ngưng kết thai nghén mà đến. Hoa Tiên tộc người, từng cái sinh đến cực kỳ mỹ mạo động lòng người, có thể nói ngàn dặm mới tìm được một. Mỗi một vị Hoa Tiên tộc nữ tử, như xuất hiện tại ngoại giới, tất nhiên là khiến người chú mục giai lệ đủ để hấp dẫn vô số khác phái hâm mộ ánh mắt. Kỳ lạ nhất chỗ ở chỗ, Hoa Tiên tộc gần như đều là nữ tính. Nếu muốn sinh sôi hậu đại, liền nhất định phải từ ngoại giới chiêu nạp hôn phu. Dưới tình huống bình thường, hôn phu sẽ ở rể Hoa Tiên cốc. Chờ sinh đẻ dòng dõi về sau, hậu đại cũng thuộc về Hoa Tiên cốc, trở thành Hoa Tiên tộc một thành viên. Tục truyền, Hoa Tiên tộc nữ tử, vô luận người nào, một khi có thai, sinh ra dục người phần lớn là nữ hài, sinh bé gái xác suất có thể đạt tới 9 thành, mà bé trai sinh ra xác suất tôn sùng chưa tới 1 thành. Đối với bé trai, Hoa Tiên tộc sẽ chỉ đem nuôi dưỡng đến trưởng thành, sau đó đưa ra Hoa Tiên cốc, khiến cho trở thành Hoa Tiên tộc phụ thuộc. Những này nam hải một khi thành hôn sinh con, như sinh ra nữ hải, nữ tử này vẫn như cũ có khả năng trở về Hoa Tiên tộc. Như vậy quy củ thật là quái dị, nhưng mà, cái này tựa hồ là từ xưa chuyển thừa xuống không thể tùy tiện đánh vỡ thiết luật. Đương nhiên, Hoa Tiên nhất tộc cũng không mẹn mẹn là sinh đến dung mạo tuyệt mỹ, tộc thực lực cũng là tương đối bất phàm. Chỉ nói Bách Hoa cốc bên trong Hoa Tiên tộc, liền nắm giữ đứng đầu chuyển thừa một Hoa Tiên kinh kinh này thật là thần kỳ. Hoa Tiên tộc nhất là am hiểu đạo thuật chi đạo, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe nói, những cái kia mất mạng Hoa Tiên tộc chi thủ địch nhân, lúc chết dáng dấp lại có một loại khác thường thêm mỹ, trên thi thể trăm hoa đua nở, cái kia cảnh tượng yêu diễm tuyệt luân. Chỉ là, cho dù ai cũng sẽ không hy vọng thân thể của mình bên trên đột nhiên phun ra một mảnh hoa tươi, đây là kiên quyết sẽ không bị tiếp thu sự tình. Cho dù là Thiên Đương Vương đỉnh, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc Hoa Tiên cốc người. Một ngày này, Hoa Tiên cốc trên không đống nhiên xuất hiện một mảnh bóng râm. Bóng ma này xuất hiện, làm cho trong cốc những cái kia ngay tại bách hoa ở giữa tu luyện, hoặc là ngay tại thu thập mật hoa, cánh hoa lấy chuẩn bị sản xuất rượu ngon, linh dịch Hoa Tiên bọn họ nhộn nhịp ngước mắt nhìn về phía hư không. Cái này nhìn một cái, không khỏi toát ra một chút kinh ngạc. Đây là vật gì? Như vậy to lớn chiến thuyền, có thể trong hư không phiêu phủ, xuyên qua. Trên thuyền kia tựa hồ có người, còn có thể nhìn thấy một lá cờ, trên đó viết Thương Thông bản vực. Đây chẳng lẽ là một chiếc thương thuyền? Cái này thương thuyền là từ chỗ nào mà đến? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ta nhớ kỹ, tại chúng ta trên phiến đại lục này, tựa hồ không người có như vậy thực lực hùng hậu nội tình. Không quản nó từ đâu tới đây, tất nhiên là thương thuyền, cái kia chắc hẳn không phải địch nhân. Thương nhân phần lớn lo liệu dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài lý niệm, sẽ không dễ dàng cùng người làm địch. Xuất hiện tại chúng ta Hoa Tiên cốc, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta làm ăn sao? Cốc bên trong từng cái mặc váy bách hoa thiếu nữ nhìn qua hư không bên trong tiên chu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng mà, chờ phân phó cảm giác là thương thuyền về sau, trong lòng đề phòng liền giảm mạnh hơn phân nửa. Thương nhân nha, từ trước đến nay nắm giữ rất nhiều tốt vật, chỉ cần ra giá thích hợp, liền có thể đổi lấy các loại cần có vật. Người đến hệ người nào? Nơi đây chính là Hoa Tiên cốc hoàn cảnh, người ngoài chưa qua cho phép, không được sở trưởng bề bảo. Một vị nữ tử lượn lờ đi ra, trên người nàng mơ hồ tản ra một cỗ cường đại khí tràng, ánh mắt nhìn về phía tiên chu, ngựa khí kiên quyết cao giọng hô: "Hoa Tiên cốc các vị đạo hữu, chớ có lo lắng, chúng ta chính là bạn được thương minh thương nhân, lần này chưa đến, chỉ vì kinh thương, hoa khí mới có thể phát tài, dù cho không làm được mua bán, cũng không thể tổn thương hoa khí. Tại hạ chính là chiếc này thương thuyền trưởng quỹ, hoa thân, các vị đạo hữu như vui lòng, gọi ta một tiếng cùng trưởng quỹ là đủ." Đứng tại tiên chu bên trên, chính là cái kia thân thể cầm kềnh, dài một đôi đậu xanh mắt nhỏ hoa thân, hắn cười rạng rỡ bộ dạng, để người nội tâm rất khó sinh ra lòng đề phòng. Nguyên lai đúng là bạn được thương minh đạo hữu đại giá quang lâm, đối với đạo hữu, ta Hoa Tiên cốc tất nhiên là hoan nên trước đến giao dịch. Chỉ là, Hoa Tiên cốc chính là tộc ta bên trong cấm địa, không thể tùy tiện ra vào. Còn mời đạo hữu tạm thời tại ngoài cốc lưu lại, chờ bẩm báo tộc trưởng về sau, lại đi chuyện giao dịch. Nữ tử kia hơi chút suy nghĩ, chợt thần tốc nói: "Đối với kinh thương chuyện giao dịch, Hoa Tiên cốc không hề chống đối, cùng thương nhân lui tới, đã có thể thu hoạch tự thân nhu cầu đồ vật, lại có thể thu hoạch rất nhiều kiểu khác kết quả." Cuối cùng, Hoa Tiên cốc tộc trưởng Hoa Thương Ngọc cũng từ bế quan chỗ hiện thân, leo lên thiên chu, cùng Hoa Thân tiến hành giao dịch. Lần này trước đến tuy nói có ý khác, nhưng mang đến các loại thương phẩm lại hàng thật giá thật, đều là xuất từ Đại Tần hoàng triều vật phẩm, có tinh xảo tuyệt luân xương sứ, càng thêm lộng lẫy bất cẩm, xương ngủ gấm, còn có Đại Tần mới khai phá các loại vật phẩm. Những cái kia giống như trong Hoa Tiên tử nữ tử trèo lên một lần thượng tiên thuyền, đang vì thiên chu hành vĩ hùng vĩ mà sợ hai thán phục không thôi, đồng thời ánh mắt chạm đến cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm, đều không cho phép một trận lưu phấn, lập tức nhộn nhịp bắt đầu chọn lựa tới. Nhìn nha, đây là cái gì nha? Xinh đẹp như vậy bát đĩa, thế mà so ngọc thạch điêu khắc thành còn tinh mỹ hơn tuyệt luân đâu tân. Nơi này tơ lụa thật là đẹp vô cùng, ẩn chứa trong đó linh khí, dùng để chế pháp y đi tiên y đi không có gì thích hợp bằng, so với chúng ta ngày trước thấy bài vóc tinh xảo nhiều. Các tỷ muội, nhanh tới xem một chút nha, chỗ này còn có đã chế tạo tốt y phục đâu, thật sự là cực đẹp. Cái này y phục kiểu dáng có thể nói tinh xảo vô cùng, theo ta thấy à, kiện này liền đặc biệt thích hợp tiểu hồng muội muội đây. Tiểu hồng muội muội, không bằng mặc vào thử một lần nha. Nơi đây thương phẩm cũng không mẹn mẹn chỉ có nguyên vật liệu, liền cầm vân cầm xương mù gầm đến nói, mặc dù bọn họ tinh xảo phi phàm, nhưng bán giá cả cùng chân chính thành phẩm quần áo so sánh, vậy đơn giản là kém cách xa, thành phẩm quần áo giá cả có thể là bọn họ gấp 10 gấp trăm lần nhiều. Như thế nào mới có thể thu được lấy được càng thêm phong phú lợi ích? Đáp án tất nhiên là không cần nói cũng biết. Chương 813, vạn bộ thương minh. Chương 813, vạn bộ thương minh. Đối với những này hoa mỹ y phục, hoa tiên tử bọn họ tất nhiên là yêu thích đến cực điểm. Phải biết, tại Đại Tần hoàng triều bên trong, đối với cổ đại trang phục cũng có thể cấp tốc bắt đầu, dù sao nữ tử váy dài tại cổ kim ở giữa vốn là tồn tại chỗ tương thông, chỉ cần tại một số phương diện hơi chút sửa chữa, liền có thể thiết kế ra khiến người kinh diễm kiệt tác. Lại phối hợp bên trên đứng đầu bài vóc, chế ra y phục có thể nghĩ kiện kiện đều là tinh phẩm. Cùng trường quỹ, đây là vật gì? Đóng gói thoạt nhìn mười phần tinh xảo, có thể hay không mở ra nhìn qua? Trước mặt mọi người nhiều hoa tiên tử chính cao hứng bừng bừng chọn lựa y phục thời điểm, có người nhìn thấy trưng bày một chút tinh xảo hộp. Những cái kia hộp đều là từ xương tinh đúc thành, phía trên còn dung nhập phù văn, tựa hồ có đủ nhất định phong cấm năng lực. Đây là ta thiên bực thương minh tìm được tốt vật, tên là chocolate. Cái này đang dựa gần chứa dư thừa năng lượng, thức ăn về sau có thể đạt tới ích gốc hiệu quả, đủ để cho một tên tu sĩ tại trong vòng 3 ngày sẽ không có đói bụng cảm giác. Đồng thời, cái này đang dược cảm giác cực kỳ mỹ diệu, ẩn chứa phong phú linh khí, có khả năng tăng lên tu vi pháp lực, nó không chỉ là mỹ vị đồ ăn, càng là có thể tăng tiến tu vi linh dược. Hoa thân trên mặt nụ cười nói ra. Lập tức, hắn đem cái kia ngọc hạt mở ra. Trong hộp để từng khối 160 hình chữ nhật chocolate, mỗi một khối đều lộ ra non mềm tơ lụa, một trận thanh nhã mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến người không tự chủ được sinh ra muốn nhấm nháp dục vọng, còn có linh khí tại trong đó lưu chuyển. Tại Đại Tần Đế quốc cương vực bên trong, loại này chocolate rất được hoan nghênh. Một khi ra mắt, liền nhận đến đông đảo thợ săn tiền thưởng yêu quý. Loại này chocolate tại chiến đấu thời điểm, có khả năng giao cho bọn họ càng thêm cường đại năng lực khôi phục, cấp tốc bổ sung chiến đấu bên trong tiêu hao. Huống hồ, nó vẫn là một loại mỹ thực, giá trị tất nhiên là không ít, nhưng mà, cái này không chút nào ngăn cản không nổi thợ săn tiền thưởng bọn họ đối nhiệt tình của nó truy phủng. Làm chocolate bị lấy ra thời điểm, cái kia tinh xảo dáng dấp nháy mắt liền hấp dẫn hoa tiên tử bọn họ ánh mắt. Sau đó, lại có vật phẩm khác bị biểu diễn ra, tỉ như sinh ra từ Đại Tần lá trà, đây cũng không phải là bình thường lá trà, mà là linh trà. Linh trà cùng chocolate phối hợp lại, đối tu sĩ có không nhỏ giúp ích, tuyệt đối có thể nói khó được chân phẩm. Đủ kiểu thương phẩm, để rất nhiều hoa tiên tử bọn họ từng cái mừng rỡ. Đương nhiên, mua bán giao dịch vốn là 2 triệu. Hoa tiên cốc bên trong đồng dạng có các loại đặc sản. Ví dụ như, trong cốc lấy bách hoa cánh hoa tỉ mỉ bí chế mà thành bách hoa cao, đối với nữ tu đến nói, đây quả thực là không có gì sánh kịp bảo vật. Đem bôi lên tại gương mặt hoặc là trên thân thể, chẳng những có thể mỹ hóa dung nhan, mà còn trường kỳ sử dụng lời nói, còn có dung nhan không giả, thanh xuân mãi mãi công hiệu thần kỳ. Đối với nữ tính mà nói, đây không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Còn hữu dụng bách hoa ngưng tụ tinh hoa sản xuất mà thành linh hữu, được mệnh danh là bách hoa tiên dưỡng. Uống vào rượu này, đối tu vi rất có ích lợi, đồng thời rượu tính ôn hòa, rất thụ nữ tu yêu thích. Uống vào về sau, đồng dạng có thẩm mỹ công hiệu dưỡng nhan, tại ngoại giới có thể nói thiên kim khó cầu, chân quý dị thường. Trăm hoa linh mật cũng là 10 phần chân quý. Song phương lẫn nhau tiến hành giao dịch, hòa thân từ hoa tiên cốc bên trong thu hoạch rất nhiều đặc sản, hoa tiên cốc cũng đã nhận được đủ tiểu vật phẩm. Song phương đều là đều vui vẻ, trong quá trình giao dịch, giá cả cũng có chút công đạo, lẫn nhau đều hết sức hài lòng. Sau đó, Thiên Chu cũng không lưu lại, mà là trực tiếp hướng về phía trước chạy đi. 50 chiếc Thiên Chu, một chiếc tiếp lấy một chiếc không ngừng tại Thiên Ưng Đảo các ngõ ngách hiện thân. Vẹn vẹn tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, có quan hệ Thiên Chu cùng với Vạn Bực Thương Minh thông tin tựa như một trận tật phong tại Thiên Ưng trên đảo cấp tốc truyền bá ra. Vạn Bực Thương Minh giao dịch chuẩn tắc cực kỳ bao dung, bọn họ không để ý giao dịch người chủ tộc, không quan tâm lai lịch thân phận, càng không quan tâm lấy ra giao dịch đồ vật vì sao, chỉ nếu là có thể cầm ra đồ vật, đều có thể tiến hành giao dịch. Ở trong đó bao dung muôn hình muôn vẻ, chủ loại phong phú vật phẩm. Thiên Chu chỗ đến, gần như từng cái thế lực đều từ trong thu hoạch rất nhiều chỗ ích lợi cùng lợi ích. Vạn Bực Thương Minh cũng bởi vậy tại toàn bộ hòn đảo thanh danh truyền xa, lấy giả trẻ không gạt, hàng đẹp giá rẻ thanh danh tốt đẹp mà truyền tụng tại bốn phương. Rất nhiều còn chưa cùng trời thuyền gặp nhau thế lực, đều âm thầm mong mọi Thiên Chu đến. Bất quá, tại cái này hành thương lữ đồ bên trong, cũng không phải là hoàn toàn trôi chảy. Có một ít thiên tính hung tàn ngang ngược chủng tộc, nhìn thấy Thiên Chu về sau, liền tại âm thầm ra tay, như toàn tiến hành ăn cướp. Nhưng mà, bọn họ đều không ngoại lệ đều đụng phải trên miếng sắt. Phàm là can đảm dám đối với Thiên Chu người xuất thủ, Vạn Bực Thương Minh không chút lưu tình, bất luận là người nào, đều bị đánh chết tại chỗ. Thiên Chu cái kia cường đại lực phòng ngự, lại thêm bong tàu bên trên các chiến sĩ chắc tuyệt thực lực, làm cho từng cái trước đến tìm cớ gây sự thế lực bị đánh đến chật vật không chịu nổi, thương vong thảm trọng. Thậm chí, Vạn Bực Thương Minh sẽ lập tức đối một số thế lực phát động công kích, trực tiếp đem toàn bộ lạc triệt để tiêu diệt, liền bộ lạc bên trong chân tảng cũng bị vơ vét không còn gì. Những cái kia lòng dạ khó lường thế lực, cuối cùng rơi vào cái ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hạ tràng. Cái này một tình hình, làm cho cả thiên ứng trên đảo thế lực vô cùng khiếp sợ, trong lòng không khỏi sinh ra từng tia hoảng hốt. Người nào đều chưa từng ngờ tới, cái này vạn vực thương minh vậy mà có đủ thực lực kinh khủng như thế, những cái kia bộ lạc tại trước mặt, nói bị tàn sát liền bị tàn sát, nói bị hủy diệt liền bị hủy diệt. Vạn vực thương minh không che giấu chút nào hiện ra tự thân thực lực cường đại, để tất cả thế lực cũng vì đó nghiêm nghị. Mọi người thế mới biết, vạn vực thương minh có khả năng hiện thân thiên ứng đảo, nắm giữ thực lực tuyệt không phải tùy tiện thế lực nào có thể mơ ước. Nếu ai mưu toan nhúng chàm, tất nhiên sẽ bị không chút lưu tình chặt đứt hát thủ. Vì vậy, những cái kia không nên có suy nghĩ, nhộn nhịp bị bỏ đi. Đại gia vẫn là giữ khuôn phép, quy củ buôn bán cho thỏa đáng. Chương 814, giao dịch. Chương 814, giao dịch. Đồng dạng, rất nhiều thế lực cũng tại tận hết sức lực tra xét vạn vực thương minh lai lịch. Tại tiến hành giao dịch thời khắc, thế lực khắp nơi đều vô tình hay cố ý thám thính nội tình. Đương nhiên, vạn vực thương minh cũng không phải thật không có chút nào sơ hở, kín không kẽ hở. Đối ngoại tuyên bố chính là, vạn vực thương minh chính là một cái hùng cứ toàn bộ thế giới thế lực cường đại, lấy kinh thương làm chủ yếu theo đuổi, du tàu bốn phương, cùng bất kỳ chủng tộc nào mở rộng giao dịch, chỉ cần có thể giao nổi cái giá tương ứng, thế gian vạn vật đều có thể bán. Loại này thuyết pháp, tất nhiên là bị phủ lên đến cực điểm thần bí, vô cùng cường đại. Tình huống này, làm cho trên đảo thế lực càng kiêng kỵ vạn vực thương minh, đối mặt thiên tru, không những không dám tiến hành ngăn cản, mà còn tại giao dịch thời điểm, nhộn nhịp lấy ra đủ kiểu chân quý tốt vật. Đồng thời, giao dịch bên trong sử dụng tiền tệ vẫn là linh tệ. Đại tần một phương càng là đối với bên ngoài tuyên dương, linh tệ là vạn vực thương minh chủ lưu tiền tệ một trong, còn cùng đại tần hoàng triều đạt tới thỏa thuận, có khả năng duy trì liên tục không ngừng mà cung ứng linh tệ. Cho nên, sử dụng linh tệ tiến hành giao dịch, dự trữ tương đối đầy đủ, hoàn toàn không cần lo lắng tiền tệ thiếu vấn đề. Một ngày này, đại tần dẫn đầu một chiếc thiên chu đến thiên ứng thảo nguyên. Tại thảo nguyên biên giới, liền có thể nhìn thấy một mảng lớn từ nhà bạt tạo thành thảo nguyên bộ lạc. Từ bộ lạc cờ sĩ bên trên có khả năng nhận ra, đây là thiên ứng vương đỉnh bộ lạc. Cờ sĩ bên trên thiên ứng tiêu chí hiện lộ rõ ràng vương đỉnh thân phận cùng địa vị. Cái này bộ lạc nắm giữ nhân khẩu mấy chục vạn chúng. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là nhân tộc nô lệ, số lượng không dưới 20-30 vạn, chân chính người hồ chỉ có 10-20 vạn. Dù vậy, những này nhân tộc bách tính vẫn cứ bất lực phản kháng, song phương thực lực cách xa, phản kháng kết quả chỉ có tử vong. Đáng thương a, không biết có bao nhiêu bách tính bị cái này thiên ứng vương đỉnh chỗ nô dịch. Đại tần người đứng tại thiên chu bên trên, thấy tận mắt một số đông người tộc bách tính giống như nô lệ đồng dạng, bị thân càng không ngừng lao động, hoặc mục dương, hoặc phóng ngựa, liền một lát nghỉ ngơi thời gian đều chưa từng bị cho. Làm việc, làm việc. Chỉ cần còn chưa có chết, liền chết cho ta mệnh làm việc. Dù cho chết rồi, cũng muốn ép khô một điểm cuối cùng giá trị. Nhưng mà, bây giờ hắn, sớm đã không tại đem chính mình coi là người hồ, hắn đã là đại tần hoàng triều con dân, thần tử, thậm chí trở thành một phương thành chủ. Hắn cùng trước kia sinh hoạt triệt để quyết liệt, đây là hoàn toàn mới bắt đầu, vào giờ phút này, hắn chính là đại dịch bách tính, nhân tộc một thành viên. Vì vậy, hắn bản năng đem mình cùng người hồ phân chia ra. Dã man như thế man gì, hắn như thế nào thông đồng làm vậy, đó thật là quá mức thô bị không văn. Người đến có thể là vạn vực thương minh bằng hữu. Phía dưới bộ lạc cũng tại phát hiện đầu tiên thiên chu, bất quá, bọn họ cũng không thất kinh. Vạn vực thương minh sự tình đã sớm ở trên đảo lưu truyền rộng rãi, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, thiên chu sẽ không vô cớ đối người phát động công kích. Chỉ cần không đi trêu chọc, liền sẽ bình an vô sự. Không những như vậy, còn có thể từ vạn vực thương minh nơi đó thu hoạch các loại kỳ chân dị bảo cùng với vật phẩm cần thiết. Vạn vực thông thương, hòa khí sinh tài. Không biết quý bộ rơi nhưng có cái gì muốn giao dịch. Ta chỗ này có lương thực, binh khí, còn có các loại tinh xảo sơn sứ, lộng lẫy trang phục, chỉ cần có thể nói đến ra, ta vạn vực thương minh đều sẽ tìm tới, dù cho lập tức không có, chờ ngày sau lại lần nữa đến lúc, cũng sẽ đem cần thiết vật phẩm mang đến. Đại tần người đầy mặt nụ cười nói ra. Chỉ là, chúng ta bộ lạc thực tế không có cái gì tốt đồ vật có thể cung cấp bán ra à. Bộ lạc tộc trưởng hơi như mày, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn thấy, trong bộ lạc xác thực không bỏ ra nổi món đồ gì ra hồn. Tại cái này bộ lạc bên trong, quý giá nhất đại khái chính là những cái kia gia súc, đến mức đặc biệt đặc sản nhưng là lác đác không có mấy. Gia súc thứ này đến không ngừng sinh sôi, số lượng từng bước lớn mạnh về sau mới có thể là bộ lạc cung cấp đầy đủ lương thực cùng thịt. Vị này tộc trưởng không biết phía dưới cái này nhưng đều là quý bộ rơi tộc nhân nha, làm sao nhìn qua sắc mặt có chút không tốt đây. Đại tần người mặt mỉm cười hướng về vị tộc trưởng kia nói, lời nói xoay chuyển lại chỉ hướng những cái kia khuôn mặt đói bảng thân hình gầy gò bách tính dò hỏi, nếu như quý bộ rơi lương thực có sở đoạn thiếu lời nói, ta vạn vực thương minh lương thực vật tư dự trữ đầy đủ liên tục không ngừng, có thể hướng quý bộ rơi ra bán lương thực vật tư. Cái gì tộc nhân, những này bất quá là ta bộ lạc dưới trướng nô lệ mà thôi. Ngày bình thường chỉ cần có thể giữ được tính mạng liền hành, cái kia cần dùng tới ăn đến quá tốt. Bộ lạc tộc trưởng đầy mặt kinh thường nói ra. Từ hắn hiện ra sắc mặt có thể thấy được, đối với những này nhân tộc bách tính, liền như là đối đãi lục bình không dễ đồng dạng, hoàn toàn không để trong lòng. Ồ, đúng là nô lệ. Nếu là tộc trưởng ngài có ý hướng, ta vạn được thương minh nguyện ý thu mua nô lệ, bất luận là nhân tộc vẫn là dị tộc, chỉ cần là nô lệ, đều có thể thu mua, mà còn nhất định cho ra công đạo giá cả. Đại tần người tiểu ý doanh doanh nói ra. Nô lệ, giao dịch. Nghe nói như thế, tộc trưởng kia lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hương phấn màu sắc lộ rõ trên mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đúng à, ta làm sao đem cái này một gốc giả quên đâu. Nô lệ hoàn toàn có khả năng coi như hàng hóa đến bán à, những này vạn vực thương minh người thế mà nguyện ý mua bán nô lệ, đây thật là không thể tốt hơn. Cái khác không dám nói, trong bộ lạc nô lệ đây chính là khá nhiều. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ, đối với nô lệ bản thân hắn cũng không để ý, hắn quan tâm chính là, những này nô lệ nếu như dùng để giao dịch, đến tột cùng có thể đổi lấy bao nhiêu tài phú, đây mới là chuyện mấu chốt nhất. Đương nhiên có thể giao dịch, nơi này nô lệ, toàn bộ đều có khả năng dùng để giao dịch. Chỉ là không biết đạo cụ thân thể giá tiền là bao nhiêu đâu. Tộc trưởng mở miệng nói ra bút. Chương 815, Bách Thú Huyết Linh. Chương 815, Bách Thú Huyết Linh. Nhân tộc nô lệ, nếu là lão nhân, giá trị 10 cái linh tệ, thanh niên trai tráng nam từ đâu, giá trị 20 cái linh tệ, cô gái trẻ tuổi, 30 cái linh tệ, tiểu hài thì là 15 miếng linh tệ. Đến mức dị tộc nô lệ, liền phải xem chủng tộc cùng với thực lực tu vi đến định giá. Thần nhân trên mặt nụ cười nói ra, đồng thời báo ra giá cả. Cái gì? Một cái lao nhân vậy mà có thể đáng 10 cái linh tệ, thanh niên trai tráng nam tử 20 cái, cô gái trẻ tuổi 30 cái. Tộc trưởng nghe cái giá tiền này, không khỏi vô cùng khiếp sợ. Không chỉ là tộc trưởng, bên cạnh hắn người cũng đều mặt lộ kinh ngạc màu sắc, bất quá thoáng qua ở giữa, cái kia kinh ngạc liền bị hưng phấn cùng nóng bỏng thay thế. Bọn họ quay đầu nhìn hướng phía dưới nhân tộc bách tính, trong mắt tràn đầy tham lam cùng ngấp nghé, ánh mắt kia tựa như là sói đói nhìn thấy màu mỡ cừu non. Những này nô lệ, tại ngày trước bất quá là một đám cộ lực, ngày trước cảm thấy một cái linh tệ đều tính toán đắt, bây giờ một cái lão nhân đều có thể giá trị 10 cái linh tệ, thanh niên trai trắng người càng là vô cùng chân quý, cái này cái kia vẫn là cái gì nô lệ à, rõ ràng chính là từng tòa kim sơn ngân sơn, quả thực chính là thiên đại bảo tàng a. Tại cái này một khắc, bọn họ nhìn hướng những cái kia bách tính ánh mắt đã thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. Cái này có thể đều là bảo tàng a, nếu là đem những người này toàn bộ bán đi, đến tuột cùng có thể đổi lấy bao nhiêu tiền tài a, cái kia nhất định là một cái vượt quá tưởng tượng con số trên trời. Tộc trưởng chẳng lẽ đối cái giá tiền này không hài lòng sao? Thần nhân mỉm cười hỏi. Làm sao lại thế? Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Các ngươi vạn vực thương minh tính toán thu mua bao nhiêu nô lệ đâu? Tộc trưởng đội vàng trả lời. Cái giá tiền này đã để hắn tim đập rộn lên, hắn sợ lại hướng lên tăng giá lời nói, cuộc mua bán này liền sẽ tan thành bọt nước. Trong lòng hắn mười phần lo lắng cuộc mua bán này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, âm thầm tính toán lần này có khả năng thu hoạch bao nhiêu linh tệ. Bất luận nô lệ số lượng bao nhiêu, ta vạn vực thương minh tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta thương minh vượt ngang vạn vực, cái này chỉ là một ít nô lệ, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hòa thân không chút khách khí nói ra, giọng điệu kia tùy tiện đến không biên giới. Tốt, vậy liền đem những này nô lệ bán đi. Tộc trưởng quyết định thật nhanh. Loại này cơ hội một khi bỏ lỡ, sợ rằng ngày sau khó tìm nữa tìm kiếm, như thế nào lại tùy tiện buông tha đâu. Ngay sau đó, một số đông người tộc bách tính bị mang lên thiên chu, chiếu theo tương ứng giá cả bắt đầu tính ra. Thoáng qua ở giữa, mấy chục vạn nô lệ bên trong tuyệt đại bộ phận đều bị đưa lên thiên chu, giống hàng hóa đồng dạng bị buôn bán đi ra. Một chiếc thiên chu tự nhiên không cách nào tiếp nhận nhiều người như vậy tộc bách tính, bất quá, thiên chu bên trên sớm đã mở ra không gian môn, những người dân này một khi bị mua xuống, liền lập tức bị đưa vào không gian môn, mang đến đại thần. Đương nhiên, cái này bộ lạc cũng không phải đem tất cả bách tính nô lệ đều bán ra, vẫn là lưu lại một phần nhỏ, số lượng ít, vẫn chưa tới 1-2 vạn. Lưu lại bọn họ, cũng bèn bèn vì có người hỗ trợ làm việc mà thôi, nếu không phải như vậy, thật hận không thể đem tất cả nô lệ không còn một mống toàn bộ bán đi. 32 vạn nô lệ. Trong đó lao nhân đại khái 3 vạn, mỗi người 10 cái vĩnh hằng tệ, tổng cộng 30 vạn. Thanh niên nam tử 18 vạn, mỗi người 20 cái, tổng cộng 360 vạn cái, cô gái trẻ tuổi 9 vạn, mỗi người 30 cái, kế 270 vạn, lại thêm 2 vạn tên hài đồng, mỗi người 15 miếng, tổng 30 vạn cái. Cộng lại, tổng cộng là 690 vạn cái linh tệ. Cái giá tiền này không sai a. Thần nhân cấp tốc tính ra cuối cùng giá cả. 690 vạn cái linh tệ a, trời ạ, đây quả thực là phát đại tài. Cho dù là bộ lạc tộc trưởng, tại lúc này cũng không nhịn được cả kinh trận mắt há hốc mồm, miệng há thật lớn, rất lâu đều không thể khép lại. Nội tâm rung động chi tình có thể nghĩ loại này cảm giác trước nay chưa từng có mấy liệt, hắn căn bản liền chưa từng ngờ tới, trước kia những cái kia căn bản không bị để ở trong mắt nô lệ, cư nhiên như thế đáng tiền. Ai nha, ta cái này miệng nha. Có người hồ đống nhiên hướng về miệng của mình hung hăng vỗ qua, khắp khuôn mặt là đau lòng màu sắc, thần tình kia phảng phất là đau đến sâu trong linh hồn, khó mà tiêu tan. Bọn họ hồi tưởng lại đã từng ăn hết nhân tộc bách tính, đó cũng đều là tiền a, đều là tản ra mê người tia sáng linh tệ a, cái miệng này làm sao lại tiện như vậy đâu? Vì sao muốn ăn người đâu? Đó cũng đều là linh tệ a, một nghĩ đến đây đã cảm thấy thống khổ giống như kim nhọn đâm thật sâu vào cốt tủy. Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, bộ lạc bên trong tuyệt đối không cho phép ăn người, những cái kia nô lệ tuyệt không thể động. Còn có, phân cho bọn họ đồ ăn, lại nhiều ra một thành. Sự tình khác ta có thể không quản, thế nhưng tuyệt đối không thể để nhân tộc nô lệ tại chúng ta trong bộ lạc chết đói. Nếu ai để người chết đói, cái kia bổn tộc trưởng liền gọi hắn chết đói. Tộc trưởng không chút do dự phát ra mệnh lệnh. Hắn ánh mắt lại như vậy ngay thẳng, trong mắt hắn, những này nhân tộc bách tính đã toàn bộ hóa thành kim quang lóng lánh linh tệ. Tất nhiên có thể đủ đổi lấy tiền tài, như vậy những này nô lệ chính là bộ lạc bên trong nhất là chất lượng tốt tài phú, là nhất đầy đủ chân quý bảo tàng, tuyệt đối không cho có bất kỳ sai lầm, một khi xuất hiện tổn thất nhưng chính là tiền tài á hử, những này chính là cho các ngươi linh tệ. Tân nhân nói, nhưng mà, ta vạn vực thương minh có thể là còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Liền cầm ta trong tay một loại linh tiểu đến nói à, rượu này tên là Bách Thú Huyết Linh Tiểu, vị cực kỳ tân liệt. Uống vào về sau, phản phất trong cơ thể huyết dịch nháy mắt sôi trào lên, nhục thân chi lực cũng theo đó tăng cường, gân cốt càng là được đến rèn luyện, mà cảm giác cũng là tuyệt giai, có thể nói số một mỹ vị, chính thích hợp chư vị trên thảo nguyên anh hùng uống, bảo đảm chư vị uống qua về sau còn muốn lại uống. Dứt lời, thần nhân liền lấy ra loại này linh tiểu. Cái này Bách Thú Huyết Linh Tiểu sát thực thần kỳ mà khó được, chính là lấy bách thú tinh huyết làm vật liệu chính, lại dựa vào các loại chân quý linh dược, trải qua rất nhiều trình tự làm việc cuối cùng thai nghén mà thành linh hữu. Một khi uống vào, đối tu vi có cực lớn giúp ích. Đương nhiên, như vậy linh hữu, giá cả cũng là có chút cao. Mỗi một cân bách thú huyết linh hữu, liền muốn giá cả 100 cái linh tệ. Thật sự là hảo tiểu a, quả thật là 3.8 hiếm có hảo tiểu. Thần nhân cho tộc trưởng kia châm một ly. Tộc trưởng kia uống vào một chén rượu này về sau, trong chốc lát liền cảm giác chính mình trước kia chỗ uống rượu, quả thực giống như nước tiểu ngựa đồng dạng, cùng cái này bách thú huyết linh tiểu so sánh, có thể nói là cách biệt một trời, không có chút nào chỗ có thể so. Cuối cùng, tộc trưởng này không chút do dự một khẩu khí mua sắm đại lượng bách thú huyết linh tiểu, hiển nhiên là đối nó yêu thích đến cực điểm. Cũng không lâu lắm, Thiên Chu lại lần thứ hai lên đường, hướng về phương xa xuất phát, lái về phía những bộ lạc khác. Trước khi chuẩn bị đi, tần nhân mang trên mặt tiểu ý nói ra, không quản quý bộ có rơi bao nhiêu dạng này nô lệ, ta vạn vực thương minh toàn bộ để muốn. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, chỉ cần quý bộ rơi dám bán ra, chúng ta liền dám thu mua. Nghe nói như thế, tham dự người hồ trong lòng đều là run sợ một hồi, cảm xúc khó mà tự chế. Chương 816, vạn vực thương minh. Chương 816, vạn vực thương minh. Các minh đệ, sau khi cơm nước no nê, chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, liền có thể đi ra cướp bóc. Lần này mục tiêu chính là những này nhân tộc bách tính, chỉ cần phát hiện nhân tộc bách tính vết tích, liền đem bọn hắn tất cả bắt sống trở về. Ghi nhớ, muốn sống, không muốn chết. Người tộc trưởng kia cao nói, đôi mắt của hắn bên trong mơ hồ lóe ra một tia khắc thường ánh sáng. Cái tia ánh sáng bên trong lộ ra một loại bừng bừng dạ tâm, tràn đầy tham lam cùng dục vọng mãnh liệt. Thiên Ưng Vương Đỉnh. Toàn bộ Vương Đỉnh tọa lạc tại một tòa hành vĩ tiên thành bên trong. Thiên Ưng Vương hướng Vương Đỉnh có chút kỳ lạ, nó cũng không phải là bình thường doanh trướng, dù sao bình thường doanh trướng khó mà trở thành một cái Vương Đỉnh biểu tượng. Nơi này có tiên thành tạo dựng, nhưng mà tại Vương Đỉnh Vương cung vị trí vẫn như cũ đứng sừng sững lấy từng tòa doanh trướng. Những này doanh trướng sừng sững tại trong thành, thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng chúng nó là lấy đặc biệt phương pháp xây dựng mà thành, thậm chí giống như là thiên địa dựng dục mà sinh. Bọn họ chẳng những tinh xảo tuyệt luân, mà còn càng hiển hoa lệ tôn quý. Tại một tòa to lớn doanh trướng bên trong, bất ngờ có thể thấy được một vị mặc đung trang, tinh thần phấn chấn nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Trên đầu của hắn mang theo kỳ lạ phối sức, cái kia trên trán phối sức, thoạt nhìn như là một cái kim 21 sắc đôi mắt, giống như mắt ưng. Người này chính là Thiên Ưng Vương, Thác Bạt Đạo. Có khả năng cảm nhận được trên người hắn phát ra cỗ kia hung lệ chi khí. Mặc dù người này bản tính hung tàn, thậm chí có nuốt người sống hành vi, nhưng không thể phủ nhận là hắn năng lực siêu quần, tại hồ tộc bên trong có thể nói số một nhân vật, có cực mạnh chính trị tố dưỡng. Giờ phút này, Thác Bạt Đạo ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, trong tay thưởng thức hai viên thiết đảm, nhất hắc nhất bạch, thoạt nhìn thật là kỳ lạ. Thiết đảm trong tay hắn chuyển động, phản phất sinh tử đều bị khống chế tại bàn tay ở giữa, có khả năng tùy tiện vận chuyển sinh chết càn khôn. Chư vị đều đến nói một chút, cái này vạn vực thương minh, đại gia thấy thế nào? Gần đây, cái này thương minh tại trên lục địa có thể là náo ra vô cùng động tĩnh lớn, thanh thế có chút to lớn, không thể khinh thường a. Thác Bạt Đạo trầm trầm nói, tại đại điện bên trong có thể nhìn thấy từng vị tiên đương vương đỉnh trọng thần phân loại hai bên đứng thẳng, bọn họ đang ngồi ngay ngắn ở bàn phía trước. Trên bàn trưng bày các loại đồ ăn còn có một bình bầu rượu ngon, đó là bách thú huyết linh tiểu. Như vậy linh tiểu một khi xuất hiện, tất nhiên là thiên đương vương trước hết nhất có thể sử dụng. Rượu này có thể nói rượu ngon, trước kia thời điểm liền hắn cũng chưa từng chịu quá. Đồng thời rượu này cùng bọn hắn tính tình cực kỳ hợp nhau, mới uống vào cái thứ nhất liền triệt để trung tình tại nó, thật khó có thể tưởng tượng nếu là rượu bị uống cạn, bọn họ lại nên làm thế nào cho phải. Vạn vực thương minh thực lực mạnh mẽ, có khả năng bằng vào thiên chu xuyên qua bốn phương, mà còn thiên chu bên trên còn có quân đội tùy tùng, thực lực bất phàm. Bất luận cái gì can đảm dám đối với khiêu khích bộ lạc đều bị tàn sát hầu như không còn. Như vậy thế lực thần bí, chúng ta thực tế không có lý do đi trêu chọc, vẫn là lấy giao hảo là thích hợp, tuyệt đối không thể làm tức giận vạn vực thương minh. Bằng không, chúng ta nhưng là rốt cuộc uống không đến như vậy mỹ vị linh cửu. Có người lúc này cao nói. Đúng vậy a, vạn vực thương minh tại chúng ta mà nói chính là tin mừng. Ta bộ lạc bên trong nhân tộc nô lệ, chọn vẹn bán ra hơn 700 vạn cái linh tệ, đây thật là chân chính đại kim chủ. Chẳng những không thể đắc tội, còn nên tại Thiên Ưng Vương đỉnh cho bọn họ các loại ưu đãi. Kể từ đó, nói không chừng có thể để cho bọn họ ở chỗ này lưu lại một vị thương nhân, đến lúc đó, liền có thể cùng vạn vực thương minh đáp lên quan hệ. Đối với vạn vực thương minh, các phương tự nhiên đều sẽ mở miệng giữ gìn. Đây là vì thế nào? Nguyên nhân ngay tại ở thương minh có thể cho bọn họ mang đến ích lợi thật lớn. Thông qua buôn bán nô lệ, bọn họ có khả năng thu hoạch bút tiền lớn tài, mà những này tiền tài lại có thể dùng để đổi lấy rộng lượng tu hành tài nguyên. Dạng này thế lực, làm sao có thể tùy tiện đi đắc tội đâu? Không những không thể đắc tội, còn muốn cực lực đi giao hảo, tốt nhất là có khả năng thu hoạch được bọn họ hữu nghị, cái này mới là trọng yếu nhất. Nô lệ sinh ý chính là lâu dài mua bán, bọn họ cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, từ đó tạo thành không cần thiết tổn thất. Cùng bạn được thương minh tiến hành giao dịch lúc, nô lệ không thể toàn bộ bán ra, nhất định phải giữ lại một bộ phận. Dù sao, tại chúng ta Thiên Ưng Vương trong đỉnh, chân chính tộc nhân số lượng cũng không nhiều, là không cách nào cùng nô lệ số lượng tương đương. Nếu là đại quy mô bán ra nô lệ, sẽ hao tổn chúng ta vương đỉnh khí vận. Thác Bạt Đạo không nhanh không chậm nói ra. Phải biết, tại đại quy mô bán ra nô lệ tình hình bên dưới, toàn bộ vương đỉnh khí vận sẽ xuất hiện không nhỏ ba động. Vận triều là lấy quản lý sinh mệnh nhân khẩu số lượng đến sinh ra khí vận, dù cho những nhân khẩu này không có lòng cảm mến, nhưng chỉ cần nhân khẩu số lượng đông đảo, liền vẫn như cũ có khả năng sinh ra liên tục không ngừng khí vận. Nhưng mà bây giờ, số lớn nô lệ bị bán ra, cái này khiến Thiên Ưng Vương đỉnh thu hoạch nguyện lực khí vận thay đổi đến cực kỳ khó khăn. Nhân khẩu một khi giảm bớt, tập hợp khí vận tốc độ liền sẽ rõ ràng bắt đầu hạ xuống, một khi hạ xuống đến cực liệt, cái kia liền chính mình vương tọa đều đem ngồi không vững làm. Sau đó, mọi người lại tiến hành một trận đàm phán. Bọn họ đối với đột nhiên xuất hiện vạn vực thương minh thực sự là tràn ngập tò mò, đồng thời, nội tâm cũng có mang một tia lo lắng bất an, đây là đối không biết sự vận hoảng hốt. Chỉ tiếc, trải qua liên tục thảo luận, bọn họ vẫn cứ không rõ ràng cái này vạn vực thương minh đến cùng là từ đâu xuất hiện. Tốt, gần đây không được tùy tiện bán bộ lạc bên trong nhân tộc nô lệ. Dù cho muốn bán, cũng nhất thiết phải bảo đảm giữ lại đầy đủ sức lao động. Thác Bạt Đảo lắc đầu, trải qua một phen trao đổi lại chưa đạt tới kết quả về sau, cuối cùng làm ra 753 một hạng quyết định. Sau đó liền tuyên bố tan họp. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ màn cửa phía sau hiện thân. Tiên sinh đối cái này vạn vực thương minh thấy thế nào? Chẳng biết tại sao, gần đây trong lòng ta luôn có một loại bất an cảm giác. Nhưng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, nhưng thủy chung không có đầu mối. Bây giờ lại toát ra một cái vạn vực thương minh, không những thực lực mạnh mẽ, mà còn cực kỳ thần bí, thật là khiến người không khỏi hiếu kỳ. Thác Bạt Đảo tràn đầy cảm khái nói ra. Hắn mơ hồ cảm thấy hơi khác thường, chỉ là lập tức căn bản không thể nào tra xét cái này thương minh lai lịch. Cái này vạn vực thương minh xuất hiện xác thực kỳ lạ, bất quá, chỉ cần đối chúng ta Thiên Ưng Vương đỉnh không có nguy hại là xong. Thông qua cùng bọn hắn giao dịch, còn có thể thu hoạch đại lượng tài phú, đây chính là một vốn bốn lời sự tình. Tuy nói trong đó có lẽ có ít mờ ám, nhưng chỉ cần có thể đổi lấy vĩnh hằng tệ liền tốt. Còn nữa, số lớn nô lệ bị bán ra về sau, chúng ta liền có thể phái ra càng nhiều chiến sĩ tinh nhuệ. Phải biết, trước kia thời điểm bất kỳ cái gì bộ lạc đều không dám tùy tiện xuất động toàn bộ binh lực xuất chinh, mà là muốn lưu lại một bộ phận, vì sao? Còn không phải bởi vì bọn họ gia quyến ở chỗ này. Mục đích chính là dễ dàng cho trông coi những này nhân tộc bách tính, đề phòng những cái kia nô lệ phấn khởi phản kháng. Bây giờ nô lệ bị giao dịch đi, có thể phái xuất một chút trinh đại quân số lượng liền sẽ tăng vọt. Chương 817, vô đề. Chương 817, vô đề. Nhưng bây giờ khác biệt, hoàn toàn không cần bảo vệ dưới tình huống, tự nhiên là có thể thả ra càng nhiều nhân viên. Văn tiên sinh, Lý tiên sinh, hai vị lại xem lập tức thế cục làm sao? Tần tướng đang cùng văn sĩ đánh cờ cờ đây, trên bàn cờ, Hắc Bạch quân cờ đúng như hai cái cự lòng, không ngừng tùy thời phát động tiến công, dây dưa cùng nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt, giết đến khó phân thắng bại, mỗi một bước hạ cờ đều kinh tâm động phách. Bây giờ bất quá là vừa vặn bắt tay vào làm đem Thiên Chu Ngụy Trang thành thương thuyền làm việc, liền đã từ cái kia rộng lớn Thiên Ưng Thảo Nguyên giải cứu ra đông đảo nhân tộc bách tính, của nó nhân khẩu số lượng tổng cộng mấy ngàn vạn khoảng cách. Liền hiện nay tình hình mà nói, cử động lần này không thể nghi ngờ là cực kỳ chính xác. Cái kia bách thú huyết linh tiểu chắc chắn cho những dị tộc kia người hồ mang đến nhất định ảnh hưởng, huống hồ cái này Liệp Ưng kế hoạch bất quá mới vừa vặn kéo ra màn che mà thôi. Văn sĩ mỉm cười mà nói, Liệp Ưng kế hoạch bài vòng, lấy thương nhân thân phận mua nô lệ, kết quả thật là nổi bật. Tần tướng cũng vừa cười vừa nói, cái này cùng nhau đi tới, bị giải cứu nhân tộc bách tính số lượng cực kỳ khổng lồ, giống như mênh mông biển khói, nên như thế nào thu xếp bọn họ, đã trở thành một cái khó giải quyết nặng vấn đề khó khăn không nhỏ. Lập tức lấy mua nô lệ là thủ đoạn, hướng dẫn Thiên Ưng Vương đỉnh từng cái bộ lạc đại lượng bán ra nô lệ, vẹn vẹn trong mấy ngày, liền thu hoạch không dưới 2-3 ức nhân khẩu. Những này nhân tộc bách tính đều bị rời đi, còn chưa cho thu xếp chỉnh đốn. Đương nhiên, trong đó vật tư có chút dư giả, có bộ phận đại tần hoàng triều người phụ trách quản lý vụ. Những người dân này, tâm linh chịu đủ thương tích, thân thể cũng tại cực khổ tra tấn bên dưới ám thương từng đống, vô cùng thê thảm. Một phương diện, cần mau chóng nuốt lên bọn họ tâm linh đau vì bị thương, một phương diện khác, cũng muốn điều dưỡng thân thể. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bước lên con đường tu hành. Dù sao, ngày sau bọn họ đều đem trở thành đại tần hoàng triều con dân, có thể lấy được truyền thụ tu hành chi pháp, đem bọn họ di chuyển đến từ thời gian đồng hồ bỏ túi mở thản thế giới. Tại thời gian gia tốc tác dụng dưới, tốc độ khôi phục biến chuyển từng ngày. Tại nơi đó, ẩm thực các loại phương diện điều kiện phảng phất đặt mình vào nhân gian tiên cảnh. Trong mỗi ngày, không biết có bao nhiêu người tộc bách tính đối đại tần hoàng triều lòng sinh hâm mộ, một lòng muốn gia nhập đại tần, trở thành đại tần quân dân. Văn sĩ cười nói ra, chúng ta sắp đối toàn bộ Thiên Ưng đảo dùng binh, một khi phát động chính phạt, tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều tiên thành. Tiên thành lấy người làm chủ, đến lúc đó, những người dân này liền sẽ trở thành tiên thành quản lý dân. Có như thế nhân lực dự trữ, đại tần hoàng triều có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế toàn bộ Thiên Ưng đảo. Lại bách tính đều là tâm hướng đại tần, xây dựng lại trật tự cũng sẽ càng thêm dễ như trở bàn tay. Văn sĩ mỉm cười mà nói, như lấy một tòa tiên thành có thể dung nạp 100 vạn nhân tộc bách tính đến kế, 2-3 ức nhân khẩu, đủ để xây dựng mấy trăm tòa tiên thành, lại tại cái này cơ sở bên trên, số lượng thậm chí còn có thể tăng gấp bội. Kỳ thật, không cần bách vạn chi chúng, vẹn vẹn 500.000 nhân khẩu liền đủ để dùng tiên thành vận chuyển bình thường. Quả thật, từ Thiên Ưng Vương đỉnh tin tức truyền đến nhìn, Thiên Ưng Vương trong phòng bên dưới, đối với buôn bán nô lệ sự tình, có thể nói cực kỳ thích. Từng cái bộ lạc vẹn vẹn giữ lại chút ít nhân tộc nô lệ, còn lại đều là lấy ra cùng chúng ta giao dịch. Chỗ đến, mọi người không khỏi hưởng ứng đi theo. Như lại giải cứu mấy ước nhân tộc bách tính, chắc hẳn không thành vấn đề. Như vậy, chúng ta đối Thiên Ưng Vương đỉnh kiên kỵ liền có thể loại bỏ hơn phân nửa. Kế này xác thực có thể được, mà còn, không phải do Thiên Ưng Vương không chấp nhận. Hắn cũng không cách nào ngăn cản, một khi ngăn cản, nhân tâm tất nhiên ly tán. Tần tướng cũng cười nói ra, kế này có thể dùng Thiên Ưng Vương đỉnh thẻ đánh bạc giảm mạnh hơn phân nửa. Thật như phát triển đến cuối cùng, bị Thiên Ưng Vương đỉnh phát giác không ổn mà cưỡng ép ngăn lại, đến lúc đó dù cho phát động chính diện công phạt, cũng không cần quá mức lo lắng. Cho dù bởi vậy sẽ tàn sát những này nhân tộc bách tính, tại cần phải thời điểm, chúng ta cũng có thể hạ quyết tâm, dùng cái này hiện lộ rõ ràng đại tần hoàng triều quyết tâm cùng tín nhiệm. Còn nữa, bách thú huyết linh tiểu mình tại toàn bộ Thiên Ưng Vương trong đỉnh phong mỹ ra. chỉ cần thường thường uống, tất nhiên sẽ phát huy ra linh tiểu kỳ dị công hiệu, đến lúc đó, tất nhiên sẽ cho Thiên Ưng Vương đỉnh mang đến nhất định ý hiệp cùng hỗn loạn. Đại Tần chậm rãi nói, cái kia bách thú huyết linh tiểu tuyệt không phải bình thường linh tiểu, có thể nói là một loại ngoại ý muốn đoạt được sản vật. Tưởng tượng rượu tổ Đỗ Khang năm đó, tại thử nghiệm vũ chế tiểu mới linh tiểu thời khắc, tại một lần tình cờ đặt ra ra rượu này. Rượu này chính là lấy các loại hung thú tinh huyết sản xuất mà thành. Như uống, tại tăng lên tu vi cùng rèn luyện nhục thân thật có công hiệu, nhưng mà, loại này linh tiểu lại tồn tại một loại di chứng, cũng hoặc nói là một loại đặc biệt đặc tính. Uống vào rượu này người, trên thân liền sẽ nhiễm phải bách thú khí tức. Cái này khí tức nhìn như bình thường, kỳ thực không phải vậy, nó giống như một loại vô hình nam châm, sẽ đem xung quanh hung thú hung cầm không ngừng hấp dẫn mà đến. Đám hung thú này hung cầm xem uống vào bách thú huyết linh tiểu người là không đội trời chung cựu địch, phảng phất có thâm cựu đại hận, một khi phát hiện, liền sẽ không chút do dự phát động công kích, tư thế kia quả thực là không chết không thôi, tuyệt không loại thứ hai có thể. Một khi bị hấp dẫn mà đến hung thú số lượng quá nhiều, liền rất dễ dẫn phát thú triều. Tại Thiên Ưng Bình Nguyên bên trên, hung thú hung cầm số lượng có chút khổng lồ, quy mô của nó thật là kinh người mới. Một khi bọn họ phát động bạo loạn, nhấc lên thú triều, như vậy tạo thành phá hư tất nhiên vượt quá tưởng tượng, đây đối với Thiên Ưng Vương đỉnh mà nói không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ đả kích nặng nề. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ thậm chí đều không thể nào biết đến tột cùng ra sao nguyên nhân dẫn đến cục diện như vậy. Dù sao, thú triều xuất hiện xưa nay đều là không có dấu hiệu nào, một khi phát sinh, mọi người cũng chẳng qua là cảm thấy gần đây vận khí không tốt, sẽ không sinh ra cái khác ngờ vực vô căn cứ, vẹn vẹn sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao thú triều xuất hiện tần số cao như thế mà thôi. Mà cái này chính là Liệp Ưng trong kế hoạch vòng thứ hai, lấy bách thú huyết linh tiểu làm môi giới, lặng yên im lặng đối Thiên Ưng Vương đỉnh chiến lược tiến hành suy yếu, duy trì liên tục không ngừng mà chế tạo phá hư. Mà hiển nhiên, cái này nhất như vậy, đồng dạng đã bắt đầu phát huy ra công hiệu, bách thú huyết linh tiểu bị Thiên Ưng Vương trong đỉnh người chỗ yêu thích, đã là không có rượu không vui. Xung quanh hung thú đang không ngừng tập kết, thú triều lúc nào cũng có thể bộc phát. Chương 818, Thông Linh Bảo Giám. Chương 818, Thông Linh Bảo Giám. Thoạt nhìn, gia nhập Đại Tần Hoàng triều với ta Kim Lân tộc mà nói, xác thực là một cái kỳ ngộ, một cái đủ để thực hiện chân chính bay cao nặng đại kỳ ngộ. Huyễn Lân trong lòng âm thầm vui mừng, may mà trước đây không có lô mãng làm việc, gặp phải loạn gì. Bằng không, bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, ngày sau tình hình quả thực không thể tưởng tượng nổi, tối thiểu nhất tuyệt không có khả năng giống bây giờ như vậy trôi chảy. Đại Tần cái này cây có thể dựa vào đại thụ che trời, cần phải ôm chặt lấy, tuyệt không thể có chút buông lỏng. Đông đảo thợ săn tiền thưởng cải trang xong xuôi về sau, hiện thân tại Thiên Ưng Vương đỉnh phụ cận. Không bao lâu, bọn họ cũng không tận lực cẩn nấp thân hình, vì vậy rất nhanh liền bị trên thảo nguyên từng cái bộ lạc phát giác. Những cái kia bộ lạc phát hiện là nhân loại nạn dân về sau, lập tức hớn hở ra mặt, không chút do dự đem những này thợ săn tiền thưởng bắt được, mang về bộ lạc của mình. Tự nhiên, ở trong quá trình này, những cái kia người hồ cũng không đánh. Bọn họ thái độ, tựa như là đối đai hiếm thấy chân bảo đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí trông chừng, còn cung cấp thức ăn cùng thức uống. Loại kia tình hình, hoàn toàn là đem những này bị bắt người coi là trọng yếu nhất đồ vật. 490 nô lệ giao dịch để những bộ lạc này thu hoạch ít lợi thật lớn, kiếm lấy bút tiền lớn tài. Bọn họ thậm chí có khả năng từ vạn bực thương minh mua sắm đủ tiểu vật tư, những cái kia tinh xảo xa xỉ phẩm khiến người không kịp nhìn, còn có các loại có trợ giúp tăng cao tu vi bảo vật, hoàn mỹ binh khí chờ một chút, những này đều để bọn họ chạy theo như bịt. Trong mắt bọn hắn, những này bị bắt nô lệ sẽ cùng tại tiền tài, tựa như là chiếu sáng dạng dỡ linh tệ, cũng không thể ngược đãi, càng không thể sát hại. Dù sao, chỉ có sống mới đáng tiền a, tên người hồ kỵ binh đã hoàn toàn bị sâu trong nội tâm vô tận dục vọng nắm trong tay. Bắt lấy nhân tộc nạn dân số lượng càng nhiều, bọn họ nội tâm liền càng hưng phấn nhẹ cẫng, quả thực là mong chờ lấy số lượng vô hạn tăng nhanh mới tốt. Số lớn người hồ kỵ binh không ngừng mà từ Thiên Ưng Bình Nguyên gào thét mà ra, lần lượt xâm nhập các nơi nhân tộc thôn trại cùng trụ sở. Tại nhân tộc chưa tận lực phản kháng tình hình dưới, Thiên Ưng Vương trong đỉnh nhân tộc nô lệ số lượng lại bắt đầu kịch liệt tăng vọt, duy trì liên tục gia tăng. Thậm chí tại một số trong bộ lạc, nhân tộc nô lệ số lượng lại lần nữa siêu việt bộ lạc người hồ nhân khẩu số lượng. Đám chìm ở tiền bạc dục vọng mà mừng như điên không thôi từng cái bộ lạc, căn bản liền không có phát giác được, những này bị bắt tới nhân tộc bất tính, từng cái đều giống như ẩn tàng lên lợi trảo răng nanh hồng thủy manh thú. Tất cả tụ tập lại thợ săn tiền thưởng, đều trong bóng tối thông qua máy truyền tin lẫn nhau liên lạc, ẩn nấp tại chỗ tối, lặng chờ mệnh lệnh giáng lâm. Một khi bọn họ đột nhiên làm loạn, bằng vào thợ săn tiền thưởng thực lực cùng số lượng, lại tăng thêm xuất kỳ bất ý, từ nội bộ phát động công kích, muốn phá vỡ một cái bộ lạc, tuyệt không phải khó khăn sự tình. Hữu tâm tính vô tâm, đơn thuần thợ săn tiền thưởng thực lực, chưa hẳn so trong quân tướng sĩ kém, so với Thiên Ưng Vương đỉnh tinh nhuệ tướng sĩ, thậm chí còn muốn càng mạnh. Chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, liền có thể cấp tốc phá vỡ các đại bộ lạc, đem mảng lớn thảo nguyên đưa vào khống chế bên trong. Chỉ cần bố cục hoàn thành, liền có thể để Thiên Ưng Vương đỉnh triệt để sụp đổ tan rã, phong hỏa khắp nơi trên đất. Giả Hủ nhẹ giọng vừa cười vừa nói, tại Kim Lân thành bên trong, theo thợ săn tiền thưởng ẩn nút, bố cục tại liên tục không ngừng hướng tới hoàn thiện, giống như từng mai quân cờ, rơi vào vốn có vị trí bên trên. Loại này lặng yên không một tiếng động băng diệt một cái vương đỉnh quá trình, ẩn chứa một loại vượt quá tưởng tượng cảm ngộ, là đối trí tuệ một loại gột rửa tẩy lễ. Man hoang, nguyên thủy, nơi này là một mảnh hoang dã chi địa. Nơi đây tất cả biến hóa đều là bắt nguồn từ thiên địa nguyên khí, bất kỳ cái gì có cây, tại thiên địa nguyên khí cường đại lực lượng dưới ảnh hưởng, đều không tự chủ được tản ra tràn đầy sinh cơ. Nơi này có cây đều là hiện ra cự đại hóa đặc thù, lớn lên thời điểm, bởi vì có khả năng hấp thu đến cực kỳ dư thừa chất dinh dưỡng, cho nên bọn họ sinh dung nhan cực kỳ trắng kiện, cái kia khỏe mạnh lớn lên dáng dấp quả thực vượt quá tưởng tượng. Cảnh tượng như vậy, chợt nhìn ngược lại là đặc biệt một loại đặc biệt vật vị. Thông linh bảo giám, Lý Hạo nào có tâm tư đi thưởng thức những này cảnh trí, hắn tâm niệm hơi động một chút, trong chốc lát một mặt thanh đồng cổ kính liền trống rông xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy mặt này cổ kính bên trên có thể rõ ràng mà nhìn thấy vô số thần bí đường vân tại tiếp tục không ngừng mà đan vào biến ảo. Cổ kính toàn thân tản ra đặc biệt linh tính, phản phất có khả năng phát họa ra giữa thiên địa sâu vô cùng đạo lý. Mặt này cổ kính chính là Hồng Mông Thiên Đế trong tháp khai thiên thần khí Thông Linh Bảo Giám. Thông Linh Bảo Giám theo Hồng Mông Thiên Đế tháp tấn thăng mà không ngừng thay biến, cho đến ngày nay, nó sớm đã thay đổi đến càng thêm thần kỳ phi phàm. Nó không chỉ có thể dùng cho tầm bảo cùng tra xét mạch khoáng, liền xem như tìm kiếm các loại sinh linh vết tích, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần người sử dụng nguyện ý, nó hoàn toàn có thể giống thiên nhãn đồng dạng giám sát bốn phương. Nhất là, Thông Linh Bảo Giám bây giờ có khả năng tra xét khoảng cách thay đổi đến càng rộng lớn hơn. Tại lấy ra Thông Linh Bảo Giám về sau, Dịch Thiên Hành trong tay tia sáng lóe lên, một đạo truyền âm phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Đạo phù lục này bên trên mang theo Công Tôn Đại Nương một tia dấu ấn nguyên thần, mượn nhờ cái này một tia là ấn, liền có thể nhanh chóng tra xét nàng phía trước đến qua địa phương, từ đó cấp tốc truy tìm tung tích dấu vết. Bảo Giám truy tung, vạn dặm về kính. Thông Linh Bảo Giám bên trên tia sáng lóe lên, chợt theo Công Tôn Đại Nương nguyên thần khí tức tìm kiếm đi qua. Có thể nhìn thấy, Bảo Giám bên trên tia sáng lập lòe, một vài bức hình ảnh liên tiếp không ngừng mà hiện ra đến, tại trên mặt kính giống như từng lớp nhộn nhạo nước gợn sóng. Một mảnh hình ảnh kỳ lạ xuất hiện tại trên mặt kính. Tại cổ kính bên trên, bất ngờ hiện ra một mảnh thảo nguyên, trên thảo nguyên cỏ xanh phì nhiêu, khí hậu màu mỡ, có ngựa hoang đang phi nước đại, có đàn sói đang truy kích thú săn, có phi ương tại thiên không bay lượn. Một đầu giống như trường long dòng sông quan xuyên sơn xuyên thảo nguyên. Dựng dục ra vô tận sinh mệnh, nhìn một cái, như đồng tâm bên trong thánh địa, hoàn mỹ nhất sinh sôi chỗ. Tại trong gương, có thể rõ ràng hiện ra các loại sinh động như thật cảnh tượng, để người tựa hồ có thể nghe được cỏ xanh hương thơm. Chương 819, Ma Long. Chương 819, Ma Long. Mà cái này chính là chân thực hình ảnh, là ngay tại phát sinh sự tình. Đồng thời, cái này Thông Linh Bảo Giám chỗ hiện ra đến, đều là Công Tôn Đại Nương đã từng hành tẩu quá, từng lưu lại chỗ. Cứ việc không nhìn thấy Công Tôn Đại Nương thân ảnh, nhưng mà lại có thể phát giác, nàng tiến lên phương hướng chính là Thiên Lương Bình Nguyên, cũng chính là Thiên Lương Vương Đình nơi ở nàng một đường hướng về phía trước, chưa từng có chút dừng lại, đó là mang theo một loại thấy chết không sờn kiên quyết tín niệm. Có thể là, cuối cùng, Thông Linh Bảo Giám bên trên hình ảnh dừng lại tại một mảnh trên vực sâu. Cái kia mảnh thâm nguyên, chợt liếc nhìn lại, thâm thủy đến phảng phất vô tận, một mảnh đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Bên dưới phảng phất tẩn giấu vô số khiến người sợ hãi tồn tại, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền sẽ khiến người không tự chủ được đánh cái dùng mình, nội tâm sinh sôi ra một loại khó nói lên lời hoảng hốt. Đây là địa phương nào? Công Tôn Đại Nương chẳng lẽ vào mảnh này thâm nguyên? Lý Hạo không khỏi hơi nhíu mày. Theo lẽ thường đến nói, Công Tôn Đại Nương không nên tiến vào thâm nguyên, mà là nên tiến về Thiên Ưng Bình Nguyên mới là. Bất quá, nhìn tình hình này, cái này thâm nguyên tựa hồ là ngăn tại đi hướng Thiên Ưng Bình Nguyên trên đường một chỗ địa vực. Có vẻ như, trước khi đến dọc đường, tới gần thâm nguyên thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Không quản là xuất phát từ chủ động vẫn là bị bức bách, chỗ này thâm viên chắc hẳn đều không đơn giản. Lý Hạo âm thầm suy nghĩ, nhìn thấy Công Tôn Đại Nương không có tiến về Thiên Ưng Vương Đỉnh, trong lòng hắn kỳ thật cũng không nhịn được lòng một khẩu khí. Nếu là tiến vào Vương Đỉnh, vậy coi như thật phiền phức. Bất quá, cái này thâm viên hiển nhiên cũng không phải cái gì đất lành, nói không chừng chính là một chỗ đáng sợ sinh mệnh cấm khu. Ta cũng phải nhìn một cái này thâm viên đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Lý Hạo cười lạnh, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, Thông Linh Bảo Giám liền bị hắn thu hồi, sau đó nhấc chân hướng về phía trước bước đi. Cái này bước ra một bước, trên mặt đất cảnh trí phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo, lấy mắt thường có thể thấy rõ tốc độ cấp tốc lui về phía sau. Thoáng qua ở giữa, hắn liền đưa thân vào một chỗ khác, thật giống như sơn hà bị lặng yên đặt dưới chân, vô thanh vô tức ở giữa bị thu nhỏ, ngàn dặm xa trong chốc lát hóa thành một tấc vuông. Cái này chính là thổ thần mệnh khiếu một xúc địa thành thốn. Một khi nắm giữ thổ thần mệnh khiếu, các loại thổ thuộc tính thần thông gần như đều có thể nước chảy thành sông bị khống chế. Rất nhiều pháp thuật, dù cho còn chưa diễn sinh ra đến, cũng có thể nhẹ nhõm tu luyện, cái này xúc địa thành thốn chi thuật phảng phất thành một loại bẩm sinh bản năng. Chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, liền có thể một cách tự nhiên vượt qua rộng lớn khoảng cách, mà còn hành tẩu thời điểm, phảng phất nước chảy mây trôi, không mang mảy may liên hỏa khí tức. Theo Thông Linh Bảo Giám biểu hiện lộ tuyến, hắn một đường tiến lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi lại một lần nữa dừng bước lại thời điểm, một mảnh to lớn thâm viên xuất hiện ở trước mắt. Cái kia thâm viên bên trong, một mảnh đen kịt, giống như đại địa bên trên đột nhiên rách ra một đạo cự hình khe hở. Đứng tại thâm viên biên giới, có khả năng cảm nhận được rõ ràng một cô khí tức tà ác ở trong đó lưu chuyển, đó là ma khí. Ma khí bên trong tràn ngập hủy diệt, tội ác cùng hỗn loạn khí tức. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có thể cảm thấy được, dưới đáy thâm viên có một loại phảng phất đến từ thái cổ bên mông khí tức, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ mãnh liệt mà ra, càn quét thiên địa. Trong vực sâu tồn tại một cỗ ý chí này bên trong tràn ngập khiến người sợ hãi hỗn loạn cùng khí tức hủy diệt, phảng phất thời khắc đều muốn đem toàn bộ thiên địa phá hủy hầu như không còn, lộ ra cực kỳ bá đạo, khủng bố. Ngắm nhìn một phía, càng là có khả năng phát hiện, tất cả cỏ cây đều đã diệt tuyệt, thật có thể nói là không có một mảng cỏ, không có một tia sinh cơ giữ lại. Giống. Từ thâm viên bên trong, tựa hồ mơ hồ truyền đến từng đợt khiến người dùng mình tiếng gào thét. Huynh đệ à, mau mau rời đi nơi đó, cái này thâm viên có thể ngàn vạn không thể tới gần, á ở trong đó có kinh khủng ma đầu chiếm cứ, ma khí tùy ý xâm nhập, còn thỉnh thoảng sẽ toát ra một loại đáng sợ thôn phệ chi lực, có thể đem phụ cận sinh linh thôn phệ hầu như không còn. Một khi rơi vào cái này thâm viên bên trong, gần như không người có khả năng còn sống, nơi đây sớm đã biến thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Liên tại Lý Hạo đứng tại thâm viên biên giới, nhìn chăm chú dò xét thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Hạo quay người nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặc da hổ, tay cầm búa, thân cao 2 mét khôi ngô tiểu phu xuất hiện ở trước mắt. Từ cái này tiểu phu trên thân, có khả năng rõ ràng cảm nhận được một loại giống như sắp buộc phát lực lượng, trong tay hắn búa, tản ra kinh người phong mang, loại kia lực lượng cảm giác, rõ ràng có thể cảm giác. Tại hắn cái kia thô hào trên khuôn mặt, có thể cảm nhận được một loại thiện ý vị này tiểu phu huynh đệ, mạo muội hỏi một câu, cái này thâm viên đến cùng ra sao lai lịch? Lại có cái nào hung hiểm chỗ đâu? Lý Hạo cười dò hỏi. Mặc dù đã quyết ý muốn đi tới thâm viên, nhưng trước khi tiến vào, có khả năng hiểu rõ hơn một chút có quan hệ thâm viên tình huống, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Cụ thể là lai lịch gì ai cũng không rõ ràng, chỉ hiểu được cái này thâm viên sớm đã tồn tại. Chỉ biết là đã từng có đáng sợ ma đầu quái vật từ cái này trong thâm viên lao ra. Mà còn, chỉ cần tới gần nơi này thâm viên, đều sẽ gặp phải bận rủi, không phải rơi vào thâm viên, chính là thân nhiễm bệnh nặng, cuối cùng chết, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Tiểu phu thần tốc nói, ngôn ngữ bên trong, đối cái này thâm viên có thể nói là kiêng kỵ tới cực điểm, nếu như không tất yếu, là tuyệt sẽ không đến gần. Cho dù là lập tức, cũng xa xa đứng, nhưng nếu không có cần phải, là kiên quyết sẽ không tới gần mảy may. Nhưng mà, nghe cái này thâm viên bên trong nghỉ lại một đầu ma long, cái này ma long nghe nói có khả năng thôn vệ tất cả sinh linh, nhưng đến cùng là thật hay không, lại không người có khả năng chứng thực. Không quản như thế nào, chỉ cần không tới gần liền không sai. Tiểu phu nói tiếp, ma long, chẳng lẽ cái này thâm viên liền chưa hề có người chân chính dò xét qua sao? Lý Hạo hơi nhăn đầu lông mày, âm thanh âm u nói ra. Nơi này chính là cấm khu A, nghe nói trước kia từng có dị tộc cường giả, giống sơn lĩnh cự nhân như vậy tồn tại bước vào cái này thâm viên. Có thể là sau khi đi vào, mấy chục tôn cự nhân liền rốt cuộc không thể sống đi ra. Lúc ấy chỉ là nghe đến bên trong truyền ra kịch liệt tiếng gào thét. Tiểu phu tiếp tục giải thích đất. Chương 820, thâm viên. Chương 820, thâm viên. Sau đó lại nói tới còn lại nghe đồn, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là bỏ đi Lý Hạo tiếp tục tới gần chỗ kia thâm viên suy nghĩ. Cái này thâm viên có thể nói toàn bộ thiên đứng trên đảo sinh mệnh cấm khu, tên là vực sâu tử vong ngụ ý, một khi bước vào trong đó, tùy theo mà đến liền chỉ có tử vong cùng tuyệt vọng. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá, cái này thâm viên, ta lần này là không đi không được. Lý Hạo trên mặt dáng tươi cười đối tiểu phu nói. Vì sao muốn đi? Phía trước có cái nữ hoa tử tới gần nơi này thâm viên, liền bị trong vực sâu quái vật kéo xuống, đến nay đều chưa từng hiện thân, khẳng định là không ra được. Ngươi nếu là đi vào, ngày sau cũng sẽ chết ở bên trong. Tiểu phu cao mày nói. Ngươi nhìn thấy con nữ tử tới gần thâm nguyên, bị đẩy vào đáy vực sâu hạ. Lý Hạo một bảy nghe lời ấy, trong mắt tinh mang lóe lên, không chút do dự hỏi tới. Đây chính là hắn lần đầu xác thực biết được công tôn đại nương thông tin. Nếu như quả thật như vậy, cái kia thông linh bảo giám chỗ tra xét tin tức liền không có phạm sai lầm, công tôn đại nương xác thực tiến vào thâm nguyên bên trong. Ân, liền tại mấy ngày trước, cái kia nữ hoa tử tới gần thâm nguyên lúc, bị một đầu đen nhánh xúc tu lôi đi vào, ta không ngăn trở kịp nữa, chỉ là chém một đũa, có thể vẫn không thể nào cứu nàng. Tiểu phu lắc đầu nói, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Xúc tu. Ta cũng phải nhìn một cái này thâm viên bên trong đến tuột cùng ẩn giấu loại nào quái vật. Lý Hạo nghe, trong mắt lướt qua một tia hàn quang. Xe tới. Và anh. Giống. Vừa dứt lời, chỉ thấy một tôn to lớn thiên đế chiến liễn đã xuất hiện ở trước mắt, phía trước từ long tử kéo xe, long tử toàn thân tản ra nồng đậm long chi uy nghiêm. Lý Hạo bước ra một bước, đứng ở trên chiến xa. Trong chốc lát, ý niệm khẽ nhúc đích, cựu long chiến liễn liền hóa thành một vệt kim quang, hướng về thâm viên lao xuống mà đi. Long tử trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, đối mặt thâm viên không chần chờ chút nào, nháy mắt liền vào. Làm sao lại không nghe khuyến cáo đâu, lại một cái nhân tộc binh sĩ tốt vào thâm viên. Tiểu phu mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một ít sững sờ màu sắc, bất quá, hắn lập tức liền đem đũa hướng trên bả vai một khiêng, nghiêm nghị quát, chết thì chết, ta tại cái này thâm viên trông nhiều năm như vậy, liền xem như chết, cũng muốn đi xuống xem một chút, ta cũng không tin, cái này thâm viên quả thật có thể làm cho tất cả mọi người có đi không về. Tiếng nói vừa ra, hắn khiêng đũa, nhanh chân lưu tinh bước về phía thâm viên. Cái này thôn phệ chi lực hảo hảo lợi hại, mới khẽ rửa gần thâm viên, liền như muốn đem người kéo vào trong đó, quả thật là vô cùng lợi hại. Bình thường tu sĩ, dù cho chỉ là tại trên vực sâu trống không ngự không mà đi, như tốc độ hơi có không đủ, liền sẽ bị lôi kéo đi xuống, không hổ là được xưng là sinh mệnh cấm khu chi địa a. Lý Hạo đứng lặng tại Cửu Long chiến liễn bên trên, cảm nhận được rõ ràng từ trong thâm viên truyền đến thôn vệ chi lực. Cố kia lực lượng sôi trào mãnh liệt, cho dù là thánh cảnh tu sĩ thân ở trong đó, muốn ổn định thân hình cũng là cực kỳ khó khăn, cảnh giới càng cao người sợ rằng đều sẽ bị trực tiếp lôi kéo đi vào. May mắn, Cửu Long chiến liễn cũng không phải là bảo vật tầm thường, chính là huyền giai dị bảo. Lại thêm có Hồng Mông Tiên Đế trong tháp thiên địa chi lực chống đỡ, lại có thái cổ long tử kéo giãn xa liễn, mặc dù vẫn còn tại không ngừng hạ xuống, lại có thể duy trì một loại vi diệu cân bằng, thậm chí còn có thể bảo vệ tự thân tiến lên tốc độ, không đến mức quá mức chật vật, ở một mức độ nào đó còn bảo lưu lấy ngự không phi hành năng lực. Phía trước huynh đệ, ta. Liên tại Lý Hạ âm thầm cảnh giác, cẩn thận tìm kiếm xung quanh hoàn cảnh thời điểm, một đạo tiếng hô hoán từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Hắn dương mắt nhìn lên, một cái liền nhìn thấy cái kia mặc da thú tiểu phu vậy mà hạ xuống từ trên trời, cùng nhau hướng về thâm viên rơi xuống. Không chút do dự, Lý Hạo tâm niệm vừa động ở giữa, chiến liễn phá toái hư không, đem tiểu phu hạ xuống thân thể vững vàng nâng lên, khiến cho rơi vào trên chiến xa. Đạo hữu, ngươi như thế nào bước vào cái này thâm viên bên trong đâu? Ngươi trước đây không phải nói cái này thâm viên chính là sinh mệnh cấm khu, một khi tiến vào, sinh tử khó dò. bây giờ bước chân tới đây, chỉ sợ là rất khó lại rời đi. Lý Hạo nhìn thấy tiểu phu, không khỏi hơi nhíu mày, mở miệng nói ra, đã sớm biết cái kia tiểu phu rất có tu vi. Trước đó, điểm này liền đã rõ ràng, tu vi xác thực không yếu, thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến pháp tướng cảnh cảnh giới. Không những như vậy, hắn nhục thân chi lực cũng là cực kỳ cường đại, luyện thể phương diện tu vi sợ rằng hoàn toàn không kém hắn người. Tu vi như vậy, đặt ở lập tức, có thể nói nhân tộc bên trong đáng quý cường giả. Nếu không phải có như thế tu vi, kiên quyết không cách nào tại cái này thâm viên bên bờ chặt cây bốn tuổi. Mặc dù không biết lai lịch cụ thể, nhưng chỉ cần là nhân tộc liền là đủ. Mà còn, hắn có mang thiện tâm, cái này liền càng tươi đẹp hơn. Chuyện còn lại đều có thể tạm thời để qua một bên. Chỉ là chưa từng ngờ tới, vị này tiểu phu lại sẽ cùng theo nhảy xuống thâm viên. Đây cũng không phải là người người đều có thể có dũng khí a, dù sao, biết rõ lần này đi cựu tử nhất sinh, lại như cũng dám tiến về, đây là cần nhìn thẳng vào sinh tử chớ đại dũng khí. Phía trước cái kia nữ oa nhi ta không thể cứu, bây giờ ngươi lại nhất định muốn nhảy vào cái này thâm nguyên, ta suy nghĩ một cái, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, trong lòng luôn là có chút băn khoăn. Dù sao ta trông cái này thâm nguyên nhiều năm như vậy, nếu là không đích thân bên dưới đến nhìn một chút, về sau chặt cây thời điểm trong lòng đều không được sức lực. Dứt khoát liền theo xuống nhìn xem, nếu không được liền vĩnh viễn lưu tại cái này thâm nguyên bên trong, ra không được thì cũng thôi đi. Tiểu phu vui tươi hớn hở nói ra. Đạo hữu tốt khí phách, mạ muội xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Lý Hạ âm thầm gật đầu, mở miệng hỏi thăm. Lúc này, 5.1 hắn đối cái này tiểu phu hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Mắt thấy khoảng cách đến dưới đáy thâm viên còn có một đoạn lộ trình, liền một cách tự nhiên mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Ta kêu Lưu Phong, chỉ là cái sơn giã tiểu phu mà thôi. Lần này vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem cái này trong vực sâu có cái gì nguy cơ. Tiểu phu Lưu Phong kiên búa, hai mắt càng không ngừng hướng bốn phía quét mắt. Xung quanh khắp nơi đều là đen nhánh ma khí. Những này ma khí bên trong ẩn chứa các loại hỗn loạn hủy diệt ý chí, bất quá, tại Cửu Long trên chiến xa, một tầng màu vàng vòng bảo hộ một cách tự nhiên đem bốn phía bao phủ ở bên trong, liền xem như ma khí cũng vô pháp tùy tiện xâm nhập, có một cái tiểu thiên thế giới lực lượng làm nội tình, ngăn cản những này ma khí tự nhiên không phải việc khó. Bằng không, bị ma khí nhiễm, là có khả năng xâm nhập huyết mạch, ô nhiễm nguyên thần linh hồn. Chương 821, âm dương tỏa. Chương 821, âm dương tỏa. Lưu Phong, ta là Lý Hạo. Lần này cái này thâm nguyên, sợ rằng có chút khó giải quyết, ma khí bên trong hình như có khắc thường đồ vật. Lý Hạo trong lòng mơ hồ cảm thấy cái tên này có một chút quen hay, nhưng cũng chưa quá mức để ở trong lòng. Dù sao, theo mọi người không ngừng hướng dưới đáy thâm viên tới gần, cái kia ẩn tàng tại ma khí bên trong không rõ đồ vật mình nhưng bắt đầu làm loạn. Nhìn, một đầu đen nhánh xúc tu không có chút nào báo động trước từ ma khí bên trong lộ ra, tựa như tia chớp hướng về Cửu Long chiến liên tấn mãnh quất mà đến. Chợt nhìn đi, cái kia xúc tu lại dài đến mấy trăm trượng, giống như to lớn cự thú. Quanh thân trải rộng thần bí hắc sắc ma văn, lẫn nhau giao thoa ngang dọc, càng thêm lộ ra thần bí khó lường, quỷ dị vô cùng, xúc tu huy động thời khắc, xung quanh ma khí phảng phất mãnh liệt sóng lớn điên cuồng cuộn. Ầm. Cái này xúc tu hiện thân thời điểm, chưa kích thích mảy may gợn sóng, liền thần niệm linh giác đều chưa từng có một chút cảm ứng. Như vậy thủ đoạn, quả thực so đáng sợ nhất ám sát giả còn muốn khiến người sợ hãi. Dù cho là Lý Hạo cũng không kịp né tránh, cái tia xúc tu đã rút đánh tại trên chiến xa. Trong chốc lát, trên chiến xa tia sáng lấp lánh, kim 21 chỉ riêng phảng phất như thủy triều phun trào. Tuy nói thân xe không được rung động, nhưng cũng không bị xúc tu rút đánh đến bay khỏi đi ra, vẫn như cũ vững vàng treo ở giữa không trung bên trong. Xúc tu bên trong ẩn chứa lực lượng sát thực ngang ngược bá đạo, nhưng mà cuối cùng chưa thể đánh tan chiến xa phòng ngự, chỉ là khiến trên chiến xa kim quang cấp tốc cảm đạm xuống. Phía trước, liền là như vậy xúc tu đem nữ tử kia lôi kéo đi xuống. Nếu không phải xúc tu đột nhiên xuất hiện, nữ tử kia cũng không đến mức rơi vào thâm nguyên. Tiểu phu Lưu Phong nhìn chăm chú đầu kia xúc tu, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói ra. Cuối cùng là vật gì? Vì sao lại có nhiều như vậy oan hồn? Lưu Phong đầy mặt kinh ngạc nói ra. Trước kia, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, bây giờ tinh tế nhìn lại, lại phát giác cái kia xúc tu cực kỳ quỷ dị. Chợt nhìn lại, tựa như ma văn, nhưng mà lại nhìn, phía trên phảng phất quấn quanh lấy từng đạo đáng sợ bóng đen, cái kia rõ ràng là lệ quỷ hồn phách. Chỉ thấy cái kia từng đạo bóng đen, khuôn mặt dữ tợn, trong đó có nhân tộc, có dị tộc, có hung thú, còn có hung cầm, bọn họ đan vào lẫn nhau, cộng đồng tạo thành đầu kia to lớn màu đen xúc tu. Để người liếc nhìn lại, liền cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Cái này dài đến hơn trăm trượng xúc tu à, nếu như toàn bộ là từ lệ quỷ hồn phách ngưng tụ mà thành, cái kia đến tuột cùng cần bao nhiêu vong hồn mới có thể đúc thành đâu? Thú hồ, cái này vẹn vẹn có khả năng nhìn thấy bộ phận, những cái kia không bị nhìn thấy bộ phận sẽ hay không càng dài đâu? Cái này sợ rằng cần rộng lượng vong hồn mới có thể ngưng tụ mà thành. Những này vong hồn trong cơ thể đều là tản ra ma khí, đã bị thâm viên ma khí chỗ xâm nhiễm, cũng không phải là bình thường vong hồn, mà là đáng sợ hơn ma hồn. Lý Hạo hơi nhíu mày, loại này tản ra ma khí vong hồn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bọn họ so bình thường vong hồn càng thêm hỗn loạn, càng thêm cuồng bạo, cũng càng quỷ dị hơn, toàn thân đều tràn ngập hủy diệt ý chí. Tất nhiên là ma hồn, nói cho cùng cũng vẫn là vong hồn, là lệ quỷ. Không quản là loại nào vong hồn, trong mắt ta, tất cả đều là chất dinh dưỡng. Lý Hạo phát ra cười lạnh một tiếng. Giữa thiên địa, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng hắn nhất không e ngại chính là âm hồn vong linh. Hắn đôi mắt này, vốn là ngàn vạn vong linh khắc tinh. Cơ hồ là trong nháy mắt, cặp mắt của hắn bên trong, đen trắng tia sáng lập loè không ngừng, phảng phất có khả năng nhìn thấy một bức thần dị tiên tiên âm dương thần đồ đang chậm rãi chuyển động. Tiên tiên âm dương nhãn âm dương cắt. Ngừng. Trong chốc lát, trước người, nhất hắc nhất bạch hai vệ thần quang như điện nổ bắn ra mà ra. Hóa thành nhất hắc nhất bạch hai cái dao long, bằng tốc độ kinh người vạch phá bầu trời, sau đó đan xen vào nhau, đúng như một cái to lớn cái kéo, chỗ đi qua, hư không bên trong ma khí đều tại đen bạch thần dưới ánh sáng sụp đổ. Cái kia tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, phản phất trong nháy mắt, liền đã đến xúc tu trước mặt, sau đó cái kéo nhẹ nhàng rung lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiếng vang lanh lảnh từ hư không truyền đến, cái kia to lớn xúc tu nháy mắt một phân thành hai. Trong chốc lát, tiếng kinh hô, cảm thán âm thanh liên tục không ngừng. Chậc chậc chậc. Ô ô ô. Không dứt bên hai. Liền tại xúc tu bị cắt đứt một sát na kia, lập tức liền nghe đến, đứt gãy xúc tu bên trong truyền ra từng đạo bén nhọn tiếng hét lớn, thanh âm kia cực kỳ chói tai, phản phất quỷ khóc thần hào đồng dạng. Ngay sau đó, đứt gãy xúc tu nháy mắt vỡ nát, trực tiếp hóa thành từng đạo dữ tợn đáng sợ ma hồn, giống như thủy triều phô thiên cái điệu 897 hương, cựu long chiến liên cuốn tới những nơi đi qua tràn ngập khiến người sợ hãi khí tức khủng bố, phản phất nháy mắt đưa thân vào ma giới địa ngục bên trong. Đến rất đúng lúc, ta cũng phải nhìn một cái này ma hồn cùng vong hồn đến cùng có gì khác biệt. Lý Hạo mặt không đổi sắc, cho dù ma hồn lại nhiều, hắn cũng không có chút nào ý tránh lui. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa, hư không bên trong truyền đến thanh thúy xích sắt tiếng vang. Đen bạch thần quang chi bên trong, chín đầu tản ra nồng đậm âm dương đạo vận, âm dương tỏa vô căn cứ hiện lên, từng mai vòng vòng đan xen, riêng phần mình tản ra chí thuần chí âm chí dương khí tức. Câu hồn. Lý Hạo trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào to. Chỉ thấy cái kia âm dương tỏa phảng phất một đạo nhanh chóng tiềm điện, trong chốc lát liền xuất hiện tại từng tôn ma hồn bên người, ngay sau đó như rắn ra khỏi hang đồng dạng, cấp tốc hướng về ma hồn buộc chặt mà đi. Những cái kia ma hồn, quanh thân tràn ngập hủy diệt cùng cuồng bạo khí tức, mà ở âm dương tỏa trước mặt, lại giống như không hề có lực hoàn thủ, căn bản không có chút nào có thể chạy thoát, thoáng qua ở giữa liền bị âm dương tỏa xít sao chói buộc lại. Chương 822, ma hồn. Chương 822, ma hồn. Những này ma hồn quanh thân tản ra tối tăm ma khí, cái kia ma khí nồng nặc như muốn đem âm dương tỏa vỡ nát ra, nhưng mà, âm dương tỏa bên trong đột nhiên tách ra chói lọi thần quang lại đem gắt gao chói buộc chặt. Ma hồn trên thân lập tức toát ra từng sợi khói xanh, tối tăm ma khí giống như gặp phải mặt trời chói chang đốt cháy như là hoa tuyết, không ngừng mà tiêu tán, ma hồn thậm chí phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vô luận bọn họ làm sao liều mạng giãy giụa, cuối cùng vẫn là bị một cỗ cường đại lực lượng cưỡng ép lôi kéo, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Khi chúng nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã được đưa tới âm dương nhãn bên trong, xuất hiện tại âm dương không gian bên trong. Giang giác. Vừa mới đi vào âm dương không gian, chín vị ma hồn liền là khắc bị thu lấy, sau đó bị trấn áp tại âm dương thần đồ bên trên. Cái kia âm dương thần đồ giống như một tòa cối xay khổng lồ, chuyển động thời điểm, âm dương nhị khí mãnh liệt lan lộn. Mỗi chuyển động một vòng, ma hồn đều sẽ phát ra một trận thê lương kêu thảm, từng kia bổn nguyên chi lực bị tước đoạt, bị thu lấy đến thần đồ bên trong. Một phần trong đó bổn nguyên chi lực dung nhập thần đồ, một bộ phận khác thì hóa thành âm dương chi khí, tập hợp tại âm dương không gian bên trong. Liền ma hồn trên thân phát ra ma khí, tại âm dương thần đồ nghiền ép phía dưới, cũng bị triệt để ma diệt. Mà còn, ma hồn bên trong lẫn chứa hỗn loạn, tử vong, hủy diệt chờ ý chí tựa hồ cũng bị triệt để rèn luyện, từ đó ngưng tụ ra nhất là căn bản bản nguyên, lắng động tại âm dương thần đồ bên trong. Đại bổ à, những này ma hồn cuối cùng cũng là vong hồn, linh hồn bổn nguyên đối nguyên thần của ta có cực lớn giúp ích. Lý Hạo tại cảm thụ được luyện hóa ma hồn quá trình lúc, trong lòng không khỏi âm thầm đại hỉ. Những này ma hồn ẩn chứa linh hồn bổn nguyên lực lượng cực kỳ nồng đậm, có thể nói vô cùng cường đại. Âm dương tỏa, âm dương hoàn, trấn áp, câu hồn. Trong lòng không còn chút nào nữa do dự, tâm niệm chớp động thời khắc, chín đầu âm dương tỏa lần thứ hai hiện lên. Lần này, chín đầu âm dương tỏa đồng thời nứt bắt ra, hóa thành từng mai âm dương hoàn tỏa ra chói lọi âm dương thần quang, hướng về bốn phía cái kia rậm rạp chẳng chịt, nhiều vô số kẻ ma hồn tấn mãnh càn quét mà đi. Bọn họ tại tiến lên quá trình bên trong không ngừng mà biến ảo lớn nhỏ, phản phất linh động tinh chuẩn mà nhanh nhẹn đem ma hồn trực tiếp chói lại. Ngay sau đó, liền cuốn theo mê muội hồn cấp tốc biến mất không thấy. Một tôn lại một tôn ma hồn bị liên tiếp không ngừng mà đưa vào âm dương không gian. Lúc này, âm dương thần đồ phản phất không biết mệnh mỏi đồng dạng điên cuồng vận chuyển. Liên tục không ngừng âm dương chi lực bị tỉ mỉ rèn luyện, linh hồn bổn nguyên dần dần ngưng tụ, chậm rãi hướng về âm dương cắt, âm dương bảo bình, âm dương tính mấy đạo thần thông bản nguyên bên trong dung nhập đi vào. Kèm theo linh hồn bổn nguyên dung nhập, những này thần thông bản nguyên giống như được đến tầm bổ mầm non, thần tốc khỏe mạnh trưởng thành, tiến tới diễn sinh ra càng bao sâu hơn thúy lại thần bí âm dương pháp tắc đạo vận. Thật lợi hại a, lại có thể trấn áp những này ma hồn. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông a? Tiểu phu Lưu Phong ở một bên mắt thấy tất cả những thứ này, khắp khuôn mặt là kinh ngạc màu sắc, con mắt trợn thật lớn, miệng cũng hơi mở ra, một bộ khó có thể tin rằng dốc. Bình thường vong hồn đã tuyệt không phải tùy tiện liền có thể ứng đối đồ vật, bọn họ hành tung quỷ bí, phản phát xuất quỷ nhập thần. Đồng thời, vong hồn tự thân âm khí cực kỳ dày đặc, một khi có chỗ nhiễm, đối tự thân không có chút nào chỗ ích lợi, thậm chí liền khí huyết đều sẽ gặp phải hao tổn. Huống chi, nơi đây cũng không phải là bình thường vong hồn, mà là ma hồn. Ma hồn một khi nào đến tu sĩ trên thân, tu sĩ liền sẽ bị ma hồn ăn mòn, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị ma hồn đoạt xá, khiến tự thân nhập ma, biến thành ma đầu. Nhất là ở vào thâm viên ma khí hoàn cảnh bên trong, những này ma hồn càng thêm khó có thể đối phó. Mệnh đồ cảnh tu sĩ nếu là gặp phải, sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị ma hồn lực lượng bao phủ, cho dù là pháp tướng cảnh tu sĩ, cũng không thể không đối nó nhượng bộ lui mình. Nhưng mà, những này ma hồn lại bị Lý Hạo dễ như trở bàn tay trấn áp. Chỉ thấy những cái kia ma hồn chẳng những bị ngăn tại Cửu Long chiến xa bên ngoài, hơn nữa còn bị trấn áp chói buộc chặt, bị cưỡng ép lôi kéo chẳng biết đi đâu nơi nào. Nhưng hiển nhiên, một khi bị trấn áp, liền tuyệt không lại lần nữa hiện thân khả năng. Nhất khiến Lưu Phong lưu ý, thuộc về Lý Hạo cả mắt. Hai con mắt của hắn bên trong, đen bạch thần quang lưu chuyển không ngừng, huyền diệu âm dương đạo vận lẫn nhau giao thoa, cái kia đặc biệt cảnh tượng, để người muốn không chú ý cũng khó khăn. Đây là đồng thuật. Đồng thuật chính là các loại thần thông bên trong thần kỳ nhất một loại. Nó không những uy lực cực kỳ cường đại, mà còn thường thường có đủ kiểu cổ quái kỳ lạ năng lực, một khi thi triển, thường thường để người khó lòng phòng bị. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, đen trắng cái kéo nháy mắt hóa thành đen bạch giao long, những cái kia ma hồn xúc tu cũng bị nháy mắt cắt đứt, ngay sau đó âm dương tỏa lại đem ma hồn trấn áp. Cái này đồng thuật thần thông, xác thực có thể nói là những này ma hồn khắc tinh a bên trong. Nhìn ta chém. Nhìn à, cái kia ma hồn số lượng cực kỳ to lớn, dậm dặm chẳng chịt vào tới, quả thực khó mà tính toán. Bọn họ hoàn toàn xuất hiện tại chiến xa bên ngoài, tựa như rơi vào điên cuồng đồng dạng, hướng về chiến xa hung mãnh phát động xung kích. Bọn họ càng không ngừng đụng chạm lấy chiến xa vòng bảo hộ, rất có muốn đem cái này vòng bảo hộ một lần hành động phá vỡ thế. Lưu Phong thấy thế, không có chút nào do dự, đưa tay cơ lấy búa, hướng về bên ngoài cái kia dậm dặm chẳng chịt ma hồn liền ra sức phách chạm đi qua. Chỉ thấy một đạo đạo kim sắc phủ quang phảng phất giống như dải lụa, nháy mắt xé rách không gian. Những này phủ quang bên trong ẩn chứa cực kỳ lăng lệ sắc bén lực lượng, còn kèm theo cuồng bạo vô cùng lực lượng. Chương 823, pháp tác phủ văn. Chương 823, pháp tác phủ văn. Đi chỗ, ma hồn nhộn nhịp bị đánh làm hai nửa. Cái kia ba đạo đũa lực giống như có thể xé nát tất cả, ma hồn tại phủ quang lấp lánh phía dưới, nháy mắt hóa thành cho bụi. Rất rõ ràng, Lưu Phong đũa đối với mấy cái này ma hồn có đủ lực sát thương rất lớn. Không đúng, đạo hữu, chớ có lại dùng đũa chém vào. Những này ma hồn là có thể lẫn nhau thôn phệ, giết chết một nhóm, còn lại liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lý Hạo mang trên mặt mấy phần ngưng trọng, hoàn toàn không có lạc quan thần sắc, dù sao bốn phía biến hóa rất nhỏ căn bản chạy không thoát hắn nhạy cảm hai mắt. Liên tại ma hồn tan vỡ nháy mắt, có khả năng thấy rõ, những cái kia ma hồn cũng không phải là chân chính biến mất không thấy gì nữa, mà là hóa thành từng sợi càng thêm quỷ dị hắc sắc ma khí cùng ma niệm, lặng yên không một tiếng động tiến vào xung quanh còn lại hoàn hảo không chút tổn hại ma hồn trong cơ thể. Một khi dung nhập, những cái kia ma hồn thân thể trong chốc lát liền thay đổi đến càng thêm cô đọng. Những này ma hồn lẫn nhau sau khi thôn vệ, lực lượng không ngừng tăng cường, đồng thời loại này thôn vệ tựa hồ hào vô ẩn mắc, tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu là tiếp tục như vậy chém giết đi xuống, ma hồn không ngừng lẫn nhau thôn vệ, dung hợp, lực lượng sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó, nói không chừng liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái vượt quá tưởng tượng quái vật ma đầu. Quả thật tại dung hợp lẫn nhau a. Lưu Phong mắt thấy 217 cảnh này, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Như vậy đi xuống, nếu là duy trì liên tục không ngừng mà chém giết, ngược lại là tại trợ lực những này ma hồn ngưng tụ ra nhất là tồn tại cường đại. Đây không thể nghi ngờ là tự tay vì chính mình đắp nặn ra một cái tuyệt thế đại địch, như vậy tạo thành hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Không cần lo lắng, chỉ cần đem những này ma hồn triệt để thôn vệ, luyện hóa, không cho bọn họ có chút lực lượng lưu lại, bại lộ tại bên ngoài, tự nhiên là có thể giải quyết triệt để. Những này ma hồn liền giao cho ta đi. Lý Hạo không chút do dự nói ra. Chín đầu âm dương tỏa, mỗi đầu đều là có thể diễn sinh ra 81 cái âm dương hoàn, tập hợp một chỗ, liền có 729 cái số lượng. Mỗi một lần chấn áp cử chỉ, đều có thể trấn trụ hơn 700 ma đạo hồn. Toàn bộ âm dương không gian bên trong, âm dương thần quang tràn đầy bao phủ, vô số âm dương pháp tắc liên tục không ngừng diễn sinh mà ra. Cùng lúc đó, Hồng Mông Thiên Đế Tháp cũng tỏa ra một đạo đạo kỳ dị thần quang, Hồng Mông tử khí lực lượng ở trong đó lưu chuyển không ngừng. Một cỗ âm dương pháp tắc giống như tia nước nhỏ, duy trì liên tục không ngừng mà dung nhập thần thông bên trong. Hồng Mông tử khí lực lượng phảng phất thợ khéo, tại thần thông cùng giữa thiên địa nhấc lên một tòa cầu. Nguyên bản không lưu loát mịt mờ, khó mà rõ ràng đạo vận, vào giờ phút này, thay đổi đến có thể thấy rõ ràng. Lại thêm Lý Hạo tự thân vốn là cường đại ngộ tính, cùng với ngộ đạo bồ đề tử chỗ có đủ cường đại ngộ đạo năng lực. Âm dương thần thông bên trong bản nguyên pháp tắc chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh mẽ tăng lên. Tu luyện thần thông, kỳ thực là tại lĩnh hội pháp tắc đại đạo. Pháp tắc đại đạo nếu có thể tu luyện tới cực hạn, trên thực tế, liền cùng giữa thiên địa thần chỉ giống như lúc. Tựa như băng tuyết nữ vương như vậy, thông qua lĩnh hội pháp tắc, lấy pháp tắc rèn luyện tự thân thân thể, từ đó hóa thành pháp tắc thần thể. Cái này trên thực tế cũng là một đầu thông hướng chứng đạo con đường. Cho nên nói, cho dù là ở vào cảnh giới cao tu sĩ, dù cho không tìm kiếm đột phá, mà là toàn tâm toàn ý chuyên tu một đạo mệnh khiếu thần thông, đem tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới, cái kia cũng có thể trở thành thiên địa thần. Bởi vậy, cảnh giới từ trước đến nay không phải phân chia thực lực mạnh yếu duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Có thật nhiều tu sĩ trực tiếp chuyên tu mệnh khiếu, đi lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Cái này tu sĩ được gọi là một khiếu thông thiên. Một khi bọn họ thần thông thi triển đi ra, đủ để lay động đất trời, trên thế gian đánh đầu thắng đó. Bằng vào như thế thần thông nghịch phạt pháp tướng cảnh, nguyên thần cảnh tu sĩ cũng không phải là việc khó. Bây giờ, bất ngờ có thể thấy được tại âm dương không gian bên trong, một đầu hư ảo pháp tắc trụ trời chính vô căn cứ thoáng hiện, nguy nga sừng sững tại âm dương không gian bên trong, đỉnh thiên lập địa, giống như trụ trời đồng dạng chống đỡ lấy toàn bộ không gian. Phía dưới hiện ra chính là âm dương thần đồ. Âm dương thần đồ vận chuyển thời khắc, một cỗ ẩn chứa âm dương pháp tắc đạo vận liên tục không ngừng rèn luyện mà ra, tiếp theo dung nhập cái kia hư ảo pháp tắc trụ trời bên trong. Tại cái này pháp tắc trụ trời nội bộ, bất ngờ có thể thấy được, từng đầu âm dương tỏa phảng phất linh động linh xà xuyên qua ở giữa, sắc bén cái kéo thỉnh thoảng hóa thành giao long độ du. Còn có thần dị phi phàm bảo bình phun ra nuốt vào dạng rỡ hào quang, âm dương kính thì đem ánh sáng mũi nhọn chiếu rọi hướng bốn phương. Đầu này pháp tắc trụ trời, trước kia cũng không hiện ra, chỉ là bây giờ theo pháp tắc bản nguyên ngưng tụ tới trình độ nhất định, vừa rồi hiện lộ ra. Tại âm dương thần đồ duy trì liên tục luyện hóa ma hồn quá trình bên trong, có thể nhìn thấy, màu trắng đen pháp tắc trụ trời chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng chút từ hư ảo thái độ thay đổi đến có thể thấy rõ. Xác thực mà nói, đầu này pháp tắc trụ trời trên tổng thể bất quá là một đạo hư ảo trụ trời hình chiếu mà thôi. Tại cái này hình chiếu bên trong, có một bộ phận đã trở lên rõ ràng, đồng thời thần quang bốn phía bắt đầu có từng mai rõ ràng phù văn hiện ra, những này phù văn hiện ra đen trắng màu sắc, tản ra nồng đậm âm dương pháp tắc chi lực. Phù văn rậm rạp chằng chịt, lộ ra cực kỳ thần dị, bọn họ đại biểu chính là âm dương pháp tắc. Có khả năng nhìn thấy, những này pháp tắc phù văn không ngừng biến ảo, nó biến huyễn kỳ diệu đủ để khiến người trong bất chi bất giác triệt để say mê trong đó. Âm dương pháp tắc trụ trời đã đạt bốn thành. Có thể nhìn thấy, âm dương không gian bên trong pháp tắc trụ trời đã có 4 phần 10 bộ phận bị âm dương phù văn nơi bao bọc. Điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này đối âm dương pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới 4 thành trình độ, cái này 4 thành lĩnh ngộ trình độ có thể cùng pháp tướng cảnh tầng thứ tu sĩ cùng so sánh. Cũng chính là nói, vẹn vẹn bằng vào âm dương mệnh khiếu bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, là đủ thôi động âm dương thần thông phát huy ra chấn sát pháp tướng cảnh tu sĩ cường đại chiến lực. Cái này còn không bao gồm tự thân tu vi cảnh giới chỗ có đủ thực lực, càng không cần nói còn lại. Chương 824, tam chuyển âm dương đan. Chương 824, tam chuyển âm dương đan. Hiện nay, có thể nhìn thấy, âm dương pháp tắc trụ trời bên trên phù văn vẫn còn tại duy trì liên tục diễn sinh. Đồng thời, mới diễn sinh ra phù văn so sánh với phía trước càng thêm thâm ảo, huyền diệu. Mỗi một đạo phù văn diễn sinh đều là đối pháp tắc một loại tưởng thuật tóm lược. Cái này pháp tắc trụ trời tuy là vật hư ảo, lại đỉnh tiên lập địa, trụ trời bên trên một cách tự nhiên di tán ra một loại uy áp. Loại này uy áp từ trên xuống dưới, càng đến gần đỉnh liền càng cường đại, càng tiếp cận dưới đáy, áp lực thì càng nhỏ. Ý vị này, ban đầu thời điểm, bằng vào lĩnh ngộ pháp tắc đạo vận ngưng tụ phù văn, cũng không cần quá mức huyền ảo cao thâm, vẹn vẹn cơ sở phương diện là đủ. Nhưng mà, càng đi trụ trời thượng bộ, cần thiết lĩnh ngộ đạo vận pháp tắc liền càng huyền ảo cường đại, bằng không, căn bản là không có cách khắc họa tại thiên trụ bên trên, sẽ trực tiếp tại trụ trời uy áp phía dưới triệt để sụp đổ. Cho nên, nhiều khi tu vi càng cao, muốn lấy được tiến bộ liền càng khó khăn. Pháp tắc lĩnh ngộ càng là như vậy, cái này cần cường đại ngộ tính cùng với tự thân nghị lực cùng cơ duyên. Nhưng tại Hồng Mông Tử Khí, Ngộ Đạo Bồ Đề Tử phụ trợ bên dưới, quá trình này so với còn lại tu sĩ không biết muốn nhẹ nhõm đơn giản gấp bao nhiêu lần. Theo tự thân cảm ngộ làm sâu sắc, từng đạo phù văn không ngừng diễn sinh. Đương nhiên, cái này cùng âm dương bổn nguyên lực lượng tăng lên so sánh, vẫn hơi có vẻ kém. Có thể nhìn thấy, từng đạo âm dương chi khí xuất hiện tại trụ trời bên trên, tập hợp một chỗ không hề đứt đoạn tăng lên. Trụ trời mặt ngoài khắc rõ từng đạo pháp tắc phù văn, trụ trời nội bộ thì là từ âm dương bổn nguyên biến thành âm dương nhị khí. Trong ngoài tương xứng, mới là pháp tắc thuế biến chính xác chi đạo ẩn, lĩnh hội pháp tắc đạo vận còn cần thời gian nhất định, bất quá luyện hóa ma hồn đối với âm dương bổn nguyên tích lũy lại càng thêm trực tiếp. Lý Hạo âm thầm suy nghĩ, chiếu tốc độ như vậy, khoảng cách đối âm dương pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới năm thành, nghĩ đến cũng không bao lâu, những này ma hồn có thể để cho hắn tiết kiệm bên dưới bó lớn thời gian. Tờ. Thường tôn ma hồn bị trấn áp, luyện hóa. Chỉ là, ma hồn số lượng thực tế quá mức khổng lồ. Dù cho âm dương hoàn không ngừng tiến hành trấn áp, số lượng vẫn như cũ kinh người. Mà thôi, không có công phu cùng các ngươi ở chỗ này hao tổn. Nhưng những này ma hồn vẫn là không thể giữ lại, dứt khoát đều hóa thành trong tay của ta tài nguyên đi. Hơi chút trầm ngâm về sau, hắn nhìn một chút thâm nguyên, cái này thâm nguyên bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, một mực ở chỗ này cùng những này ma hồn rằng có nữa, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Âm dương bảo bình, cho tan bớt. Suy nghĩ khẽ động ở giữa, liền gặp trước người một cái đỏ lam giao nhau bình ngọc hiện thân tại thâm nguyên bên trong, thân bình hào quang lưu chuyển, tiếp theo lăng không bay lên. Trong chớp mắt, liền đến trận pháp kết giới bên ngoài, chỉ thấy thân bình hào quang lập lòe, có thể nhìn thấy có đỏ làm song sắc thần quang luân phiên biến ảo, miệng bình chỗ, chống rông xuất hiện một đạo kỳ dị vòng xoáy, từ vòng xoáy này bên trong, tỏa ra một loại khó mà hình dung thôn phệ chi lực. Cái này thôn phệ chi lực một khi tạo thành, bốn phía cuốn tới ma hồn tại chỗ liền bị lăng không thu lấy, cấp tốc hướng về âm dương bảo bình bị thôn phệ đi vào. Âm dương bảo bình chỗ phóng thích ra hấp lực thực sự là quá mức cường hành, liền pháp tướng cảnh tồn tại đều không thể tại bảo bình hấp lực phía dưới ổn định thân hình. Hơn nữa có thể nhìn thấy, thân thể bọn hắn thân càng đến gần âm dương bảo bình, liền thay đổi đến càng nhỏ, chính lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ đang thu nhỏ lại, phản phất có một loại vô hình to lớn lực lượng tại thúc đẩy bọn họ hình thể thu nhỏ, cứ như vậy liên tục không ngừng bị hút tiến vào trong bình. Thậm chí liền bốn phía thâm viên ma khí cũng bị bảo bình thôn phệ. Vẫn có còn sót lại ma hồn đang nhìn chỗ cùng chỗ, trong mắt hình như có e ngại màu sắc, phát ra thê lương tiếng gào về sau, cấp tốc chui vào thâm viên, biến mất không thấy gì nữa. Luyện. Lý Hạo ánh mắt khóa chặt bảo bình, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái chữ. Vừa dứt lời, liền có thể thấy rõ ràng âm dương trong bảo bình đỏ màu xanh thần quang luân phiên biến ảo, giống như thái cực vận chuyển đồng dạng, chính giữa diễn sinh ra một đoàn đỏ màu xanh âm dương thần diễm, cái kia thần diễm khẽ đung đưa ở giữa, liền hóa thành ngập trời liệt diễm, âm dương bảo bình bên trong ma hồn lập tức phát ra trận trận thê lương kêu thảm. Ma hồn toàn bộ thân hình tại thần diễm bên trong biến thành cho bụi, tất cả tạp chất đều bị rèn luyện đi ra, chỉ để lại tinh hoa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tại một loại huyền ảo đạo vận bao phủ xuống, âm dương bảo bình phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, thiên địa đạo vận liền xung quanh thâm nguyên ma khí cũng hóa thành chất dinh dưỡng, cấp tốc bị thu nạp vào âm dương bảo bình bên trong. Đinh đinh đinh, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, trong bảo bình liền truyền đến từng đợt giống như kim ngọc tấn công thanh thúy thanh vang, đúng như lớn châu nhỏ châu rơi ngọc bản thanh thúy êm tai, làm người tâm thần thanh thản. Lúc này, âm dương bảo bình xuất hiện ở trước mắt, miệng bình tia sáng lóe lên, một viên bảo ngọc đan dược liền xuất hiện tại trong tay. Cẩn thận tường tận xem xét, cái này đan dược có đỏ màu xanh, toàn thân tản ra một loại kỳ dị lưu quang. Tia sáng lập loè thời khắc, phát họa ra huyền diệu đường vân, phía trên hiện ra ba đạo kỳ dị đan văn, chợt nhìn giống như một đoàn nhỏ tinh xảo đan vân, sinh động như thật, rất là khả quan. Tam chuyển âm dương đan. đáng tiếc còn chưa đạt tới tứ chuyển. Lý Hạo nhìn xem cái kia ba đạo đan văn, âm thầm thở dài. Bất quá, có khả năng ngưng tụ ra tam chuyển âm dương đan đã thuộc khó được, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Tam chuyển đan dược đã cực kỳ chân quý, đối luyện thể tam chuyển luyện thể sĩ trợ lực to lớn, đã có thể tăng cường nội thân, rèn luyện thể phách, thậm chí còn có thể nghịch chuyển âm dương, có thể nói là thiên kim khó đổi linh dược. Lần này, Âm Dương Bảo Bình đem đại lượng ma hồn thôn phệ về sau, thế mà luyện ra trọn vẹn mấy vạn cái tam chuyển âm dương đan. Ma hồn thế mà có thể được luyện chế thành đan dược, cái này đan có thể ăn sao? Tiểu Phu Lưu Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, thì thầm lẩm bẩm. Lúc trước, hắn nhưng là tận mắt thấy cái kia một mảng lớn ma hồn cứ như vậy bị luyện chế thành đan dược, cái này thật sự là quá mức thần kỳ. Nhưng mà, cái này đan dược dù sao cũng là từ ma hồn luyện chế mà thành, thật có thể ăn sao? Nội tâm hắn tràn đầy hoài nghi bậy. Chương 825, ngày nghiệt nước. Chương 825, ngày nghiệt nước. Đây là tam chuyển âm dương đan, như uống vào đan này, tu vi liền có thể tăng lên, còn có thể thu hoạch âm dương nhị khí, dùng để rèn luyện nội thân, tiến tới tăng cường luyện thể phương diện tu vi. Nếu là thân chịu trọng thương, dùng về sau, thương thế có khả năng cấp tốc khỏi hẳn, thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là gần như sắp tử vong cảnh giới, cũng có thể giữ được tính mạng, duy trì ở cuối cùng một tia khí tức. Mà còn, cái này cái âm dương đan đã đạt tới tam chuyển cảnh giới, công hiệu tất nhiên là càng mạnh mẽ hơn. Chỗ này có một bình, liền tặng cho đạo hữu dùng để phòng thân, cũng tốt ứng đối bất cứ tình huống nào. Lý Hạo trên mặt dáng tươi cười lấy ra một chiếc bình ngọc, lại hướng bên trong thêm vào mấy cái âm dương đan, quyên góp đủ 10 cái, sau đó đem bình ngọc đưa đến Lưu Phong trước mặt. Với hắn mà nói, những này đan dược bất quá là bé nhỏ không đáng kể một ít vật phẩm, giống như chín châu mất sợi lông, mà ở ngoài giới, những này đan dược lại vô cùng chân quý, vô luận để tại nơi nào, đều là cực kỳ đem ra được đồ vật, dùng để đưa người lấy kết ấn tình, đó là không thể tốt hơn lựa chọn. Lưu Phong phẩm tính đáng giá tới giao hảo, thậm chí là lôi kéo. Vậy mà thật có thần kỳ như thế công hiệu. Lưu Phong nghe lời ấy, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, bất quá, hắn cũng không cự tuyệt. Như vậy chân quý đan dược, bất luận là người nào, đều sẽ không cảm thấy chính mình nắm giữ quá nhiều. Dù sao tại thời khắc mấu chốt, đây chính là có khả năng bảo mệnh hiếm thấy chân bảo. Tiếp tục tiến lên a, ta cũng phải nhìn một cái này dưới vực sâu, đến tột cùng tồn tại cái gì. Giải quyết cái kia mảnh ma hồn về sau, Lý Hạo đối phía dưới vực sâu tình hình càng thêm tò mò. Cùng lúc đó, hắn cũng càng lo lắng Công Tôn đại nương an nguy. Cái này thâm viên tuy nói sâu không thấy đáy, thế nhưng cuối cùng vẫn là có đến dưới đáy thời điểm. Đi ngang qua ma hồn vị trí về sau, lại chưa bị cái khác xâm nhập, Cửu Long chiến xa nhanh như điện chớp tiến lên, trong bất chi bất giác, liền đã đến dưới đáy thâm viên. Bịch. Nhưng mà tại rơi xuống quá trình bên trong, chân chính chạm đến cũng không phải là kiên cố mặt đất, mà là đen kịt một màu thủy vực. Không sai, chính là nước, một mảnh tối tăm nước. Nếu không phải Cửu Long chiến xa phản ứng nhanh nhẹn kịp thời, sợ rằng liền chiến xa đều sẽ cùng nhau đâm vào mảnh này hắc thủy bên trong. Không phải mặt đất, mà là nước. Tình huống này hoàn toàn vượt quá Lý Hạo dự đoán, trong lòng cũng của hắn không khỏi âm thầm giật mình. Sự tính ra khác thường nhất định có yêu dị chỗ, cảnh tượng quỷ dị như vậy, càng là cho cái này thâm viên bị kín một tầng khó mà để lộ thần bí mê vụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đen kịt một màu, mảnh này hắc ám thủy vực vô biên vô hạn, căn bản là không có cách tính ra quy mô của nó lớn nhỏ, nhìn qua phảng phất một mảnh mênh mông vô ngân biển cả. Đồng thời, từng sợi khí tức quỷ dị từ trong nước phát ra. Như vậy xem ra, cái này nghiễm nhiên chính là một mảnh làm người tuyệt vọng ma hải. Xuy xuy xuy, từng sợi đen nhánh ma khí từ trong nước tiêu tán mà ra, cùng chiến xa bên ngoài vòng bảo hộ đụng vào nhau, phát ra từng đạo xuy xuy quái dị tiếng vang, khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Quét. Lưu Phong hướng về mặt biển đưa tay chộp một cái, thu lấy đi lên một giọt đen nhánh nước biển, cái kia giọt nước đen đến giống như là mực nước. Xuy xuy xuy. Lưu Phong rỗi ra ngón tay xúc động đụng một cái giọt kia nước biển. Liên tại đụng vào nháy mắt, một hình ảnh đáng sợ xuất hiện, chỉ thấy Lưu Phong trên ngón tay huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lưu tối, thay đổi đến đen nhánh, liền chân nguyên pháp lực tại cái này biển mặt nước phía trước cũng tùy tiện bị ăn mòn. Huyết đục từ trên ngón tay rơi, thậm chí liền xương cũng bắt đầu bị màu đen xâm nhiễm. Lưu Phong phản ứng cực kỳ cấp tốc, trong chốc lát liền bùng ra bữa, không chút do dự đem cái kia ngón tay chặt đứt, cấp tốc ngăn cản màu đen lan tràn. Mà cái kia đứt gãy chỗ, phản phất truyền lại ra bàng bạc sinh cơ, xương cốt cùng huyết đục đều đang nhanh chóng sinh trưởng. Thoáng qua ở giữa, gãy ngón tay mình nhưng một lần nữa mọc ra. Cái này nước biển hảo hảo đáng sợ, vẹn vẹn một giọt liền có thể đem ta nhục thân ăn mòn, nếu là trực tiếp rơi vào trong biển, sợ rằng ta sẽ bị ăn mòn đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn tận đều không thừa. Đây rốt cuộc là cái gì nước biển, lại kinh khủng như vậy? Lưu Phong âm thầm kinh hồn tán đảm, nhìn hướng dưới thân nước biển ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Hắn từ sinh ra đến nay, chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế nước biển. Đây là tội nghiệt nước, cũng được xưng làm ngày nghiệt nước, kỳ thực chính là thi độc nước. Lý Hạo sâu hút một khẩu khí, bằng vào vô tự thiên thư, đã nhận ra những này nước biển lai lịch. Cái này nước một khi nói ra, cho dù là đại năng giả, chỉ sợ cũng phải chùn bước. Ngày này nghiệt nước, cũng chính là thi độc nước, lại cũng không phải là bình thường thi độc nước. Nó là do vô số thi nước tập hợp một chỗ, trải qua vô số năm âm sát chi khí thay nén, tại dưới cơ duyên xảo hợp mới sinh ra trí độc thi nước, lại được xưng là ngày nghiệt thi nước, bá đạo cùng chỗ đáng sợ khó mà nói nên lời. Một khi như vậy, kẻ nhẹ thi độc lập tức xâm nhập thân thể, cuối cùng hóa thành cương thi, kẻ nặng tại chỗ liền sẽ bị thi độc ăn mòn, hóa thành một bãi thi nước, thực sự là khủng bố đến cực điểm. Cho dù là 2.4 linh hỏa, muốn loại trừ loại này trí âm trí tà ngày nghiệt nước cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì nó thậm chí có khả năng ăn mòn thần binh pháp bảo, phẩm giai là thiên giai cực phẩm. bởi vậy có thể thấy được, đây là đứng đầu kịch độc nước. Nếu như Cửu Long chiến xa đã chạm đến nước biển, chỉ sợ một khi rơi vào ngày này nghiệt trong nước, chiến xa cũng vô cùng có khả năng bị ăn mòn, từ đó triệt để nhiễm bẩn. Ngay nghiệt nước, ngươi nói là, những này nước biển toàn bộ đều là từ thi thể hỏa tan phía sau tạo thành thi độc nước, đây chính là một vùng biển rộng, như thật muốn hình thành như vậy quy mô, cái kia đến tột cùng muốn vẫn là bao nhiêu sinh linh mới có thể bồi dưỡng. Lưu Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Chương 826, Thành Ma. Chương 826, Thành Ma. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngân mặt biển, người nào có thể biết được, vùng biển này thôn phệ bao nhiêu sinh linh. Cái kia nhất định là một cái vượt quá tưởng tượng khổng lồ chữ số. Liên ngày này nghiệt hải như vậy quy mô mà nói, vẫn lạc ở đây sinh mệnh tất nhiên vô số kể, số lượng khoảng cách quả thực không cách nào tưởng tượng. Chắc không được nơi đây sẽ biến thành cấm khu. Phía trước gặp phải những cái kia ma hồn, có lẽ chính là chết ở đây chỗ sinh mệnh oan hồn biến dị mà thành. Thậm chí, đầu kia xúc tu có thể vẹn vẹn giọt nước trong biển cả, bất quá là ở trong đó một bộ phận cực nhỏ. Nơi đây sợ rằng ẩn dấu to lớn khủng bố. Lý Hạo sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, trong đầu suy nghĩ thần tốc xoay nhanh. Bát ngát như thế một mảnh bầu trời nghiệt hải, nếu như trong đó không có ẩn dấu đi tuyệt thế hung vật, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả, cho dù đánh chết hắn cũng không tin. So với mảnh này biển cả, phía trước cái kia xúc tu bị cắt đứt phía sau hóa thành ma hồn, quả thực nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới 21, cùng cái này biển cả ẩn chứa nguy hiểm so sánh, liền một điểm da lông cũng không bằng. Cái kia bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nếu là như vậy, phía trước cái kia nữ hoa rơi xuống, nếu là rơi vào mảnh này ngải nghiệt hải bên trong, chỉ sợ là hung đồ dở ít. Lưu Phong lông mày nhíu chặt, lo lắng nói ra. Bằng vào ngải nghiệt hải cường đại lực lượng, cho dù là nguyên thần cảnh cường giả đưa thân vào đây, cũng khó thoát khỏi cái chết. Những cái kia nắm giữ đại thần thông người, đối mặt nơi đây đều sẽ lựa chọn nhượng bộ lui binh. Nơi này xác thực tồn tại to lớn khủng bố. Nàng còn sống, ta có thể cảm giác được, tính mạng của nàng chi hỏa còn chưa dập tắt. Lý Hạo khẽ lắc đầu, hắn biết rõ, nếu là Công Tôn đại nương vẫn lạc, chính mình tất nhiên sẽ có cảm ứng. Vậy làm sao bây giờ? Nơi này chính là ngải nghiệt hải, muốn thế nào tìm người đâu? Lưu Phong lại lần nữa nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc. Thân ở mảnh này trên mặt biển, loại kia tìm không được mục tiêu cảm giác, quả thực làm người tuyệt vọng. Nếu là tìm không được, vậy ta liền đem mảnh này ngải nghiệt hải cùng nhau luyện hóa. Ta ngược lại muốn xem, không có nước biển, còn có ai có thể ngăn cản ta? Lý Hạo cười lạnh, nói đạo tâm niệm mới vừa động, chỉ thấy trong tay hắn kia sáng lóe lên, Hồng Mông Thiên Đế Tháp liền xuất hiện ở trước mắt. Sau đó, cái kia Hồng Mông Thiên Đế Tháp cẩn thận từng ly từng tí hướng về mặt biển rơi xuống. Làm Hồng Mông Thiên Đế Tháp cùng trời nghiệt hải một khi đụng chạm, tháp trong cơ thể bộ nháy mắt thần tốc thả ra một cỗ cường đại thôn vệ chi lực. Trong chốc lát, bốn phía ngải nghiệt nước phảng phất nhận đến một loại vô hình dẫn dắt, một cách tự nhiên hướng về Hồng Mông Thiên Đế thẳng chậm rãi dung nhập. Thôn vệ tốc độ cực kỳ tấn mãnh, thế cho nên bảo tháp bên ngoài mặt biển cứ thế mà bị dẫn dắt ra một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy này mỗi một lần chuyển động, liền như là một cái to lớn bàn tay vô hình, mang theo rộng lượng ngải nghiệt nước, trực tiếp bị cuốn vào trong tháp. Sau đó những ngải này nghiệt nước liền xuất hiện tại hỗn độn không gian bên trong, đồng thời ngay lập tức liền bắt đầu bị liên tục không ngừng luyện hóa thành hỗn độn chi khí. Đại bổ a! Lý Hạo trong mắt lập tức hiện lên một vẻ phát sáng sắc. Ngày này nghiệt nước phẩm chất tương đối cao, trải qua luyện hóa về sau chuyển hóa thành hỗn độn chi khí tỷ suất cũng là cực cao. Ầm. Nhưng mà, liền tại hắn lòng tràn đầy chờ mong muốn tiếp tục thôn vệ ngải nghiệt nước thời điểm, chỉ thấy biển rộng mênh mông bên trong, một đầu đen như mực xúc tu bỗng nhiên chui ra, không có chút nào nửa điểm khách khí quất vào bảo tháp bên trên. Từ cái kia xúc tu bên trong truyền lại ra một cỗ khiến người không cách nào kháng cự lớn đại vĩ lực, cỗ này lực lượng cậy mạnh đem bảo tháp từ trong biển lập tức quất bay đi ra. Thậm chí, tại trên thân tháp đều xuất hiện từng đạo vết rách. Cái kia lăng lệ một kích, thực sự là quá mức bá đạo. Tuy nói những cái kia vết rách tại thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa, có thể còn có thể để người chân thành cảm thụ đến từ xúc tu bên trong truyền ra ngoài lực lượng là bực nào mạnh mẽ. Rất rõ ràng, ẩn nấp tại ngải nghiệt hải chỗ sâu cái kia kinh khủng tồn tại, căn bản sẽ không cho phép Hồng Mông Thiên Đế Tháp tùy ý thôn vệ nơi này ngải nghiệt nước. Vừa vặn cái kia lăng lệ một kích chính là nó tốt nhất đáp lại. Thật nhiều thi thể a. Lưu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay chỉ mặt biển nói. Tựa hồ là cái kia xúc tu khuấy động ngải nghiệt hải nguyên bản bình tĩnh, từng cỗ thi thể từ đáy biển chậm rãi xông ra, phiêu phủ trên mặt biển. Những thi thể này hình thái khác nhau, bọn họ đến từ khác biệt chủng tộc, trong đó thậm chí có đại lượng hung thú, hung cầm thi thể. Tại rất nhiều trên thi thể, có khả năng nhìn thấy đủ kiểu dữ tợn vết thương, rất nhiều thi thể hơn phân nửa thân thể đều đã tàn khuyết không đầy đủ, thiếu nửa thân thể, không có đầu hoặc là thiếu cánh tay tình huống, quả thực nhiều vô số kể, khắp nơi có thể thấy được, có chút thi thể thoạt nhìn khuôn mặt bặm mẹo, 10 phần sợ 620 sợ. Chân chính khiến người sợ hãi cũng không phải là những thi thể này dáng dấp, mà là số lượng. Những thi thể này số lượng nhiều đến vượt quá tưởng tượng, đạt tới khiến người giận sôi trình độ. Cố bộ thi thể từ đáy biển nổi lên, toàn thân tản ra màu đen thi khí cùng ma khí, loan thoáng còn có thể nhìn thấy thân thể mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng, bởi vậy có thể suy ra, những thi thể này khi còn sống cường đại đã đến một loại bất khả tư nghị hoàn cảnh. Dưới tình huống bình thường, thi thể một khi rơi vào ngải nghiệt trong nước, tất nhiên sẽ bị ngải nghiệt nước hóa thành một bãi thi độc nước, nhưng mà nơi đây thi thể lại có thể tại ngải nghiệt trong nước phiêu phủ, không có chút nào bị ăn mòn tan rã dấu hiệu, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình a. Những thi thể này tuyệt đối không phải bình thường thi thể. Những thi thể này đã thành ma. Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc, cầm búa, đối với những thi thể này bản năng cảm giác được một loại mãnh liệt uy hiếp. Hoàn toàn có thể cảm nhận được, từ thi thể bên trong tản ra đáng sợ khí cơ, một khi bộc phát, nói không chừng sẽ đem bọn họ tại chỗ chìm ngập. Chương 827, Bạch Ngọc Quan Tài Thủy Tinh. Chương 827, Bạch Ngọc Quan Tài Thủy Tinh. những này chính là nghiệt thi, cũng là ma thi, là trải qua ngày nghiệt nước rèn luyện mà thành ma thi. Cho dù ai đều khó có thể tưởng tượng, bọn họ khủng bố đến loại trình độ nào. Bên trên, liền tại hiện thân về sau, Lý Hạo rõ ràng phát giác được, không khí bốn phía phảng phất bị đông cứng đồng dạng, chính mình toàn bộ thân hình phảng phất bị vô số song tà ác con mắt cho chằm chằm, những cái kia trong mắt lộ ra vô tận tà ác, tựa như lúc nào cũng sẽ đột nhiên phát động công kích, cho một kích chí mạng. Thoáng qua ở giữa, liền tựa như đưa thân vào núi thây biển máu bên trong, phảng phất bước vào vô biên địa ngục. Những này ma thi nhìn như lặng yên không một tiếng động, nhưng mà đã có bộ phận ma thi mơ hồ mở mắt ra. Cái kia ánh mắt lạnh như băng rơi vào Cửu Long trên chiến xa, rơi vào Dịch Thiên Hành cùng đồng bạn của hắn trên thân, phảng phất sau đó một khắc, liền muốn đem bọn họ kéo vào trong nước, khiến cho bọn hắn trở thành ma thi bên trong một thành viên. Mấy ngàn, mấy bạn, vẫn là mấy chục bạn, mấy trăm bạn, căn bản đến không hết, hoàn toàn không cách nào tính ra ma thi số lượng. Mà còn, mỗi một lần hô hấp ở giữa, từ trong nước bay ra ma thi liền càng nhiều. Bọn họ trải rộng tại ngày nghiệt hải bên trên, nếu là dũng khí nhỏ chút người, sợ rằng tại chỗ liền sẽ bị dọa điên. Lại để ta trước chặt lên một đũa thử xem. Lưu Phong thần sắc cứng lại, vừa xài bước ra, huy động đũa hướng về chiến xa bên ngoài một bộ ma thi chém vào mà đi. Cái này một đũa huy động thời điểm, mang ra một đạo quỹ tích huyền ảo, nhìn như đơn giản trực tiếp, lại cho người một loại không cách nào tránh né cảm giác, thật giống như tại hắn đũa phía dưới, cái kia ma thi bẹn bẹn một khóa không có lực phản kháng chút nào cây. Đinh, đũa chém vào tại ma thi trên thân, lưỡi búa bên trên kim quang tiệp thước, quang mang kia tựa hồ có trực tiếp xé rách hư không, chạm phá vạn vật lực lượng, có thể là chém vào tại ma thi trên thân lúc, lại chỉ là tóe lên đốm lửa tung tóe, vẹn vẹn tại ma thi trên thân lưu lại một đạo bạch vấn, vậy mà chưa thể phá vỡ ma thi phòng ngự. Thật cứng rắn, cái này phòng ngự như thế nào kinh khủng như vậy? Lưu Phong phát giác được từ búa bên trên truyền đến lực phản chấn, gan bàn tay chỗ lại hơi tê tê. Vậy nơi nào là một cỗ thi thể a, rõ ràng là kim cương bất hoại sắt đá thân thể. Lên. Lưu Phong hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn nháy mắt xuất hiện âm dương tỏa, cái kia âm dương tỏa trong lúc trở tay tựa như linh động linh xà đồng dạng, cấp tốc đem một bộ ma thi xít sao chói chặt lại, trong chớp mắt liền đem ma thi một mực chói buộc lại. Sau đó, Lưu Phong dùng sức lôi kéo, tính toán đem ma thi từ phía trên nghiệt hải bên trong lôi ra. Nhưng mà, kỳ quái là, cái này lôi kéo, liền phảng phất là tại kéo động toàn bộ biển cả, hắn sử dụng ra lực lượng giống như thạch như vào biển, căn bản là không có cách dùng ma thi nhúc nhích chút nào. Không những như vậy, cái kia âm dương tỏa tại chỗ liền đứt đoạn. Ngày này nghiệt hải, nặng nề đến giống như nguy nga đại sơn. Thật nặng nề a, những này ma thi toàn bộ thân thể đều cùng trời nghiệt hải hoàn toàn liên kết. Trừ phi có thể đem ma thi từ trong nước biển tách ra, bằng không mà nói, sợ rằng rất khó đem bắt giữ đi ra. Lý Hạo hơi nhíu mày, hắn không ngờ tới ngày này nghiệt hải khó giải quyết như thế. Nguyên bản hắn còn tính toán đem những này ma thi thu lấy đến Hồng Mông Tiên Đế trong tháp, coi như chất dinh dưỡng đến luyện hóa đây. Hiện tại xem ra, chính mình phía trước xác thực có chút chắc hẳn phải như vậy. Ngày nghiệt hải quả nhiên không có đơn giản như vậy, bằng không cũng sẽ không trở thành một chỗ sinh mệnh cấm khu. Bất quá, những này ma thi tựa hồ cũng không có cách nào từ phía trên nghiệt hải bên trong lao ra, bọn họ từ đầu đến cuối lưu lại ở trong biển, không cách nào thoát ly nước biển. Ngày này nghiệt hải nước biển đối ma thi mà nói, đã là một loại bảo vệ, cũng là một loại gò bó. Dù cho rất nhiều ma thi đã mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong lộ ra hung ác ánh mắt, trên mặt cũng mang theo hung ác biểu lộ, nhưng cái này vẫn như cũng không làm nên chuyện gì, bằng không mà nói, chỉ sợ tại rơi xuống nước nháy mắt liền sẽ bị ma thi bao phủ hoàn toàn thôn phệ. Loại kia tình hình, liền Liên Dịch Thiên Hành cũng không có nắm chắc từ trong chạy trốn ra ngoài. Những này ma thi thể thực sự là quá mức khủng bố, quá mức cường đại. Lưu Phong một đũa đi xuống, thậm chí ngay cả cái vết thương đều không thể bổ ra, bởi vậy có thể tưởng tượng lực phòng ngự là bực nào mạnh. Lý Đạo Hữu, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải a? Xung quanh đều là biển rộng mênh mông, giờ phút này càng là tuyệt không bước vào trong biển có thể, cái này nên như thế nào thăm dò thực là cái nan đề a? Lưu Phong sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói ra. Trước mắt vắt ngang một cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề, nếu là không cách nào giải quyết, vậy liền tất cả đều không thể nào làm lên. Ân. Lý Hạo khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, đột nhiên chỉ thấy mặt biển lại sinh biến cố bằng. Chỉ thấy cái kia trên mặt biển, bất thình lình toát ra từng ngụm quan tài. Đương nhiên, những này quan tài đồng thời vật không tầm thường, mà là cùng cái kia màu đen nước biển tạo thành so sánh rõ ràng bạch ngọc quan tài thủy tinh. Mỗi một cửa ra vào quan tài đều tinh xảo tuyệt luân, nhìn qua không tì vết chút nào, đẹp như từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Để người chợt liếc nhìn lại, phản phất tại đất trong ngục thoáng nhìn chói lọi bị ngạn hoa, không tự chủ được liền từ trong đáy lòng say mê trong đó. Những này bạch ngọc quan tài thủy tinh vừa xuất hiện, xung quanh ma thi lập tức kiêng kỵ và phần, nhộn nhịp lùi về phía sau tránh, không dám tùy tiện tới gần quan tài thủy tinh. Phản phất đó là một loại đê vị người đối cao vị người chỗ có mang lòng tính sợ. 1, 2, 2, 9. Lý Hạo nhanh chóng đến một lần, không nhiều không ít, vừa lúc chín khẩu bạch ngọc quan tài thủy tinh. Những này quan tài thủy tinh hình thức giống nhau, đồng thời giống như thủy tinh trong suốt, trong quan tình hình có khả năng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Mà nhìn thấy trong quan đồ vật lúc, mới là làm người ta khiếp sợ nhất. Liên Dịch Thiên Hành cũng không nhịn được toát ra một loại thần sắc quái dị. Chương 828, Ma Thi. Chỉ thấy cái kia bạch ngọc quan tài thủy tinh bên trong, nam yên từng cô nữ tử thân thể, đúng là không đến mảnh vải. Các nàng da thịt như tuyết trắng tinh óng ánh, cái kia trắng nón màu sắc khiến lòng người tinh chợt trợn. Từ đỉnh đầu đến mũi chân, gần như mỗi một tấc thân thể mềm mại đều có thể nói hoàn mỹ không một tí vết, bộ ngực cao vút, thon dài đùi ngọc, còn có cái kia khiến người khó mà rời đi tầm mắt tư mật bộ vị đều là hiện ra không bỏ sót. Mắt thấy cảnh này, không khỏi khiến miệng lưỡi khô không khốc, trong cơ thể không tự chủ được dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, tại lồng ngực bên trong cháy hừng hực, cái kia khô nóng cảm giác vô luận như thế nào cũng vô pháp bình tức. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lưu Phong vô ý thức hai mắt nhắm lại, trong miệng liên tiếp phát ra từng đạo thì thầm, không ngừng lẩm bẩm. Dù vậy, khuôn mặt của hắn cũng không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng. Hiển nhiên, một màn này mang đến xung kích, đối hắn mà nói xác thực quá mức mãnh liệt. Nghĩ cái kia Lưu Phong từ khi ra đời đến nay, chưa bao giờ thấy qua nữ tử thân thể, huống chi là như vậy tuyệt sắc nữ tử thân thể, mang đến lực trùng kích càng là vượt quá tưởng tượng. Không không không, ngày này nhiệt hải bên trong như thế nào xuất hiện như vậy đông đảo nữ thi, mà còn đều không quần áo. Những này nữ thi so ma thi càng thêm quỷ dị, nhìn qua cùng người sống giống như lúc. Đồng thời, cái này bạch ngọc quan tài thủy tinh tựa hồ có đủ tập hợp ma khí âm khí năng lực, đem hóa thành tẩm bổ đồ vật, dùng để ôn dưỡng trong quan tài nữ thi. Lý Hạo mặc dù mới đầu có một lát thất thần, nhưng thoáng qua liền lấy lại tinh thần. Những này nữ thi tuy đều là ngàn dặm mới tìm được một giai nhân tuyệt sắc, nhưng mà cùng Thái Diễm đám người so sánh, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Lý Hạo lịch duyệt phong phú, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị kinh sợ, mặc dù cảm giác kinh diễm, nhưng cũng chưa xa vào trong đó. Bịch. Vào thời khắc này, đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng vang ở bên tai đột nhiên vang lên. Những cái kia nữ thi trong cơ thể tim có đập, vừa vặn phát ra chính là tiếng tim đập. Lưu Phong sắc mặt đột biến, đầy mặt hoảng sợ nói ra. Bình thường đến nói, thi thể là không thể nào tồn tại tim đập dồn dập, cương thi cũng là như vậy, cương thi trái tim sẽ không nhảy động, nhưng mà lập tức, nữ thi trái tim lại có thể nhảy lên, cái này hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ sự tình. Nữ thi tim có đập, các nàng sắp thành ma. Lý Hạo sâu hút một khẩu khí, ngữ khí âm u nói ra. Bột 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 một trận quái dị yêu kiều cười đột nhiên từ những này quan tài thủy tinh bên trong truyền ra, thích ai thiếp thân thể sao? Đến nha, đến tận tình khoái hoặc nha. Quỷ dị tiếng cười tại ngày nhiệt hải bên trên không ngừng quen quẩn, chui vào trong tai, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị, xâm nhập trong đầu, trực tiếp tiến vào sâu trong linh hồn, khiến người không tự chủ được dâng lên các loại dục niệm, lúc trước nhìn thấy thân thể, điên cuồng ở trước mắt thoáng hiện, tràn ngập toàn bộ trong đầu. Cái kia ma âm bên trong ẩn chứa mị hoặc lực lượng, liền Lý Hạo cũng không khỏi chịu ảnh hưởng, các loại dục niệm ùn ùn kéo đến, thậm chí dưới chân bộ pháp đều không tự giác xê dịch. May mà, tại thời khắc mấu chốt nhất, Hồng Mông Thiên Đế thản tiếng chuông chấn động, thiên âm vang vọng, cưỡng ép đem tâm thần ý chí tỉnh lại, nếu không, tâm thần đều sẽ bị khống chế. Không tốt. Bất quá, Lưu Phong cũng không có hắn như vậy thâm hậu nội tình, đợi đến Lý Hạo lấy lại tinh thần, bất ngờ phát giác, chẳng biết lúc nào, Lưu Phong thân thể đã bước ra cựu lòng chiến xa phạm vi, đứng thẳng trên mặt biển, nhưng cũng không rơi vào nước biển bên trong. Ngược lại có từng cỗ ma thi tại mặt biển tụ hợp thành một tòa thi cầu, đem thân thể của hắn nâng lên. Hắn từng bước một từ ma thi trên thân bước qua, chậm rãi hướng đi một cái bạch ngọc quan tài thủy tinh. Chờ tới khi phát giác, Lưu Phong đã trực tiếp tới gần quan tài thủy tinh. Lý Hạo không cần nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động ở giữa, kinh hồn trung đã xuất hiện tại hư không bên trong, cổ trung lay động, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng trung, hướng về Lưu Phong điên cuồng càn quét mà đi, muốn đem hắn từ mị hoặc bên trong tỉnh lại tới. Kinh hồn trung trực tiếp trùng kích linh hồn. Mị hoặc lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng còn không có cường đại đến liền kinh hồn trung đều không cách nào phá giải trình độ. Không tốt, ta làm sao đến nơi này? Xong, lần này thật phải gặp tai ương. Lưu Phong tỉnh táo lại về sau, lập tức phát giác được tình cảnh của mình, nhìn qua gần trong gang tấc bạch ngọc quan tài thủy tinh, trong lòng chợt lạnh, nổi lên một tia đắng chát. Cái này quan tài thủy tinh bên trong nữ thi có chút cổ quái, tuyệt không phải thiện nhân, vậy mà đem hắn dụ hoặc đến quan tài thủy tinh phía trước, chỉ sợ là hung độ giờ ít ra đến nhà, khoái hoặc nhà. Chưa kịp suy tư, tâm niệm mới động, kinh hồn chung đã hiện lên vào hư không bên trong. Cổ chung nhẹ nhàng lay động, từng đạo thanh thúy tiếng chung liên tiếp phát ra, như mãnh liệt sóng lớn hướng về Lưu Phong điên cuồng càn quét mà đi, ý đồ đem hắn từ mị hoặc trong vũng bùn đột nhiên bừng tỉnh. Kinh hồn chung trực kích sâu trong linh hồn, đó là một loại sâu tận xương thủy, dung chuyển bản tâm xung kích. Tuy nói mị hoặc lực lượng thật là đáng sợ, nhưng cũng còn chưa cường đại đến để kinh hồn chung đều thúc thủ vô sách hoàn cảnh. Không tốt, ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lần này có thể nguy rồi, lần này sợ rằng thật hai kiếp khó thoát. Lưu Phong tỉnh táo lại nháy mắt, lập tức phát giác được tự thân tình cảnh. Nhìn qua gần ngay trước mắt bạch ngọc quan tài thủy tinh, hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống, một trận đắng chát cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này quan tài thủy tinh bên trong nữ thi lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời, tuyệt không phải hạng người lương thiện, vậy mà đem hắn dụ hoặc đến quan tài thủy tinh trước mặt, xem ra lần này là hung độ dở ít. Đến nha, khoái hoặc nha. Quan tài thủy tinh bên trong bộ kia nữ thi đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một vẻ quyến rũ tiêu ý ngay sau đó, quan tài thủy tinh nắp quan tài bỗng nhiên bật lên, một cái giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành cánh tay ngọc đưa ra ngoài, lập tức liền nắm chắc Lưu Phong cánh tay, đem hắn trực tiếp kéo vào quan tài thủy tinh bên trong. Chương 823, phân thân. Chương 823, phân thân. Đừng a, ta không muốn như vậy. Lưu Phong kêu thảm một tiếng, tính toán dễ dụa phản kháng. Nhưng mà, tại bộ kia nữ thi trước mặt, hắn phản kháng lộ ra như vậy phí công. Hắn toàn thân lực lượng phản phất thạch như vào biển, chưa kích thích mảy may gợn sóng, lập tức liền bị kéo vào bạch ngọc quan tài thủy tinh bên trong. Bang lang. Theo một tiếng vang dọn, nắp quan tài rơi xuống, một lần nữa phủ lên quan tài thủy tinh. Lưu Phong dãy rủa âm thanh cũng theo đó bị che giấu. Chỉ thấy trong chốc lát, Lưu Phong quần áo trên người lại biến mất không thấy gì nữa, thành một bộ chân bóng thân thể, ngay sau đó, một tầng nóng ánh xương trắng hiện ra, đem tất cả đều bao phủ trong đó. Sau đó, bạch ngọc quan tài thủy tinh hướng về ngày nhiệt hải chìm xuống dưới, tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, trong chớp mắt liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái quan tài thủy tinh cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Lý Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Lưu Phong bị cuốn vào quan tài thủy tinh bên trong, chợt nhìn tựa hồ có hương diễm biểu tượng, nhưng cuối cùng sẽ rơi vào như thế nào hạ trạng, lại không người có khả năng biết. Có lẽ hắn sẽ bị hút khô tinh huyết, biến thành sắc khô, có lẽ hắn sẽ chết tại ngày này nhiệt hải bên trong. Nhưng vào giờ phút này, dù cho có ý thi cứu, cũng bất lực. Quan tài thủy tinh quỷ bí như vậy tan biến tại trên mặt biển, căn bản là không có cách tra xét ra lúc nào đi hướng. Chỗ chết người nhất chính là Lưu Phong biến mất không thấy gì nữa, Công Tôn Đại Nương cũng không có chút nào âm thanh. Ngày nhiệt nước có khả năng ngăn chặn thần niệm tra xét, muốn biết đáy biển tình hình, cơ hội là thiên phương giả đàm. Nơi đây quá mức quỷ quyệt, Hồng Mông Thiên Đế tháp đều bị đánh bay, các loại thủ đoạn tại ngày này nhiệt hải trước mặt đều không làm nên chuyện gì. Bốn phía ma thi vây quanh, một khi rơi vào trong biển, tất nhiên sẽ ngay lập tức bị đánh giết, tuyệt không nửa phần do dự. Tình hình này thật tốt giống như đối mặt một cái rút vào vỏ bên trong ô quy, để cái kia muốn cắn người rắn không chỗ hạ miệng đầu dạng. Ngày nhiệt hải mênh mông băng át, nhưng trong lòng tràn đầy ý lạnh. Lưu Phong bây giờ tình trạng làm sao, đã không thể nào biết, mà lập tức bày ở trước mắt là càng thêm nghiêm trọng vấn đề, tiếp xuống nên đi nơi nào? Công Tôn Đại Nương không phải là tìm không thể. Nàng đồng dạng rơi vào cái này thâm viên bên trong, nhưng thủy chung chưa từng bất lạc, cái này liền biểu lộ rõ ràng nơi đây có lẽ cũng không phải là không có chút nào sinh cơ tuyệt địa, có lẽ vẫn tồn tại một chút hy vọng sống, chỉ là hiện nay còn chưa bị phát hiện mà thôi. Lý Hạo âm thầm nghĩ ngợi, cũng không cứ thế từ bỏ. Đinh linh linh. Liên tại cái này ngay miệng, đột nhiên, một trận thanh thúy lục lạc trung âm thanh từ phương xa truyền đến, truyền vào trong tai, đặc biệt rõ ràng. Cái này tiếng chuông có chút kỳ lạ, chẳng lẽ là Lưu Phong? Phía trước từng nhìn thấy Lưu Phong bên hông mang theo một cái lục lạc chuông. Lý Hạo trong đầu nháy mắt hiện lên một ý nghĩ như vậy. Phía trước một lần tình cờ, hắn nhìn thấy Lưu Phong bên hông có một cái lục lạc chuông, chỉ là viên kia lục lạc chuông chưa hề băng lên, liền cho rằng bèn bèn cái bình thường vật phẩm trang sức. Bây giờ xem ra, cái này nên là cái bảo bối. Đạo hữu, còn phải làm phiền ngươi xuất thủ, tiến đến tra xét một phen. Ngay tại lúc này, Lý Hạo tâm niệm vừa động, dưới thân hắn cái bóng một cách tự nhiên đứng thẳng, thoáng qua ở giữa, đã đứng tại trước mặt, cùng Lý Hạo dáng dấp giống như lúc chính là hắn ảnh phân thân. Bản tôn lại tại cái này hơi chút chờ, nhìn ta tiến đến tìm hiểu ngọn ngành, nhìn một cái ngày này nhiệt hải đến cùng có gì chỗ huyền diệu. Nơi này có thể ngăn không được ta. Phân thân chẳng hề để ý nói ra. Hắn tử cái bóng cùng ta niệm thai nén mà sinh, và ta đạo thể chính là giữa thiên địa tà ác nhất thể chất. Ngày này nhiệt hải bên trong âm tà chi khí dày đặc, ma khí bao phủ, quán niệm tà niệm giống như mênh mông biển lớn, ngày nhiệt nước càng là âm tà tới cực điểm. Dạng này nước biển đối người khác mà nói là nhất là đáng sợ lực lượng, có thể với hắn mà nói lại hoàn toàn có thể không nhìn, liền như là không tồn tại đồng dạng. Ngày nhiệt nước không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương, hắn thậm chí có khả năng tại ngày nhiệt hải bên trong tự tại xuyên qua, thân hình tại hư thực ở giữa tùy ý chuyển đổi. Quét. Vừa dứt lời, phân thân không chút do dự một đầu đâm vào ngày nhiệt hải. Sự xuất hiện của hắn khiến bốn phía ma thi kinh ngạc không thôi, mắt thấy hắn trực tiếp chui vào trong biển, loại kia kinh hãi cảm giác càng thêm nồng đậm thâm trầm. Ma thi bọn họ có ý ngăn cản, lại không cách nào làm ra bất luận cái gì ngăn cản động tác. Lý Hạo cùng phân thân bản vi nhất thể, chỉ cần tâm niệm vừa động, lẫn nhau chứng kiến hết thể liền có thể trực tiếp chuyển đến đối phương trong đầu. Cho nên, làm phân thân tiến vào ngày nhiệt hải về sau, Lý Hạo tâm thần cũng theo đó nhìn thấy hắn hết thể trước mắt. Phân thân chui vào trong biển về sau, thân thể giống như lô đen đồng dạng, một cách tự nhiên đem xung quanh trong nước biển ẩn chứa tà khí thu nạp vào trong cơ thể, gần như mỗi một lần hô hấp, tự thân lực lượng đều đang không ngừng tăng cường. Cùng lúc đó, đáy biển cảnh tượng cũng đập vào mi mắt. Quả thật là núi thây biển máu, cái này thi cốt quả thực vô số kể. Liếc nhìn lại, đáy biển xuất hiện số lớn ma thi, những này ma thi có khả năng giữ lại tại thiên nhiệt hải bên trong. Có ma thi mở hai mắt ra, đưa tay hướng về Dịch Thiên Tà chụp tới, Newton đem hắn một cái nắm ở trong tay. Nhưng mà, liền tại ma thi cánh tay chạm đến Dịch Thiên Tà nháy mắt, cánh tay lại quỷ dị từ trong thân thể của hắn xuyên qua, không chút nào có thể tạo thành tổn thương, mà Dịch Thiên Tà thân thể còn cứ thế mà từ ma thi trong cơ thể xuyên qua. Tại xuyên qua ma thi thân thể đồng thời, ma thi trong cơ thể đại lượng ma khí cùng thi khí bị tại chỗ mang đi, thôn vệ vào phân thân trong cơ thể, hóa thành tẩm bổ bản thân lực lượng. Hình ảnh như vậy không ngừng ở trước mắt xuất hiện, khiến rất nhiều ma thi thấy thế, đành phải nhượng bộ lui binh, thậm chí không tiếp tục để ý mà còn, phân thân tiến vào trong biển, thân thể phản phất như lô đen, một cách tự nhiên sẽ tại xung quanh trong nước biển ẩn chứa tà khí đưa vào trong cơ thể, gần như mỗi cái hô hấp ở giữa đều đang không ngừng mạnh lên. Đồng thời, đáy biển tình hình cũng hiện ra ở trước mắt tại. Chương 830, Ngọc Nữ Cung. Chương 830, Ngọc Nữ Cung. Tại đi xuyên ở giữa thời điểm, ma thi trong cơ thể đại lượng ma khí cùng thi khí đều bị thuận thế càn quét mang đi, tiến tới bị thôn phệ nhập thể, hóa thành dương tu lại tư lương. Như vậy cảnh tượng ở trước mắt liên tiếp mà hiện lên. Thế cho nên đông đảo ma thi mắt thấy về sau, hoặc là nhộn nhịp nhượng bộ lui binh, hoặc là dứt khoát không rảnh để ý cuối cùng là cái quái gì. Nhưng mà, tại đi xuyên qua một khoảng cách về sau, đột nhiên đập vào mi mắt hình ảnh, để phân thân cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là một tôn quái vật khổng lồ, dáng dấp đúng như bạch tuộc, vừa loại hình lại không biết muốn so bạch tuộc khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Nhất là cái kia đông đảo xúc tu, dậm dạp chẳng chịt, số lượng nhiều phải làm cho người liếc nhìn lại liền tê cả da đầu, tự nhiên sinh ra mãnh liệt hoảng hốt cảm giác. Mỗi một đầu xúc tu đều cực kỳ thô to, tại trong biển rộng càng không ngừng bung đẩy, lộ ra đặc biệt dữ tợn khủng bố. Trên xúc tu hiện ra ma hồn quả thực nhiều không kể xiết. Có thể cái này quái vật lại liền thành một khối, từ trên người nó hoàn toàn có khả năng cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Cái này quái vật hình thể cực kỳ khổng lồ, chừng mấy ngàn trượng khoảng cách. Những cái kia xúc tu, tựa hồ chỉ là tại vô ý thức vũ động, cặp mắt của nó đóng chặt, phảng phất sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, lưu lại tại bên ngoài vẹn vẹn một chút bản năng ý chí mà thôi. Vừa vặn Hồng Mông Thiên Đế Tháp bị đánh bay ra ngoài, chẳng lẽ vẹn vẹn con quái vật này bản năng phản ứng, mà không phải là cố ý gây nên? Nếu như quả thật như vậy, cái kia trong đó ẩn chứa ý nghĩa nhưng là quá mức kinh dị. Con quái vật này, ta căn bản không phải đối thủ. Phân thân âm thầm kinh hãi, trong lòng hết sức rõ ràng, cái này quái vật cực kỳ đáng sợ, một khi trêu chọc, lấy chính mình thực lực tuyệt đối khó mà ngăn cản, thậm chí có khả năng tại chỗ chết, nó có khả năng tạo thành tổn thương thực sự là quá mức kinh khủng. Đã như vậy, tất nhiên còn tại ngủ say bên trong, vậy liền lại để nó tiếp tục ngủ yên đi. Phân thân cũng không có quấy nhiều tính toán của nó, mà là chợt quay người, tiếp tục hướng phía trước đi nhanh xuyên qua mà đi, theo cái kia tiếng trung phương hướng vội vàng đuổi theo đi qua. Trong bất chi bất giác, cảnh sát trước mắt lại một lần phát sinh biến ảo. Một tòa to lớn thành trì bỗng nhiên đập vào mỹ mắt. Tòa thành trì này tuyệt vật không tầm thường, chính là từ vô số bạch cốt cùng thi thể ngưng kết tập hợp mà thành khổng lồ cổ thành. Trong thành tràn ngập cổ lão mà khí tức thần bí, trên tường thành, đến không hết thi ma giống như pho tượng đồng dạng sừng sững bất động, phảng phất tại thủ vệ trước mắt tòa cổ thành này. Đương nhiên, nếu là không có ngoại địch xâm lấn, những này thi ma bất quá là thùng rỗng kêu to mà thôi, cũng không sinh ra cái uy hiếp gì. Dù vậy, nhưng như cũng có khả năng cảm nhận được từ trong thành phát ra khiến người sợ hãi khí cơ. Đây là một tòa cực kỳ khủng bố ma thành, là một tòa có khả năng thôn vệ tất cả sinh mệnh ma thành. Loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy, liền liên thành tường bên trong đều khảm nạm cố cố thi ma thân thể. Cái tòa này ma thành quy mô không thua kém một chút nào bất luận cái gì một tòa thiên thành, đủ để tiếp nhận mấy trăm vạn sinh mệnh, thậm chí càng thêm khổng lồ. Chẳng lẽ cái tòa này ma thành chính là ngày nhiệt hải bên trong trung cực huyền bí, vượt sâu tử vòng căn nguyên vị trí sao? Trong này đến cùng ẩn giấu loại nào bí mật chứ? Lục lạc chuông âm thanh là từ ma thành bên trong truyền đến, nói như vậy, Lưu Phong cùng cái kia mấy cái bạch ngọc quan tài thủy tinh đều tại ma thành bên trong. Cái này ma thành bên trong đến cùng có cái gì? Lại đến tột cùng có lai lịch như thế nào đâu? Không quản như thế nào, đều phải đi vào tìm tòi hư thực. Phân thân trong lòng âm thầm hiện lên một ý nghĩ như vậy, ngay sau đó, thân thể của hắn liền hóa thành một đoàn bóng đen, nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong chốc lát liền tiến vào cửa thành, tiến vào ma thành bên trong. Cái này đi vào, tình hình bên trong lại để cho trong lòng của hắn vì thế mà kinh ngạc. Trong thành, từng tòa cung điện xen vào nhau san sát. Ánh mắt chiếu tới chỗ, có thể nhìn thấy nhiều loại thi hài lưu lại trong đó. Vô số binh khí tàn tạ không được đầy đủ, dấu vết tháng năm phảng phất rõ mồn một trước mắt, có thể thấy rõ, khiến người không khỏi lòng sinh trang nghiêm cảm giác. Ma thành bên trong cũng là núi thây biển máu, bạch cốt chồng chất như núi. Đồng dạng, tại những này bạch cốt ở giữa, dựng dục ra từng cỗ bất tử khô lâu. Những này khô lâu toàn thân đen nhánh, giống như bị hắc ám nhuộm dần. Bọn họ trong tay đều là cầm nhỏ máu đen nhánh liêm đao, toàn thân trên dưới tản ra khí tức ấm lãnh, phảng phất tùy thời đều nắm giữ khiến người vong mạng năng lực. Từng tôn khô lâu ở trong thành du tẩu, tựa như tại dò xét lãnh địa của mình. Tử thần khô lâu. Phân thân âm thầm nói nhỏ, những này khô lâu có thể nói khô lâu bên trong cực phẩm, tử thần khô lâu trời sinh liền có đủ thu hoạch linh hồn khủng bố năng lực, tại bọn họ trước mặt, vong linh liền như là trên tất tức hiếp, tùy tiện liền sẽ bị đánh giết, thực sự là cực kỳ đáng sợ. Mỗi một vị tử thần khô lâu thực lực đều không kém hơn phía ngoài thi ma, thậm chí càng thêm hung tàn bá đạo, trong mắt đen nhánh đồng hỏa, để người có thể cảm nhận được một loại đối với sinh mạng coi thường. Giống như vậy tử thần khô lâu, ở trong thành liếc nhìn lại 3.3, số lượng nhiều đến khó mà tính toán. Nếu như cần thiết, hoàn toàn có khả năng thành lập nên một chi cường đại tử thần quân đội, là ma thành chinh chiến bốn phương, quét ngang tất cả địch thủ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ma thành lai lịch sợ rằng có chút bất phàm. Tới chỗ này, hắn đối ma thành càng thêm cảm thấy một loại ngưng trọng cùng hiếu kỳ. Thời suy tư về sau, hắn lại lần nữa hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng xuyên qua tiến lên, tại bóng tối bên trong lặng yên đi xuyên. Bởi vì thân hình vô chất, cho nên có thể đủ đầy đủ bí ẩn, từ đó tránh đi tử thần khô lâu tra xét, không ngừng mà hướng về một tòa cung điện tới gần. Ngọc Nữ Cung. Chương 831, Bạch Cốt Giàn Đúc. Chương 831, Bạch Cốt Giàn Đúc. Ngọc Nữ Cung. Ngước mắt nhìn về phía tòa cung điện kia, chỉ thấy phía trên treo lấy một khối bảng hiệu, trên tấm bảng, Ngọc Nữ Cung ba cái chữ cổ truyện tự nhiên hiện lên, mơ hồ tản ra một loại khí tức thánh khiết. Nhưng mà, phân thân trong thai chuyển vào từ trong cung truyền ra tà âm, trên mặt của hắn liền nổi lên một tia khó mà nắm lấy cổ quái tiêu ý, giống như cười mà không phải cười. Lưu Phong ở chỗ này hẳn là tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, trước đi tìm Công Tôn đại nương đi. Vì vậy, hắn cũng không lập tức đi vào, mà là tại cửa cung liền quay người rời đi. Sinh hoạt giống như một trang bất đắc dĩ sự tình, tất nhiên bất lực chống lại, vậy liền thử hân nhiên tiếp thu đi. Lập tức như đi nghĩ cách cứu viện Lưu Phong, sợ rằng sẽ đánh rắn độc cỏ, cái này cũng cố định mục đích đi ngược lại. Lập tức mấu chốt nhất chính là tìm kiếm được Công Tôn đại nương, chờ tìm tới Công Tôn đại nương về sau lại tính toán sau. Dù sao, loại này tình hình bên dưới Lưu Phong cũng chưa chắc sẽ phải gánh chịu tổn thất quá lớn, chỉ cần nắm chắc tốt tiêu chuẩn, có lẽ cũng có thể từ trong có thu hoạch. Tất nhiên bất lực thay đổi, vậy liền thử đi kết nạp. Quét. Hắn quay người rời đi, không tại đi để ý tới Ngọc Nữ Cung bên trong 21 cái kia mị loạn tiếng vang. Tại cái tòa này ma thành bên trong, các loại cung điện rậm rạp chẳng chịt phân bố khắp các nơi, mỗi một tòa đều cực kỳ hùng vĩ, để người mắt thấy về sau, nội tâm không khỏi sinh ra sâu sắc rung động. Ngọc Nữ Cung, Ma Tướng Cung, Vạn Độc Điện, Ma Kinh Điện, các loại cung điện liếc nhìn lại, khiến người hoa mắt, trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn. Rất nhiều cung điện chợt nhìn lại, liền sẽ để người sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác, hiển nhiên trong đó ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Ma Kinh Điện, nơi này nên là cất giữ công pháp điện từ chỗ, đề phòng nghiêm ngặt, bất quá giá trị cực cao, nói không chừng trong đó còn có dấu đông đảo công pháp điện tịch, bất luận là đạo kinh vẫn là ma kinh. Nếu có thể thu hoạch, nhất định là thu hoạch tương đối khá. Phân thân thẳng thắn mà làm, tại nhìn đến ma kinh điện lúc, vô ý thức sinh ra một tia hứng thú, đồng thời cũng thay đổi hành động. Cái kia ma kinh điện liền tại cách đó không xa, vừa vận tiện đường tiến đến điều tra một phen. Trước vào xem tình huống đi. Phân thân âm thầm suy nghĩ, không có chút nào do dự, thân hình hóa ảnh, phản phất vô hình đồ vật đồng dạng tại ma trong thành xuyên qua tự nhiên. Phải biết, ma nội thành ma khí tà khí bao phủ, đối hắn mà nói, đúng như cá vào biển cả, ẩn nấp dấu vết hoạt động quả thực dễ như trở bàn tay. Những cái kia tử thần khô lâu mặc dù âm trầm khủng bố, tại ma trong thành vừa đi vừa về tuần sát, nhưng thủy chung không thể nhận ra cảm giác tung tích của hắn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn đã đi tới tòa kia ma kinh điện phía trước. Tinh tế tường tận xem xét, ma kinh điện có thể nói trang nghiêm túc mục, lộ ra một cố khiến người sợ hãi uy nghiêm. Cửa đại điện, đứng vững hai tòa pho tượng, cái này hai tòa pho tượng lai lịch bất phàm, chính là thái cổ thập hung bên trong cùng kỳ cùng đạo cơ, cái này cả hai đều là vô thượng hung thú. Tại Sơn Hải Kinh trong nước Bắc Kinh bên trong ghi chép, cùng kỳ dáng vẻ loại hổ, sinh ra song xí, lông như nhím, yêu thích ăn thịt người, lại ăn lúc lại từ đầu người bắt đầu, quả thật hung ác đến cực điểm dị thú. Nghe đồn cùng kỳ thường thường bay đến tranh đấu chi địa, cắn rơi có lý một phương cái mũi, nếu có người làm ác sự tình, cùng kỳ ngược lại sẽ bắt giữ giá thú đem tặng, đồng thời nhất định nguyện làm nhiều chuyện xấu. Cổ nhân cũng đem những tâm tư đó bất chính, thân tiểu nhân xa quân tử người gọi cùng kỳ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn truyền thuyết, trên thực tế, cùng kỳ thực lực càng thêm đáng sợ, thân là thái cổ thập hung một trong, tại hung thú bên trong, có thể nói đứng đầu kinh khủng tồn tại, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, lại thêm nữa trời sinh tính hung tàn, càng thêm khiến người kiêng kỵ. Đào Nốt cũng là như vậy. Theo thần dị kinh ghi chép, đào cơ thân hình giống như hổ, lông loại chó, lông phong dài, mặt như hình người, chân giống như hổ chân, miệng bộ trưởng có giống như heo rừng răng nanh, đôi dài trượng tám thước, xương bá tại phương tây, có thể đấu mà bất khuất, cho nên tên là đào cơ. Cái này hai tôn hung thú bảo vệ tại ma kinh điện bên ngoài, bởi vậy có thể thấy được, ma kinh điện nhất định là cực kỳ trọng yếu kiến trúc một trong. Nơi đây cửa lớn đóng chặt, đồng thời bốn phía còn có bảy các loại cường đại cấm chế, muốn tùy tiện tới gần, quả thực khó như lên trời. Dù chỉ là tới gần, cũng sẽ bị cấm chế ngăn cản, phát giác, cuối cùng treo chọc đến bốn phía vô số kẻ tử thần cô lâu. Nhưng mà, bực này ngăn cản lại không làm khó được phân thân. Ma kinh điện phòng ngự lại nghiêm mật, cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Thân hình hắn hóa thành bóng tối, cái kia hư ảo dáng người một cách tự nhiên xuyên qua cấm chế, lặng yên không một tiếng động tránh đi tất cả ngăn cản, chui vào ma kinh điện bên trong. Cái này vừa vào bên trong, liền phân thân cũng không nhịn được hơi chấn động một chút. Ta nghĩ ăn cướp. Phân thân âm thầm nhẹ giọng thì thầm. Chỉ thấy từng chương to lớn giá sách san sát các nơi, trên giá sách trưng bày từng quyển điện tịch, mỗi cái phương cách đều có một bản. Chỉ là, điện tịch 193 bên trên rõ ràng có cấm chế tia sáng lập loè. Loại này điện tịch tại trên giá sách rậm rạp chẳng chịt, phóng tầm mắt nhìn tới, ma kinh điện bên trong gần như ở khắp mọi nơi, giá sách không thể đếm, cất dấu chi thư cũng như dày đặc như mưa rơi phong phú. Lại có nhiều như vậy điện tịch, số lượng chỉ sợ không dưới mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn bộ. Nếu như những này tất cả đều là công pháp chiến kỹ, thần thông bí thuật, một khi thu hoạch, đối toàn bộ Đại Vũ Hoàng Triều mà nói, không thể nghi ngờ là một lần khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ, đủ để dùng Hoàng Triều nội tình gia tăng thật lớn. Phân thân mừng thầm trong lòng. Bất quá, duy nhất để người lo lắng chính là, nơi này điện tịch có thể hay không vẹn vẹn một chút không có chút giá trị cổ tịch đâu. Tâm niệm vừa động, thần tốc tiến lên, đi tới một tòa trước kệ sách, nhìn kỹ lại, những này đặt ở trên giá sách cổ tịch bản thân chất liệu đều không bình thường, đây là dùng bạch cốt rèn đúc mà thành cốt thư, cũng không biết những này cốt thư là như thế nào chế ra, hiển nhiên, mười phần thần kỳ, phảng phất là từng kiện pháp bảo mở dạng, tỏa ra bảo quang, mà còn thủy hỏa bất xâm, khó mà bị phá hủy, đây đối với công pháp điện tịch giữ gìn mà nói, tuyệt đối có vô cùng trọng đại ý nghĩa. Chương 832, vô thượng bảo khố. Chương 832, vô thượng bảo khố. Tri thức là vô cùng quý giá, nhưng mà làm sao đem ổn thỏa tốt đẹp giữ gìn cùng làm hàng ngũ truyền xa xưa, đây mới là nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu không, tri thức không cách nào giữ lại vậy liền chỉ là hư ảo bọt nước mà thôi. Thậm chí tại cốt thư mặt ngoài, từng đạo huyền diệu đường vân như ẩn như hiện, bọn họ lẫn nhau giao thoa, lộ ra mười phần thần dị khí tức. Cấm chế, cũng quá coi thường ta, ta như muốn nhìn, người nào đều không thể ngăn cản. Phân thân trên mặt nổi lên một vẻ tà mị nụ cười, đưa tay trực tiếp hướng về cốt thư bắt đi. Ngăn tại phía trước cấm chế, đối hắn mà nói hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Cấm chế này càng nhiều hơn chính là nổi lên một loại cảnh cáo tác dụng, không hề có đủ rất mạnh lực công kích, ở trước mặt hắn, thùng rông kêu to. Một chảo này phía dưới, chẳng những hắn cánh tay của mình thay đổi đến làm mờ, mà còn bị tóm lấy cốt thư cũng đi theo cùng nhau làm mờ, cứ như vậy, cốt thư bị hắn từ trên giá sách lấy ra ngoài. Phệ hồn diệt phách, đây là quỷ đạo ma công. Một khi thi triển, liền có thể thôn phệ hồn phách, diệt sát nguyên thần, thông qua thôn phệ hồn phách đến tăng cường tự thân tu vi, từ đó thần tốc tăng lên cảnh giới, còn có thể đối với địch nhân tiến hành cắt đoạn. Một khi thi triển cái này công, thậm chí liền địch nhân ký ức đều có thể hấp thu luyện hóa, đồng thời có thể ngưng tụ ra linh hồn thần thông diện phách đao, uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói thượng thừa quỷ đạo công pháp, đối linh hồn tăng lên rất có ích lợi. Thật sự là cái thứ tốt, tuy nói đây là ma đạo quỷ đạo công pháp, tại công pháp tính chất bên trên quả thật có chút âm hiểm độc ác, nhưng công pháp bản thân cũng không có chính tà chi phân, mấu chốt ở chỗ sử dụng công pháp người. Chỉ cần có thể mạnh lên, tựa hồ không có cái gì là không thể lấy tiếp thu. Cái này một công pháp có khả năng thôn phệ hồn phách đến tăng cường tu vi cảnh giới, bất quá thôn vệ linh hồn cũng không phải là nhất định phải là nhân tộc, dị tộc hoặc là hung thú hung cầm linh hồn đều có thể, chỉ cần vận dụng đúng phương pháp, đồng thời không có gì không ổn chỗ. Phân thân rơi vào trầm tư. Hắn thấy, đối với công pháp không đắc còn có quá nhiều kiên kỵ. Công pháp tồn tại căn bản ý nghĩa chính là trợ lực tu luyện giả thay đổi đến cường đại. Căn cứ vào đây, tu luyện loại công pháp nào ngược lại thành thứ yếu sự tình, chỉ cần tự thân sẽ không rơi nhập ma đạo, vậy liền sẽ không có vấn đề gì. Giống trước mắt dạng này quỷ đạo công pháp, nhất định là đại vũ hoàng triều tàng kinh các bên trong thiếu hụt mất điển tịch. Nếu có thể đem thu vào trong đó, ý nghĩa phi phàm, dù sao đây là cực kỳ khó được công pháp loại hình. Đây là tốt vật, trước sao chép xuống thì tốt hơn. Phân thân bùi ngùi thở dài, sau đó liền không tại tiếp tục nghiên cứu. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra một sấp giấy trắng, bắt đầu đem cốt thư bên trên nội dung thậm chí cái kia ẩn chứa đạo vận chân ý từng cái sao chép xuống. Cũng không phải là hắn không nghĩ trực tiếp đem những này cốt thư mang đi, mà là thực tế bất lực. Cái này ma kinh điện sắp đặt đặc biệt cấm chế, ngoài điện cùng kỳ cùng cơ hội đều không phải kẻ vớ vẩn, tuyệt không phải chỉ có bề ngoài trang trí. Chui vào ma kinh điện, tự mình quan sát công pháp bằng vào là tự thân bản lĩnh, nhưng nếu là muốn đem công pháp mang ra, tuyệt đối chạy không thoát ma kinh điện tra xét. Nơi đây cấm chế hiển nhiên là đặc biệt nhằm vào những này công pháp điện tịch mà thiết lập, một khi rời đi đại điện, cấm chế liền sẽ bị phát động, cho dù là thu nhập chứa vật không gian cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, đích thân đem những này công pháp điện tịch từng cái sao chép, mới là lập tức duy nhất có thể đi lại thỏa đáng nhất cách làm. Cái này cũng là phân thân hiện nay có khả năng nghĩ tới tốt nhất phương án thiên ngoại ma âm, đây là ma đạo bên trong âm công chi pháp. Tu luyện giả thi triển công pháp này lúc, có khả năng lấy ma âm ăn mòn hắn người linh hồn, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đối người sinh ra ảnh hưởng, thậm chí nhưng trực tiếp đem linh hồn phá hủy. Ma âm rót vào hai lỗ tai, huyễn tượng liền sẽ ùn ùn kéo đến, nó có thể tại vô thanh vô tức ở giữa khống chế hắn người, còn có thể dẫn phát tâm ma huyễn tượng. Dù cho phong bế ngũ giác, cũng khó có thể ngăn cản cái này ma âm xâm nhập, quả thật thượng thừa ma đạo âm công tuyệt học. Thúc dục tình ma công, ma đạo song tu công pháp, có thể vô thanh vô tức thôi phát khát phái trong cơ thể sắc dục, trong lúc bất chi bất giác rơi vào dục vọng, có khả năng đem nữ tử hóa thành lô đỉnh, hấp thu nguyên âm chi khí, thần tốc tăng lên tu vi càng cao, có khả năng đem ngự nữ càng nhiều, có thể ngưng tụ ra thúc dục tình ma khí, bao phủ chỗ, đều là đem sắc dục bừng bừng phân chấn, tại chỗ phát tỉnh, không cùng khát phái giao hợp, huyết mạch bạo liệt mà chết. Vậy mà thật toàn bộ đều là ma công, mà còn có thể thu ghi chép tại chỗ này, phẩm giai đều không kém, toàn bộ đều là đều có điểm đặc biệt. Phân thân âm thầm tán thưởng. Dạng này ma công nhìn một cái, quả thực là quá nhiều. Ví dụ như bản tơ ma kinh bạch cốt chân kinh di hình hoán ảnh ngày la tịch diệt thủ ngọc thạch câu phần đao xích diễm ma công nam độc ma công một bộ bộ nhìn thấy ma giật mình, có chút ma công thực sự là quá mức tàn nhẫn. Ví dụ như ma anh huyết kiếp kinh cái môn này ma công, cần lấy anh hải tinh huyết tới tu luyện, 10 phần tàn nhẫn, tu luyện tới đại thành, cần có anh hải số lượng chỉ sợ không dưới mấy trăm vạn tên. Có thể nghĩ, có nhiều hung tàn. Đương nhiên, không hề chỉ là ma công, còn có những công pháp khác. Ví dụ như âm dương nhị khí quyết ngũ hành chu thiên kinh chu thiên kiếm điện tinh túc kiếp kiếm kinh chờ một chút, những này công pháp hiển nhiên không phải công pháp ma đạo, nhưng đều là từ ngoại giới thu thập được đứng đầu công pháp, có thể để ở chỗ này, đồng dạng có thể nhìn ra bọn họ bản thân chỗ chân quý. Không những như vậy, còn có các loại chiến kỹ, các loại thần thông bí pháp, thậm chí là dị tộc tu luyện chi pháp, tại chỗ này đều có nhiều. Liên đông thuật thần thông đều có. Nơi này hoàn toàn chính là một tòa không cách nào tưởng tượng vô thượng bảo khố. Sao chép, sao chép, điên cuồng sao chép. Giờ khắc này phân thân trong chớp mắt hóa ra từng đạo phân thân, thần tốc hướng về từng quyển công pháp điện tịch không chút do dự sao chép đi qua. Đại lượng công pháp điện tịch trở thành tự thân cất giữ. Chương 833, Ma đạo tu sĩ. Chương 833, Ma đạo tu sĩ. Đương nhiên, Ma kinh điện bên trong cất giấu cũng không phải là chỉ có công pháp điện tịch, đạo kinh, ma kinh thậm chí Phật kinh đều có bao dung. Những này kinh văn tuy không phải tu luyện công pháp, nhưng mà trên thực tế, bọn họ chính là chư vị đứng đầu tu sĩ đối tự thân sở ngộ đại đạo một loại khái quát tính trình bày, là đem tự thân đối đạo cảm ngộ lý giải lấy kinh văn hình thức hiện ra tới. Phải hiểu, chân chính đại đạo pháp tắc là không cách nào trực tiếp nói ra khỏi miệng, càng khó có thể hơn ghi chép tại trang giấy hoặc là vật khắc kiện bên trên. Chỉ có mượn nhờ kinh văn hình thức mới có thể tiến hành ghi chép, kỳ thật chất chính là đối đạo một loại tường thuật tóm lược. Một khi có khả năng lĩnh ngộ những này kinh văn, sẽ cùng tại đối đại đạo pháp tắc có chỗ linh hội, điều này có thể để người tại theo đuổi đạo quả trên đường đi càng thêm trôi chảy, có kinh nghiệm của tiền nhân có thể cung cấp tham khảo. Trên thực tế, so với công pháp mà nói, những này kinh văn mới là nhất là căn bản truyền thừa. Chỉ cần hiểu thấu đáo ẩn chứa trong đó đạo lý, như vậy đối với tu luyện công pháp đến nói, thường thường có khả năng lấy được làm ít công to hiệu quả. Liên Câm Phật môn đến nói, thường thường tại tu luyện công pháp thời khắc, đều sẽ thâm nhập nghiên cứu Phật kinh, nói là dùng Phật kinh hóa giải trong lòng lệ khí, cái này kỳ thật bất quá là một loại tìm cớ, cuối cùng mục đích vẫn là vì hấp thu Phật kinh bên trong đạo cùng lý, từ đó tăng tiến từ 753 thân đối công pháp lý giải, làm sâu sắc đối đại đạo cảm ngộ, cũng càng dễ dàng lĩnh ngộ trong đó chân đế. Những này đạo kinh cùng Phật kinh mới thật sự là giá trị vô lượng bảo tàng a. Phân thân đối những cái kia đạo kinh càng coi trọng hơn, lúc này liền đem bọn họ từng cái sao chép xuống. Những này sao chép đồ vật mang về đại hạ, sẽ có một ngày sẽ bám rễ sinh trồi, nở hoa kết trái, đồng thời đối hắn tự thân cũng rất có ích lợi. Trong bất chi bất giác, rộng lượng tàng kinh bị nhộn nhịp sao chép, thế cho nên các loại công pháp điện tịch đều hoàn mỹ cẩn thận nghiên cứu. Đủ kiểu công pháp điện tịch, thậm chí cũng không kịp cẩn thận lật xem thường tận xem xét. Cũng không biết bao lâu trôi qua, ma kinh điện bên trong đại bộ phận điện tịch đã toàn bộ bị sao chép xong xuôi. Nhưng mà, vẫn có một phần nhỏ còn chưa sao chép, những này chính là chân chính nhận nấp tại Ma Kinh Điện chỗ sâu nhất kinh điện cấp công pháp cổ kinh, có thể nói toàn bộ tàng kinh điện bên trong chỗ tinh hoa. Giấu trong lòng lòng tràn đầy chờ mong, từng bước một chậm rãi bước vào cái kia chỗ sâu nhất khu vực hải tâm. Chỉ thấy nơi đó trưng bày một cái hoàn toàn do sơn hắc ma kim rèn đúc mà thành giá sách, trên giá sách công pháp điển tịch số lượng có chút thưa thớt. Không thể nghi ngờ, những cái này mới là chân chính chân quý nhất bộ phận. Cái kia cấm chế phía trên vẫn như cũ chưa thể đối hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào, hắn dễ như trở bàn tay liền đem trong đó một bản công pháp giữ trong tay. Huyết thần cổ kinh đây là một tôn từ máu tươi bên trong thai nghén mà thành tiên tiên thần chỉ lấy tự thân đại đạo pháp tác sáng tạo vô thượng cổ kinh. Cái này có thể nói là đối huyết đạo cao cấp nhất khái quát giải thích. Phân thân đem cầm lấy xem xét, chỉ cảm thấy chính mình nhìn thấy cũng không phải là vẹn vẹn một bản cốt thư, mà là một đầu mênh mông ngông ngân, kéo dài không dứt vô thượng huyết hà. Trong thoáng chốc, tựa hồ có thể nhìn thấy một tôn tuyệt thế huyết thần ngay tại huyết hà bên trong nhìn lên tinh không, cái kia đôi mắt giống như hai đạo khiến lòng người thấy sợ hai huyết sắc vòng xoáy, rất có rung động lực lượng từng đạo huyết sắc kinh văn ở trước mắt lập lòe. Huyết thần cổ kinh một khi tu luyện có sở thành, liền có thể ngưng tụ ra bản mệnh huyết hà, chỉ cần huyết hà bất kiệt hạt, bản nhân liền sẽ không tử vong, cho dù là chết trận tại chỗ, cũng có thể tại huyết hà bên trong lại lần nữa trùng sinh. Một khi tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới, thậm chí có thể để huyết hà càn quét thiên địa, hủy thiên diệt địa sau đó trùng sinh. Đây là một môn cực kỳ đứng đầu công pháp, mặc dù so ra kém Thiên Đế Ngự Long Kinh nhưng cũng là gần với nó vô thượng cổ kinh. Một khi lưu lạc đi ra, tất nhiên sẽ dẫn phát một tràng lại một tràng gió tanh huyết vũ, khiến mỗi người một vẻ lẫn nhau tàn sát, máu chảy thành sông. Không thông báo dẫn phát bao nhiêu giết chóc sự tình, liền đại thần thông giả đều sẽ hạ tràng tham dự tranh đoạt. Nhất là những cái kia ma đạo tu sĩ, càng là chạy theo như vịt. Bọn họ không cần suy nghĩ, liền lập tức đem huyết thần cổ kinh hoàn thành sao chép, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía tiếp theo vốn công pháp. Quyển công pháp này tên là Thiên Cương Tiên Linh Kinh, chính là một môn tiên đạo công pháp, mà không phải là công pháp ma đạo. Mới nhìn phía dưới, nói thật, phân thân nội tâm thực lấy làm kinh hãi. Tại cái này Ma Kinh Điện bên trong thế mà có thể phát hiện như vậy đứng đầu tiên đạo công pháp, cái này thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Có thể được để ở đây, tất nhiên là có lai lịch lớn. Hán tử tế suy nghĩ, trong lòng cũng không khỏi âm thầm bừng tỉnh. Nguyên lai, đây cũng không phải là một môn bình thường tu luyện công pháp, mà là một môn công pháp luyện thể, nói xác thực là luyện thể cùng luyện khí đồng tu công pháp. Trong đó có một môn luyện thể pháp môn tên là Thiên Cương Tiên Linh Thân Thể, cũng được xưng làm Thiên Cương Chiến Thể. Phương pháp này lấy cựu thiên thanh khí rèn luyện tự thân thể phách, mượn thiên cương lực lượng tẩy luyện nhục thân. Một khi tu luyện có thành tựu, nhục thân sẽ thay đổi đến cực kỳ cường hành, mà còn trời sinh mang theo tiên linh chi khí, dáng người phiêu giật giống như trích tiên, sức chiến đấu cứng mạnh, không chút nào kém hơn bất luận cái gì chiến thể, thậm chí có khả năng trong hư không mượn nhờ cựu thiên chi lực, tập hợp thiên cương lực lượng, từ đó buộc phát ra siêu cường chiến lực. Đến lúc đó, phiên giang đảo hải, vác núi cản nguyệt, trích tinh cầm nguyệt loại hình hành động vĩ đại bất quá là một cái nhấc tay. Nếu có thể đem môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, uy lực của nó sẽ không thua kém Tu La Bất Tử Kinh. Có thể nói, đây là đứng đầu luyện thể pháp môn một trong. Môn công pháp này để phân thân hai mắt tỏa sáng. Phải biết, hắn bản tôn luyện thể cảnh giới đã đạt tới tứ chuyển, nhưng mà tính đến hiện nay, hắn còn chưa có xác định tứ chuyển tu luyện công pháp. Cũng không phải là không có công pháp có thể cung cấp lựa chọn, chỉ là những cái kia công pháp cùng hắn tự thân không hề phù hợp, cũng chưa từng để hắn chân chính hài lòng quá. Bây giờ môn công pháp này lại làm cho hắn loáng thoáng có một loại cảm ứng, hắn cảm thấy đây chính là chính mình tứ chuyển cần có công pháp luyện thể. Chương 834, Thiên Tiên Ma Thể. Chương 834, Thiên Tiên Ma Thể. Đây là loại công pháp nào, lại cường đại như thế? Liên tại tiếp tục sao chép thời khắc, đột nhiên, phân thân ánh mắt bị mặt khác một tòa giá sách hấp dẫn. Cái kia giá sách lộ ra một loại kỳ lạ cảm giác, sách khác khung đều có đủ tiểu phương cách, có thể nó lại đơn độc chỉ có một cái phương cách bên trên để một bộ cốt thư. Cái kia bộ cốt thư chính là từ sơn hắc ma xương đúc thành mà thành cổ kinh. Phân thân chậm rãi từng bước một đến gần cái kia giá sách, chỉ thấy cái kia cổ kinh tản ra cổ pháp vô hoa khí tức, đơn nhìn từ ngoài, nó tựa như một bản lại so với bình thường còn bình thường hơn cổ thư. Nhưng mà làm cẩn thận tường tận xem xét lúc liền sẽ phát giác, tại cái kia cốt thư bên trên, mỗi một đạo ma văn, mỗi một đạo đường vân, tựa hồ cũng ẩn chứa giữa thiên địa chí cao vô thượng đạo lý, phản phất để người nhìn thấy cái kia vô biên vô tận ma vực. Những cái kia ma văn đang không ngừng biến ảo bên trong, dần dần hóa thành mấy cái cổ lão cổ truyện văn chữ. Vạn kiếp bắt đầu ma kinh. Môn công pháp này hiển nhiên là một môn tuyệt thế ma công. Vẹn vẹn từ cổ kinh bên trong phát ra một tia ma khí, liền ẩn chứa một loại trải qua vạn kiếp mới có thể thành ma đáng sợ ma ý. Cố này ma ý so với phía trước thấy huyết thần cổ kinh kinh khủng hơn, chỉ cần liếc nhìn lại, phản phất liền có thể nhìn thấy vạn ma thủy tổ, cái kia cái thế vô song ma thần, có được vô tận vô biên vĩ đại lực lượng, thậm chí khiến người ta cảm thấy, nó cùng cái kia tiếng tăm lừng lây thiên đế ngự long trải qua so sánh tựa hồ cũng không chút thua kém. Ma, ma, ma. Chẳng biết lúc nào, tại trong đầu bên trong đột nhiên hiện ra từng mai đen nhánh ma chữ, những này ma chữ không ngừng tràn ngập trong đầu, phản phất có một cái thần bí khó lường âm thanh tại tiếp tục phát ra ma ầm, tựa hồ muốn cái này ma chữ trực tiếp lạc ấn đến sâu trong linh hồn, làm cho vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Nhưng liền ở trong chớp mắt, Lý Hạo trong mắt lóe lên một vẻ tà dị quan mang, thân thể của hắn đột nhiên sụp đổ ra đến, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Thật là lợi hại vạn kiếp bắt đầu ma kinh vậy mà Newton đem ta dẫn nhập ma đạo, đáng tiếc à, ma đạo cũng không phải là ta chỗ truy tìm chi đạo, muốn ảnh hưởng ta, còn xa xa không đủ đâu, ta có thể là rốt nhất định phải trở thành chư thiên chi chủ, lại sao có thể bỏ gần tìm xa, bỏ gốc lấy ngọn đây. Nhưng mà, không thể nghi ngờ chính là, cái này có thể nói một bộ tuyệt thế ma kinh. Một khi tu luyện thành công, nhất định có thể trở thành vạn ma chi tổ, trở thành ma bên trong đến ma. Không thể nghi ngờ, dạng này ma kinh, tất nhiên là không có lý do bỏ qua. Nhanh chóng đem ma kinh bên trong kinh văn cùng quan tưởng đồ, bản mệnh mệnh cầu tiến hành sao chép. Loại này sao chép phương thức, mặc dù chưa hẳn có khả năng hoàn mỹ khắc họa trong đó đạo vận, nhưng cũng đã là lập tức tối ưu lựa chọn, là có khả năng đạt tới cực hạn cử chỉ. Tối thiểu, có khả năng bảo đảm truyền thừa hoàn chỉnh tính. Tại đem lên 100 vạn bộ kinh văn điện tịch toàn bộ sao chép xong xuôi về sau, phân thân lại lần nữa nhìn xung quanh ma kinh điện. Hắn không có đối đại điện bên trong bất luận cái gì vật phẩm có hành động, ý niệm trong lòng nhất chuyển, liền quay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Lần này, hắn cũng chưa từng có chần chờ chút nào, bắt đầu tại ma trong thành tìm kiếm. Từ khi tiến vào ma thành về sau, đối với Công Tôn đại nương cảm ứng liền biến mất. Cũng không phải là hoàn toàn biến mất không thấy, mà là không cách nào lại bằng vào loại này cảm ứng xác định nàng cụ thể vị trí, vẹn vẹn có khả năng xác định nàng liền tại cái tòa này ma thành bên trong. Đến mức cụ thể vị trí, còn cần tỉ mỉ tra xét mới được. Ma hoàng cung. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới một tòa cung điện phía trước. Tòa cung điện này có thể nói là toàn bộ ma trong thành là hùng vĩ nhất hùng vĩ kiến trúc. Từ chỉnh thể mà nói, nó tản ra một cỗ vô hình uy áp, phản phất có một loại cường đại ý xì bạ tràn đầy tại cả tòa cung điện bên trong. Nơi đây nên là ma trong thành chủ cung điện, đề phòng nghiêm ngặt. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bốn phía rậm rạp chẳng chịt đứng sừng sững lấy từng tôn tử thần khô lâu, còn có đại lượng khô lâu đang không ngừng tuần tra, tuần hoàn qua lại, phản phất cho dù là một con rùa bay vào đi, đều sẽ bị lập tức phát giác, đồng thời làm ra tương ứng phản ứng. Không quản kết quả làm sao, đều tại cái này ma hoàng trong cung. Suy nghĩ lóe lên ở giữa, phân thân hóa thành một đạo bóng tối, nhanh chóng lẹn vào cung điện bên trong. Vừa mới bước vào, trong chốc lát, đại điện bên trong cảnh tượng làm hắn nội tâm không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đây là vật gì? Bên trong đại điện, một tòa to lớn huyết trì bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Trong huyết trì, chỉ thấy một đóa đóa huyết sắc liên hoa chẳng biết lúc nào đã nở rộ, cái kia màu sắc tươi đẹp rực rỡ đến cực điểm, để người chợt liếc nhìn lại, liền không tự chủ được bắt đầu sinh ra một loại mãnh liệt hướng về chi tình. Tại cái này huyết trì chính giữa, có một đóa càng thêm to lớn huyết liên chính chói lọi nở rộ. Tại cái kia huyết sắc liên hoa bên trong, có thể nhìn thấy một tòa đài sen sừng sững sừng sững, huyết quang lấp lánh. Nhưng mà, là người ta sợ hãi nhất cũng không phải là đóa này huyết liên, mà là tại huyết liên bên trong, lại có thể nhìn thấy một cái huyết sắc kén lớn. Viên tiêu huyết kén phảng phất trái tim đồng dạng, nâng lên hạ xuống, tỏa ra kịch liệt nhịp đập tiếng vang. Mỗi một lần chập trùng, phảng phất đều dẫn tới thiên địa vì thế mà chấn động. Một cỗ huyết thủy liên tục không ngừng mà tràn vào huyết kén bên trong, tiến tới hóa thành tầm bổ chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng huyết kén một cách tự nhiên đan dệt ra vô số thần bí ma văn. Huyết kén bên trong có sinh mệnh tồn tại, phản phất là một vị cái thế ma thần ngay tại ngủ say. Đây là một tôn ma thai. Loại này ma thai cực kỳ đáng sợ, hoặc là một vị nào đó ma đạo đại năng chuyển thế, hoặc là chính là đứng đầu ma đạo thánh tử. Cái này huyết liên đồng thời vật không tầm thường, chính là tiên thiên linh căn, tại dạng này huyết liên bên trong thai nghén mà thành ma thai, một khi xuất thế, liền nắm giữ tiên thiên ma thể, tiềm lực lớn, quả thực bất khả hạn lượng tại. Chương 835, Ma Phi. Chương 835, Ma Phi. Ma hoàng trong cung, huyết trì bên trong, có một tiên thiên linh căn huyết liên. Huyết liên bên trong dựng dục ma thai, cái này ma thai hẳn là một tôn cực kỳ cường đại ma đầu a. Lý Hạo mượn nhờ phân thân đã sớm đem phía dưới tình hình thu hết vào mắt, thấy thế trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia ma thai bên trong mơ hồ tản ra một loại ma ý đạo vận, cùng hắn phía trước thấy vạn kiếp bắt đầu ma kinh bên trong ma ý cực kỳ tương tự, cái kia thuần túy ma đạo khí tức đập vào mặt, cho dù ai nhìn chúng một cái liền có thể biết cái này ma thai nhất định là một tôn tuyệt thế đại ma thần. Nhưng mà Lý Hạo cũng không có đi đụng vào tôn này ma thai mảy may ý nghĩ. Chỉ thấy tại huyết liên bên trong, có một tôn pháp luân bao quanh ma thai không ngừng xoay tròn, cái kia pháp luân lộ ra một cỗ quỷ dị cảm giác. Nó không ngừng chuyển động, ẩn chứa trong đó kinh thế hai tục vĩ lực, vẹn vẹn tản ra một sợi khí cơ, liền có thể cho người mang đến một loại cực kỳ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nếu là cùng Hồng Mông Thiên Đế tháp so sánh, chỉ sợ tôn này pháp luân muốn càng hơn một bậc, tại nó bên trong, phản phất tận chứa hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc cùng đại đạo chi lực. Đây chính là phẩm giai cùng trên lực lượng trên lệch đa không hề nghi ngờ, cái này ma bảo chính là ma thai đồng sinh linh bảo, thậm chí có thể là bản mệnh chí bảo. Vào lúc này, bất kể là ai, chỉ cần đối ma thai sinh ra bất luận cái gì bất lợi suy nghĩ, đều sẽ dẫn phát cái này đồng sinh linh bảo mãnh liệt phản kích. Cái này liền giống như một cái tổ ong vò vẽ, một khi xúc động, liền sẽ dẫn phát khó mà lường được hậu quả. Cái này ma thai tuyệt đối không thể chạm vào, mà còn một tơ một hào địch ý cũng không thể tiết lộ, nếu không kiên quyết chạy không thoát ma thai cảm ứng. Dịch Thiên Hành thậm chí hoài nghi giờ phút này ma thai có lẽ đã phát giác được hắn tồn tại. Như vậy ma đạo đại năng, năng lực cùng thủ đoạn tuyệt không phải lẽ thường có khả năng ước đoán. Tại huyết trì quanh mình có khả năng nhìn thấy vô số thần bí khó lường ma đạo phù văn, bọn họ phản phất tạo thành một loại nào đó kỳ lạ trận thế cấm chế, mơ hồ ẩn chứa chuyển sinh luân hồi vật luật. Phù văn duy trì liên tục tản phát ra quang mang kia lúc sáng lúc diệt, biến ảo chập chờn, lộ ra một loại khó nói lên lời kỳ dị cảm giác. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ, Công Tôn đại nương không hề ở chỗ này. Lý Hạo sâu sắc ngóng nhìn một cái về sau, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn một phía. Cái tòa này đại điện bên trong đồng thời không có quá nhiều che đậy đồ vật, liếc nhìn lại, tất cả tình hình thu hết vào mắt bên trong đại điện chỉ có ma thai tồn tại, cũng không có hắn người biết tích. Hiển nhiên Công Tôn đại nương đồng thời không ở nơi này. Đã như vậy, vậy thì càng không cần thiết đi treo chọc tôn này khiến người sợ hãi đại ma, để tránh tự nhiên đông ngang, ủ thành ngoài ý muốn. Lý Hạo lại liếc mắt nhìn chằm chằm huyết liên bên trong ma thai, sau đó cấp tốc lui ra ngoài. Ma phi cung. Rời đi ma hoàng cung về sau, hắn hướng bên cạnh liếc nhìn đi qua, bất ngờ phát hiện có một tòa đồng dạng hành vĩ hùng vĩ cung điện. Tòa cung điện kia cùng Ma Hoàng cung đứng đối mặt nhau, sóng vai cao ngất, hiển nhiên chính là Ma Phi cung. Ma Hoàng cùng Ma Phi, cả hai quan hệ trong đó tất nhiên là không cần nói cũng biết. Lý Hạo trong mắt chợt lóe sáng, chợt hướng về Ma Phi cung bước đi. Hắn lại một lần nữa bằng vào tự thân năng lực tiên phú lặng lẽ chui vào trong đó, tiến vào bên trong đại điện. Cái này Ma Phi cung rõ ràng có chỗ khác biệt, trong đó không gian cực kỳ rộng lớn, ở giữa đứng sừng sững lấy từng tòa lầu các. Những này lầu các mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi một tòa đều giống như có động thiên khác, thô sơ giản lược nhìn lại, lầu các tổng cộng có 9 tòa nhiều. Bọn họ phân biệt sừng sững tại 9 cái phương hướng khác nhau bên trên. 9 tòa lầu các, nơi đây sao khiến người ta cảm thấy có chút quỷ quái đâu? Lý Hạ âm thầm nghĩ ngợi. Bất quá, lập tức cũng không có lựa chọn nào khác, trước tiến vào lầu các tra xét một phen lại nói. Thoáng trầm ngâm về sau, hắn liền hướng về cách mình gần nhất một tòa lầu các lặng lẽ lặn đi vào. Vậy mà lại là quan tài thủy tinh. Vừa mới đi vào, Lý Hạo trên mặt liền không tự chủ được hơi nhíu mày. Bởi vì đập vào mi mắt, vẫn như cũng là một cái quan tài thủy tinh chỉ bất quá, cái này cửa ra vào quan tài thủy tinh so với phía trước thấy, hiển nhiên càng thêm chân quý, chính là toàn thân từ trong suốt thủy tinh rèn đúc mà thành thủy tinh thiên quan. Từ quan tài bên ngoài nhìn lại, trong quan tất cả tình hình đều có thể rõ ràng đập vào mi mắt. Tinh tế dò xét đi qua, có thể bất ngờ phát hiện, cái này nước bọt tinh thiên quan bên trong đã nằm một thân ảnh. Đó là một vị nữ tử, chợt nhìn lại, liền cảm giác kinh diễm vô cùng. Nàng mặc một bộ màu đen cung trang, khuôn mặt lạnh lùng, lại tản ra một loại đặc biệt khí chất, khiến người xem qua khó quên, khí chất kia phảng phất có thể trực tiếp lạc ấn tại sâu trong linh hồn, khó mà ma diện. Tốt một vị kỳ nữ. Lý Hạ âm thầm trong lòng tán thưởng. Không thể không nói, cái này thủy tinh thiên quan bên trong nữ tử, so với phía trước nhìn thấy những cái kia nữ thi đến, muốn càng mỹ lệ hơn động lòng người, tư sắc cùng khí chất, không chút nào kém hơn Thái Diễm đám người. Nàng liền như vậy lặng lặng nằm tại thủy tinh thiên quan bên trong, phảng phất lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Nàng là sống, cũng không phải là người đã chết. Có thể nhìn thấy lồng ngực của nàng có hơi chập trùng, trái tim cũng 4.2 đang chậm rãi nhảy lên, mặc dù nhảy lên tần số rất chậm, nhưng không thể nghi ngờ, đây cũng không phải là thi thể, mà là hoạt bát sinh mệnh, cái kia bồng bổ sinh cơ là sẽ không có giả dối. Tại thủy tinh thiên quan bên trên, bất ngờ khắc rõ vài câu thơ văn. Hồng nhan lạc nhạn hương chống không giả, tàn mộc lờ mờ hóa chết hoa. Hồ hán thân thiện nhu có hiến, và tổn thương gạt nước mắt tung tóe tỷ bà. Chỉ thấy có một kiện tỷ bà bất ngờ bày ra tại thiên quan bên trong, liền tại bên người của nàng. Nhìn xem những này câu thơ, nhìn lại nữ tử này, Lý Hạo trong mắt như có điều suy nghĩ. Minh Phi. Tại thiên quan bên trên, nữ tử này thân phận bất ngờ hiện lên, tựa hồ nàng chính là cái này Ma Phi trong cung một tên Ma Phi. Chương 836, Ma Thành. Chương 836, Ma Thành. Nơi đây cũng không có cấm chế, trước đem mang đi là được. Có khả năng phát giác, tại trong cơ thể cũng không có cực kỳ cường hành tu vi pháp lực, cũng chưa từng cảm nhận được chân chính uy hiếp chí mạng. Bốn phía cấm chế kém xa Ma Kinh Điện như vậy nghiêm ngặt, kể từ đó, Lý Hạo cảm thấy mình có thể có chỗ thành tựu sự tình liền càng nhiều. Đương nhiên, hiện tại còn không phải đem mang đi thời điểm. Người nào đều không rõ ràng tùy tiện hành động sẽ dẫn phát loại nào hậu quả. Lập tức chuyện khẩn yếu nhất chính là trước tìm tới Công Tôn đại đương. Sâu sắc nhìn thoáng qua nước bọn kia tinh thiên quan về sau, Lý Hạo lại lần nữa hướng về khác một tòa lầu các kín đáo đi tới. Thoáng qua ở giữa, liền đi đến tòa thứ hai lầu các. Tại cái tòa này lầu các bên trong, đồng dạng có một ngụm nước tinh thiên quan đập vào mi mắt. Chỉ bất quá, tại cái này cửa ra vào tiên quan bên trong, đồng dạng nằm một vị tuyệt sắc mỹ nữ, tư sắc không chút nào 21 kém phía trước Minh Phi, khí chất siêu phàm thoát tục, phảng phất thiên nữ phiêu miểu xuất trần, lộ ra một loại tinh tế lại mỹ cảm đặc biệt. Lại một vị tuyệt thế giai nhân, cái này Ma Thành chi chủ quả thật cực điểm xa hoa, có thể tìm đến dạng này nữ tử, quả nhiên thủ đoạn rất cao. Lý Hạ âm thầm đoán, những này ma phi có lẽ là Ma Thành chi chủ cấp dưới khắp nơi tìm kiếm mà đến, cái kia ma chủ vô cùng có khả năng chính là ngay tại ma thai bên trong dựng dục tồn tại, những cô gái này là vì hắn sau này chuẩn bị. Nếu không, các nàng không có khả năng nằm tại những này thiên quan bên trong, hơn nữa còn bị thi triển một loại đặc biệt thần thông bí pháp, từ đó toàn bộ rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Mà những này thủy tinh thiên quan ẩn chứa đặc biệt lực lượng, cùng ma phi trong cung trận thế phối hợp lẫn nhau, có khả năng phun ra nuốt vào thiên địa chi lực, thậm chí vô biên ma khí, làm cho trong quan tài nữ tử đang ngủ say thời khắc, một cách tự nhiên tăng cường tự thân nội tình cùng thực lực. Giữa bất chi bất giác hoàn thành đột phá, một khi tỉnh lại, chỉ cần thời gian đầy đủ lâu dài, nói không chừng một khi thức tỉnh liền sẽ trở thành từng tôn đứng đầu đại thần thông giả. Đối với cái này, Lý Hạo tin tưởng không nghi ngờ. Những này thủy tinh tiên quan, hiển nhiên đồng thời vật không tầm thường, mà là kiện kiện có thể nói đứng đầu thiên địa dị bảo. Bọn họ ẩn chứa phi phàm lực lượng, có đủ đặc biệt đặc tính. Có thể nói, những ngày này quan tài vô cùng có khả năng chính là tiên tiên linh bảo. Thuộc về tiên thiên linh bảo cấp bậc thiên quan, cái này thật sự là một loại cực độ xa xỉ a. Quả thực vượt quá tưởng tượng, không thể không khiến người sợ hai tháng phục. Cái này Ma Thành thật là nhiều tiền lắm của. Đáng tiếc a, chưa kịp tìm tới bảo tàng chỗ. Bằng không, nói không chừng liền có thể thu hoạch một bút ngoài ý muốn tài. Lý Hạo âm thầm thở dài, nếu là thật có thể tìm tới bảo tàng chi địa, hơn nữa có thể đem bảo vật mang đi, cái kia không hề nghi ngờ, toàn bộ Đại Vũ Hoàng Triều đều sẽ vì vậy mà phát nhanh. Sau đó, hắn hướng về tòa thứ ba lầu các lặng lẽ kín đáo đi tới. Cái này vừa tiến vào lầu các, nhìn thấy bên trong chiếc kia mới tinh thủy tinh thiên quan lúc, trong mắt của hắn lập tức hiện lên một tia mừng rỡ. Quả nhiên ở chỗ này, cẩn thận tường tận xem xét, bất ngờ phát hiện, tại nước bọt kia tinh thiên quan bên trong nằm, không phải Công Tôn đại nương còn có thể là ai đâu. Nhưng mà, nàng cũng tương tự lâm vào một loại quỷ dị trạng thái ngủ say, không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. nếu không phải còn có thể cảm giác được trong cơ thể nàng ẩn chứa sinh mệnh khí tức, sợ rằng đều sẽ cho rằng đây chỉ là một cỗ thi thể. Nàng không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, có khả năng nhìn ra, trong cơ thể sinh cơ vẫn như cũ tràn đầy, trên thân không thấy bất luận cái gì vết thương, cũng nhìn không ra có nửa phần khó chịu chỗ. Bất quá, lập tức hiển nhiên không phải suy nghĩ làm sao đem nàng cứu lúc tỉnh, mà là muốn trước tiên đem nàng khu vực an toàn đi ra. Tốt tại, trước khi đến hắn liền đã có chỗ chuẩn bị. Tâm niệm vừa động, một đạo lỗ đen giống như bóng tối đồng dạng đem thủy tinh thiên quan thôn vệ đi vào, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn liền rời đi nơi đây, lại trở về phía trước dò xét qua hai tòa lầu cát. Đồng dạng, đi vào liền lập tức thu hồi tất cả thiên quan, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ma ngoại thành mắt cấp tốc xuyên qua mà đi. Hắn cũng không cho rằng, tại thu đi thiên quan đồng thời mang đi thiên quan bên trong nữ tử về sau, cái này ma thành sẽ không có chút nào phát giác, tất nhiên sẽ kéo còi báo động. Đường đường đường. Ma thành trên không, truyền đến một trận tiếng chuông, thanh âm kia giống như quỷ khóc thần hào đồng dạng. Liền tại tiếng chuông này vang lên ngay mắt, ma thành triệt để từ ngủ say bên trong bị bừng tỉnh. Vô số tử thần khô lâu phảng phất như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tản ra, điên cuồng lục soát bốn phía. Cùng lúc đó, số lớn tử thần khô lâu tràn vào ma phi cùng, hiển nhiên, bọn họ đã phát giác được ma phi trong cung xuất hiện biến cố cùng ngoài ý muốn. Lý Hạo tại bóng tối bên trong phi tốc xuyên qua, trong chớp mắt liền đi đến lúc trước Lưu Phong vị trí ngọc nữ cung. Hắn xông vào trong cung về sau, không chút do dự vung tay lên, liền đem chiếc kia chứa Lưu Phong bạch ngọc quan tài thủy tinh nhiếp 270 lấy ra, cưỡng ép thu đi. Ngay sau đó, hắn lấy càng thêm tốc độ kinh người lao ra ma thành. Trong mấy mắt, hắn đã trở lại ngải nhiệt hải bên trên, một lần nữa ẩn nấp tại cái bóng bên trong. Tìm tới. Đi. Lý Hạo đối ma trong thành phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay, hắn tự nhiên rõ ràng Công Tôn đại nương đã tìm tới. Giờ phút này, ma thành đã bị triệt để quấy rầy, hắn cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại cùng ma thành đối kháng. Ma thành nhận chứa lực lượng quá mức khủng bố, quá mức quỷ dị, người nào đều không thể dự báo lần này sẽ dẫn ra như thế nào dọa người quái vật. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, tâm niệm vừa động thời khắc, Cửu Long chiến liên phía trước trống rông xuất hiện một tôn không gian môn. Sau đó, chiến xa không chút do dự chui vào trong cánh cửa không gian. Ầm ầm, gần như liền tại bước vào không gian môn một mấy mắt, toàn bộ ngải nhiệt hải ầm vang nổ vang, vô số sóng lớn phóng lên tận trời, từng đầu đen nhánh xúc tu tựa như tuyệt thế cự long đồng dạng, từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra, hướng về không gian môn trùng điệp quất đi qua. Tại những này xúc tu trước mặt, toàn bộ thiên địa pháp tắc phảng phất đều bị triệt để ngưng kết, căn bản là không có cách vận chuyển. Tử vong cùng tuyệt vọng khí tức bao phủ thiên địa.